Chương 33, cựu địch 2, chương 33, cựu địch 2, Hồng Nhi cơ thừa huyền cấp tốc đem tràn ra ngoài khí tức thu liễm trở về, ngự khí biến gấp rút mà tràn ngập không thể nghi ngờ quyết đoán, ngươi lập tức lưu ở nơi đây, thu liễm tất cả khí tức, tìm một chỗ tuyệt hảo ẩn nấp, chỗ nấp kỹ. Nhớ kỹ, bất luận hơi sau đó phát sinh chuyện gì, đều tuyệt đối không thể hiện thân, càng không cho phép tới gần chiến trường nửa bước. Thiếu niên cơ Hồng nghe vậy khẩn trương, ra ra, để cho ta cùng ngài cùng đi. Ta mặc dù tu vi thấp, nhưng có lẽ có thể từ đó phối hợp tác chiến, trợ ngài ngậm miệng. Cơ thừa huyền nghiêm nghị cắt ngang, ánh mắt là trước nay chưa từng có nghiêm khắc, mang theo một loại không cho làm trái uy nghiêm, tâm ý của ngươi, ra ra biết được. Nhưng trận chiến này tuyệt không phải ngươi có khả năng nhúng tay. Nghe rõ cho ta, nếu ta một đi không trở lại, ngươi liền lập tức trốn sang ngàn dặm, vĩnh viễn đừng lại tồn báo thù ý niệm, tìm một chỗ yên lặng chỗ, mai danh nhận tích, an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại. Là ta cơ thị hoàng tộc, giữ lại cuối cùng một chi huyết mạch hương hỏa. Đây là ra ra đối ngươi sau cùng mệnh lệnh, cũng là cơ thị huyết mạch kéo dài trách nhiệm. Lời còn chưa dứt, không chờ cơ Hồng lại làm đáp lại, cơ thừa huyền thân hình hơi trao đảo một cái, quanh thân không gian nổi lên nhỏ bé gợn sóng, cả người đã hóa thành một đạo cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể mờ nhạt hư ảnh, giống như quỷ mị u hồn, lại như gió táp chiếm đất, lấy một loại viễn siêu cơ Hồng tưởng tượng cực hạn tốc độ, hướng phía hắn linh giác tỏa định phương hướng nhanh chóng đuổi theo, trong nháy mắt liền đã biến mất tại hoang nguyên cuối cùng chập trùng mô đất về. Sau, cơ Hồng dỗi ra tay phí công dừng tại giữa không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua ra ra thân ảnh biến mất phương hướng, hai mắt xích hồng. Hắn gắt gao cắn bờ môi của mình, cho đến nếm đến ngai ngái mùi máu tươi, cố nén không cho nước mắt tuôn ra, trong mắt tràn đầy vô tận lo lắng, cảm giác cực kỳ không cam lòng, cùng đối mặt lực lượng tuyệt đối trên lệnh lúc thật sâu cảm giác bất lực. Hắn cuối cùng theo ra ra mệnh lệnh, cấp tốc tìm kiếm được một chỗ có chút ẩn nấp, bị gió cắt ăn mòn ra thổ thung lũng, cực lực thu liễm tự thân sở hữu sinh cơ cùng khí tức, trái tim lại như là chống trận giống như cuồng loạn không ngừng, ánh mắt gắt gao, không hề chớp mắt gấp chầm chậm ra ra rời đi kia phiến chống trải thiên địa. Đem thân pháp tăng lên đến cực hạn cơ thừa huyền, dường như hoàn toàn dung nhập mảnh này hoang vu cổ đạo. Thân làm cựu cảnh cương giả, hắn đối thiên địa pháp tắc vận dụng đã đạt đến hóa cảnh, mỗi bước ra một bước đều không bàn mà hợp không gian mạch lạc, xúc địa thành tốn. Hắn linh giác như là tinh mật nhất lưới, gắt gao tập trung vào phía trước cái kia đạo mặc dù bị tận lực ẩn giấu, nhưng ở tận lực truy tung hạ vẫn như cũ như là trong đêm tối u hỏa giống như rõ ràng âm lãnh khí tức, kia là thuộc về yêu tộc đại tế ti đặc hữu, làm cho người chán ghét năng lượng ba động. Đại tế ti tốc độ tiến lên không chậm, nhưng dường như cũng không nhận thấy được sau lưng cái này chí mạng kẻ theo dõi, vẫn như cũ duy trì một loại cố định tiết tấu, hướng về Ung Châu nội địa một phương hướng nào đó di động, uy tích rõ ràng. Cơ thừa huyên trong lòng lãnh ý càng tăng lên, sắc cơ như là vận sức chờ phát động núi lửa, tại trong lồng ngực lao nhanh phun trào. Trong cơ thể hắn yên lặng vạn năm lực lượng bắt đầu chậm rãi khôi phục, như là ngủ say cự long giãn ra gân cốt, bàng bạc linh lực ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét, chờ đợi kia thạch phá thiên kinh bộc phát một khắc. Hắn tinh thông tính toán, không ngừng rút ngắn lấy khoảng cách, đồng thời quan sát đến địa thế biến hóa rất nhỏ, tìm kiếm thích hợp nhất khởi xướng lôi đỉnh một kích đất lành nhất điểm. Hắn hoàn toàn chắc chắn, tại chỗ tiếp theo địa hình chuyển đổi, đối phương tâm thần khả năng xuất hiện sát na thư giãn trong nháy mắt, đột nhiên gây khó khăn, thi triển ra ngưng tụ vạn năm hận ý tuyển sát một kích. Cho dù không thể làm trận giết chết, cũng tất nhiên đánh cho trọng thương, đặt vững thắng cục. Nhưng mà ngay tại cơ thừa huyền tính toán tốt khoảng cách, góc độ, quanh thân linh lực đã vận chuyển đến đỉnh phong, sắp như là như mũi tên rời cung đập ra trong chớp mắt. Phía trước cái kia đạo một mực bình ổn di động âm lanh khí tức, lại không có dấu hiệu nào, đột ngột ngưng lại. Ngay sau đó, một cái bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thanh âm, như là băng lãnh nước suối, trực tiếp chút vào cơ thừa huyền sâu trong thức hải, dường như đối phương sớm đã thấy rõ tất cả, lặng chờ đã lâu, theo như vậy lâu, làm phiền, cơ bừng ra. Cơ thừa huyền phi nhanh thân hình bỗng nhiên từ cực động chuyển thành cực tĩnh, bị ép theo loại kia dung nhập thiên địa truy tung trạng thái bên trong đi ra ngoài, hiện lộ ra thực thể, rơi vào khoảng cách đại tế ti bên ngoài trăm trượng một chỗ hơi có vẻ nô ra sườn núi hoang phía trên. Hắn con người nhỏ không thể thấy có bảo, đáy lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng trên mặt trải qua vạn năm gian nan bất và khắc họa ra nếp nhăn lại như là bản thạch, không có chút nào động dung. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương không chỉ có sớm đã phát giác, hơn nữa, lần này dừng lại, dường như cố ý dẫn dụ. Đây là một cái bẫy. Chỉ thấy đại tế ti vẫn như cũ bao phủ ở đằng kia kiện rộng lớn cổ phát màu nâu xám áo choàng bên trong, đưa lưng về phía hắn, thân ảnh tại mờ nhạt sắc trời hạ lộ ra mơ hồ mà quỷ dị, dường như đang chuyên chú vào nhìn về phương xa nào đó chỗ phong cảnh, đối ở sau lưng cái này mang theo sát ý ngút trời cường địch, lại biểu hiện ra một loại gần như coi thường thái độ. Yêu nghiệt, ngươi dám độc thân đặt chân Ung Châu đại địa. Cơ thừa uyên đè xuống trong lòng quần cuộn ngạc nhiên nghi ngờ, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, mỗi một chữ đều ẩn chứa đọc lại vạn năm huyết hải thâm cửu, hôm nay, nơi đây chính là ngươi hồn phi phách tán chi nơi chôn thây. Đại tế ti chậm rãi xoay người, rộng lượng mũ trùm che đậy hắn tất cả khuôn mặt, chỉ để lại một mảnh sâu không thấy đáy bóng ma, dường như ngay cả tia sáng đều có thể thôn vệ. Nơi chôn thây, hắn nhẹ nhàng lặp lại một lần, trong giọng nói dường như xen lẫn một tia cực kỳ nhạt mỏng, lại đủ để lay động lửa giận vô hình của cận. Chỉ bằng ngươi sao? Tiền triều hủy diệt sau, chỉ có thể kéo dài hơi tàn cô hồn giã quỷ. Nói xong, đại tế ti cũng không bày ra cái gì phòng ngự hoặc tiến công dáng vẻ, chỉ là nhìn như tùy ý mà đưa tay bên trong chuôi này quấn quanh lấy cổ lão dây leo đường vân cốt trượng, nhẹ nhàng rộng trên mặt đất bên trên. Ông. Một tiếng trầm thấp chấn vang lên. Lấy cốt trượng đống nhiên chỗ làm tâm, một đạo vô hình bộ chất lại kịch liệt vặn vẹo tia sáng trong suốt bình chướng trong nháy mắt quyết trừng ra, như cùng một cái to lớn chén móc ngược mà xuống, đem vương viên mấy ngàn trượng không gian hoàn toàn bao phủ trong đó. Bình chướng bên trong, ngoại giới tất cả thanh âm, cảnh tượng trong nháy mắt biến mơ hồ, và mẹo, dường như cách một tầng nhộn nhạo sóng nước, xa xôi mà không chân thực. Càng thêm mấu chốt chính là, thiên địa ở giữa nguyên bản tràn đầy lưu động linh khí, cũng bị bình phong này hoàn toàn ngăn cách ra, tạo thành một mảnh tuyệt đối lĩnh vực. Ngăn cách thiên địa, tự thành lồng giam. Cơ Thừa Uyên sắc mặt ngưng tụ, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn mà khoái ý cười lạnh, chính hợp lão phu chi ý. Tránh khỏi kinh động không liên quan gì sâu kiến, vướng chân vướng tay. Hôm nay, lão phu liền ở chỗ này, tự tay đưa ngươi yêu nghiệt này sẽ thành mảnh nhỏ. Huyết cừu trước mắt, Cơ Thừa Uyên không còn chút nào nữa giữ lại, cũng không còn làm bất kỳ thăm dò. Vạn năm hận ý che mất cuối cùng một tia lý trí. Quanh người hắn nguyên bản nội liễm khí tức cầm vàng bộc phát, cựu cảnh cường giả kinh khủng uy áp hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Ầm ầm. Bàng bạc lực lượng dẫn động bị bình chướng ngăn cách trước lưu lại thiên địa linh khí, tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái cự đại, mắt trần có thể thấy vòng xoáy năng lượng, cuồng phong tại quanh người hắn gào thét, dưới chân cứng rắn đại địa từng khúc rạn nứt, đá vụn lơ lửng mà lên. Hắn chập ngón tay lại như dao, thể nội tinh thuần vô cùng hoàng đạo linh lực điên cuồng tuôn hướng đầu ngón tay, một thanh tiểu dáng cổ pháp, lại tản ra chạm đoạn sơn hà, phá diệt văn pháp, thậm chí mơ hồ mang theo đoạn tuyệt quốc vận khí số sự khốc liệt đao ý hư ảo trường đao cấp tốc ngưng tụ thành hình. Trên thân đao, mơ hồ có long văn lưu chuyển. Đại chu chạm vận đao. Chạm. 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 Cơ Thừa Uyên râu tóc đều dựng, phát ra một tiếng chấn động bình chướng gầm thét, phản phất muốn đem cái này vạn năm cốt đủ, không cam lòng, phẫn uất, toàn bộ dung nhập cái này suốt đời công lực ngưng tụ một trong đao. Kia hư ảo đao ảnh trong nháy mắt ngưng thực tăng vọt, hóa thành một đạo ngang qua bình chướng bên trong thiên địa, sáng chói chói mắt, khiến nhật nguyệt vô quang kinh khủng tấm lụa, mang theo diệt tuyệt tất cả sinh cơ, chôn vùi vương triều khí vận vô thượng bá đạo, hướng phía đứng yên bất động đại tế ti vào đầu chém xuống. Đao thế chi mãnh, dường như liền cái này ngăn cách thiên địa bình chướng đều muốn cùng nhau bổ ra. Một đao kia, là hắn Cơ Thừa Uyên ẩn nút vào năm, chịu đục đỉnh phong một kích. Là hắn đối cố quốc hủy diệt chỗ có tình cảm phát tiết. Uy lực của nó, đủ để cho bình thường cựu cảnh cường giả nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, đối mặt cái này đằng đằng sát khí chạm bận một đao, đại tế ti nhưng như cũng lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, liền kia rộng lượng áo choàng góc áo cũng không từng phiêu động mảy may. Hắn dường như hóa thân thành một tôn tuyên cổ tồn tại tượng đá, đối sắp trước mắt tử vong uy hiếp thở ở chương 34, đồng minh, 1, chương 34, đồng minh, 1, ngay tại kia ngưng tụ Cơ Thừa Uyên vạn năm hận ý kinh khủng đao mang sắp chạm đến đại tế ti áo choàng sát na, a di đà Phật. Từng tiếng càng du dương, lại mơ hồ lộ ra một cỗ tà dị mị lực Phật hiệu, không có dấu hiệu nào vang lên. Cái này Phật hiệu cũng không phải là đến từ bình chướng bên ngoài, mà là trực tiếp bắt nguồn từ mảnh này bị ngăn cách không gian nội bộ, dường như tự trong hư vô sinh ra, lại như tại song phương giao chiến tâm hồ chỗ sâu đồng thời tạo nên vận sóng. Ngay sau đó, một đạo tinh khiết to lớn, lại quỷ dị giao hòa lấy sừng sững ma khí Phật quang phát sau mà đến trước, chống rồng xuất hiện tại đại tế ti trước người phía trên. Phật quang sáng chói, trong đó một đóa to lớn, bày biện ra nửa trắng nửa đen, không ngừng xoay tròn đài sen đống nhiên nở rộ. Kia đài sen trên mặt cánh hoa, một nửa khắc do từ bi trang nghiêm Phật đà giảng kinh đồ, phản văn lưu truyền. Một nửa khác lại phù điêu lấy giữ tận gào thét ma thần hàng thế cảnh, ma văn lượn lờ. Hai loại bản chất hoàn toàn tương phản, lẽ ra nên lẫn nhau xung đột lẫn nhau chôn vùi lực lượng, giờ phút này lại tại một loại huyền ảo khó lường pháp tắc hạ, hoàn mỹ dung hợp cộng sinh, tạo thành một loại càng vị dị hơn, càng thêm cường đại, càng thêm làm người sợ hãi phòng ngự bình chứng. Cơ Thừa Uyên kia thạch phá thiên kinh chạm bận đao mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, mạnh mẽ chạm kích tại cái này hắc bạch Phật liên phía trên. Keng. Hai loại bàng bạc cự lực mãnh liệt va chạm sinh ra, đủ để xé rách linh hồn, chấn vỡ sơn hà kinh khủng tiếng vang đột nhiên một phát. Thanh âm tại chật hẹp bình chướng trong không gian lặp đi lặp lại chấn động, điệp ra, uy lực tăng gấp bội. Sáng chói chói mắt hoàng đạo đao quang cùng quỷ dị tà mị Phật ma chi quang điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, triệt tiêu, chôn bụi. Va chạm điểm trung tâm, không gian bảy biển ra hoàn toàn mơ hồ hỗn độn, dường như liền cơ bản nhất quy tắc đều bị tạm thời xáo trộn. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích hiện lên hoàn mỹ hình tròn hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, nếu không phải có bình phong này ngăn cách, dư ba đủ để phá hủy phạm vi ngàn dặm hình dạng mặt đất. Cơ Thừa Uyên toàn thân kịch chấn, cảm giác chính mình kia không gì không phá, chạm đoạn khí vận đao ý, cũng không phải là chạm tại vật thật bên trên, mà là lâm vào một mảnh vô biên vô ngần, không khô chuyển sinh diệt bùn trong đàm. Lưỡi đao bên trên ẩn chứa bàng bạc lực lượng, bị kia xoay tròn không thôi hắc bạch đại sen lấy một loại cực kỳ cao minh phương thức không ngừng phân hóa, hấp thu, dẫn hướng hư vô. Cảm giác này không giống như là tại chém vào một địch nhân, càng giống là tại cùng một cái hơi co lại, tràn ngập mâu thuẫn lại hài hòa thống nhất với thế giới khác đối kháng. Thử, cho lão phu phá. Cơ Thừa Uyên gầm thét, thể nội linh lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, đao mang lại thịnh, ý đồ lấy tuyệt đối lực lượng cưỡng ép xé rách này quỷ dị phòng ngự. Hắc bạch Phật liên tốc độ xoay tròn đống nhiên tăng lên, hắc bạch quang mang đại thịnh, dường như đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn. Kia Phật đà giảng kinh đồ dường như sống lại, Phật sướng trận trận, làm hao mòn đao ý bên trong sát phạt chi khí. Mà kia ma thần hàng thế cảnh thì ma khí ngập trời, đảo ngược ăn mòn hoàng đạo đao bản nguyên ánh sáng. Giang giác. Giang giác giang giác một hồi rõ ràng chói hai tiếng vỡ vụn vang lên, Cơ Thừa Uyên ngưng tụ ra ngưng thực trảm vận đao hư ảnh, lại từ Phật liên tiếp xúc mũi đao bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện vết rách cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thân đao. Phúc. Cơ Thừa Uyên như gặp phải Thái Sơn áp đỉnh, khí huyết sôi trào khó mà ức chế, đột nhiên phun ra một miệng lớn nóng hổi máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra, như là giống như diều đứt dây xẹt qua mấy trăm trượng khoảng cách, nặng nề mà rơi đập tại cháy đen trên mặt đất, lại chật vật lộn mấy vòng mới miễn cưỡng lấy tay chống đất, vì một gối xuống ổn. Sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, khí tức hỗn loạn không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ dường như lệnh bị trí, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, nhìn về phía kia Phật quang đánh tới chỗ. chỉ thấy một người mặc xanh nhạt tăng bảo, không nhiễm trần thế tuổi trẻ tăng nhân, chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện tại đại tế ti bên cạnh chừng 10 trượng bên ngoài. Tăng nhân ngày thường tuấn lãng vi phạm, mi tâm một chút chu sa nốt rồi đỏ đến yêu dị chói mắt. Tay hắn kết một cái huyền ảo khó lường pháp ấn, quanh thân Phật quang cùng ma khí hài hòa cùng tồn tại, chậm rãi thu liễm. Giờ phút này, hắn mang trên mặt một tia nhàn nhạt, tựa hồ có chút bất đắc dĩ lại giống là đùa cợt đủ cười, đang lặng lặng quan sát hơi có vẻ chật vật Cơ Thừa Uyên. Độ tâm. Cơ Thừa Uyên la thất thanh, trong lòng sóng biển ngập trời. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chặn đường chính mình, đồng thời nhìn như hời hợt liền đón lấy cũng phá vỡ hắn ngưng tụ vạn năm hận ý chi đỉnh phong một đao, lại là cái này vạn năm qua thanh danh bằng rồi, vừa chính vừa tà, như phản Phật môn chính thống bản nhược tự độ tâm. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, độ tâm giờ phút này cho thấy thực lực, vượt xa khỏi ngoại giới đối với nó nhận biết cùng ước định. Vừa rồi kia một đạo Phật ma giao hòa phòng ngự chi thuật, nhìn như chỉ là bị động ngăn cản, kỳ thực cẩn chứa đối Phật pháp cùng ma công hai loại hoàn toàn tương phản hệ thống sức mạnh cực kỳ cao thâm, thậm chí hòa hợp không tì vết lý giải cùng vận dụng, cảnh giới của hắn chi sâu, uy lực mạnh, tuyệt đối là sừng sững tại cựu cảnh bên trong đỉnh tiêm cấp độ. Thậm chí, vừa rồi kia giao phong ngắn ngủi, nhường Cơ Thừa Uyên trong hoàng hốt sinh ra một loại đã từng đối mặt viện trưởng đáng sợ cảm giác áp bách, chính là bần tăng. Độ tâm thông dong thả tay xuống ấn, chắp tay trước ngực, đối với Cơ Thừa Uyên khẽ bước cằm, ngựa khí mang theo một loại bất cần đời tự dễ ước, ai, buôn ba lao lực bệnh, một khắc không được thanh nhàn. Không phải cùng cái này đã sinh đã tử, chính là giúp cái kia đoạn nhân quả. Ta nói Cơ lão vương gia, lão nhân gia ngài không ở đằng kia thâm sơn đũ cốc bên trong bảo dưỡng tuổi thọ, ngập kẹo đùa cháu, thưởng thụ niềm vui gia đình, tội gì chạy tới cái này bình hùng chiến uy, sát khí ngút trời chi địa góp phần này náo nhiệt. Còn lớn như vậy hỏa khí, vừa thấy mặt chính là liều mạng sát chiêu, nhiều tổn thương hỏa khí. Cơ Thừa Uyên sắc mặt tái xanh, dãy rủa lấy đứng người lên, thể nội linh lực cấp tốc vận chuyển, bình phục khí huyết sôi trào, đồng thời gắt gao tiếp cận độ tâm, lại dùng khỏe mắt liếc qua đảo qua một bên trầm mặc như trước như là vực sâu đại tế thi, trong nháy mắt minh bạch rất nhiều mấu chốt. Ngươi cái này Phật môn phản đồ, lại cùng cái này là tút thần châu, tàn sát thương sinh yêu tộc đại tế thi cùng một ruộng. Đồng minh, tạm thời đồng minh. Độ tâm cười híp mắt cải chính, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất tại đàm luận hôm nay báo cắt lớn nhỏ, theo như nhu cầu mà thôi. Đại tế thi các hạ có trợ giúp bần tăng xác minh một chút. Liên quan tới Phật pháp cùng ma đạo thú vị ý nghĩ, mà bần tăng đi, ngẫu nhiên cũng giúp hắn đuổi một chút phiền toái không cần thiết, thí dụ như, ân, giống vương gia ngài như vậy chấp nhất tại quá khứ ân oán cố nhân. Chương 34, đồng minh 2, chương 34, đồng minh 2, đồ hỗn trướng. Cơ Thừa Uyên tức giận đến quanh thân linh lực lần nữa chấn động, không phải là bởi vì thương thế, mà là bắt nguồn từ cực hạn phẫn nộ, ngươi thân là Phật môn tử đệ, cho dù mưu phản bản tự, cuối cùng từng chịu Phật pháp hung đúc, dám coi trời bằng vùng, cùng yêu tộc cự phách, nhân tộc tử địch cấu kết. Ngươi xứng đáng bản nhược tự nhiều năm dạy bảo sao? Xứng đáng ngươi cái này thân kiếm không dễ tu bi sao? Quả thực là nhân tộc sỉ nhục. Độ tâm nghe vậy, cặp kia ẩn chứa Phật tính từ bi cùng ma tính tà dị đôi mắt chỗ sâu, dường như có một loại nào đó cực kỳ nhỏ đổ bật ba động một chút, như là giếng cổ đầu nhập một quả hòn đá nhỏ, nổi lên một tia khó mà phát giác gợn sóng, nhưng cái này gợn sóng cấp tốc liền bình phục lại đi, thay vào đó là một loại càng thâm trầm bình tĩnh, cùng ở đằng kia bình tĩnh phía dưới lộ ra băng lãnh xa cách. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại càng lộ vẻ quyết tuyệt, bản tự. A, sớm đã là thoảng qua như mây khói, trước kia cũng mộng mà thôi. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa đảo qua Cơ Thừa Uyên tái nhợt lại quật cường khuôn mặt, ngữ khí mang tới một tia khó nói lên lời thâm thúy, về phần tàn sát thương sinh. Vương gia, cái loại này lời nói theo ngài vị này đã từng địa vị cực cao, chấp trưởng quyền hành, chắc hẳn đã từng hạ lệnh chính phạt, thây nằm trăm vạn hoàng thất quý tộc trong miệng nói ra, không cảm thấy có mấy phần châm chọc sao? Nhìn chung dòng sông lịch sử, một chiều nào cái nào một đời thay đổi chiều đại biến thiên, không phải trắng ngần bạch cốt lắt thành đăng thiên chi lộ. Khác nhau gần như chỉ ở tại được làm đua thua làm giặc. Lão nhân gia ngài, bất quá là chấp niệm quá sâu, không bỏ xuống được kia sớm đã chết đi huy hoàng cũ ngộng mà thôi. Xảo ngôn lệnh sắc, cưỡng từ đoạt lý. Cơ Thừa Uyên tức sủi bọt mép, nghiêm nghị trách móc, lão phu mặc kệ ngươi cái này phản đồ có cỡ nào ngụy biện tà thuyết. Hôm nay ngươi đã đứng tại yêu nghiệt này trước người, chính là lão phu tử địch, chính là thần châu nhân tộc công địch, tội không thể xá. Sách, xem ra đạo lý là dạng không thông, vẫn là phải so tài xem hư thực. Độ tâm có chút bất đắc dĩ thở dài, giang tay ra, tư thái kia phảng phất tại đối mặt một cái cố tình gây sự hài đồng. Lão vương gia, ngài đây cũng là tội gì đến quá thay. Vừa rồi kia một cái đối cứng, ngài thể nội khí huyết sôi trào, linh lực hỗn loạn tư vị còn không có đếm đủ sao? Ngài mặc dù cũng là cựu cảnh tu vi, dù sao tuổi tác đã cao, thêm nữa vết thương cũ ám tật quân thân, sớm đã không còn năm đó chi dũng. Huống chi hắn ý vị thâm trường liếc qua bên cạnh giống như tượng đất đại tế thì, ngài thật sự cho rằng, vừa rồi như bẩn tăng chưa từng ra tay, ngài kia ngưng tụ vạn năm hận ý một đao, liền có thể thương tới đại tế thì các hạ mảy may sao? Cơ Thừa Uyên trong lòng run lên, thấy lạnh cả người tự xương cổ sống dâng lên. Hoàn toàn chính xác, từ đầu đến cuối, đại tế thì đều bình tĩnh đến đáng sợ. Dường như Cơ Thừa Uyên kia đủ để chém giết cùng giai kinh khủng công kích, trong mắt hắn bất quá là thành phong quất vào mặt. Loại này sâu không lường được bình tĩnh, so bất kỳ phách lối khí diễm càng làm người sợ hãi. Nhưng, vạn năm huyết ỉu, há có thể bởi vì đối thủ cường đại cùng khó lường mà từ bỏ. Cơ thị hoàng tộc kiêu ngạo, đại chu trẻ mồ côi chấp nghiệm, không cho hắn lui lại nửa bước. Cơ Thừa Uyên trong mắt lóe lên ngọc thạch câu phần giống như quyết tuyệt chi sắc, thể nội còn sót lại linh lực tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, thậm chí không tiếc dẫn động bản nguyên, bốc cháy lên một tia màu vàng kim nhạt bản mệnh tinh huyết. Một cỗ xa so trước đó càng thêm cuồng bạo, càng thêm thảm thiết khí tức theo hắn giản mua thân thể bên trong bạo phát đi ra. Cho dù hôm nay liều mạng đạo cơ bị hao tổn, tu vi rơi xuống, cũng nhất định phải nhường hai cái này họa thế yêu nghiệt nỗ lực khó có thể chịu được một cái giá lớn. Minh ngoan bất linh, chấp mê bất ngộ. Độ Tâm thấy thế, trên mặt cuối cùng một chút bất đắc dĩ nụ cười cũng dần dần thu liễm, ánh mắt biến đạm mạc vô tình, đã lao vương ra khăng khăng muốn đạp vào hoàng tuyệt lộ, kia bẩn tăng cũng chỉ đành. Thanh toàn ngài, sớm đăng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Độ Tâm không ngờ xuất trước phát động thế công. Đúng. Độ Tâm miệng thổ chân ôn, như là kinh lôi nổ vang. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra sáng chói chói mắt, nhưng lại quỷ dị giao hòa hắc bạch quang mang. Một đạo ẩn chứa Phật môn hàng ma chân ý cùng ma khí ăn mòn tà lực sắc bén chỉ phong, dường như không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền đã điểm đến Cơ Thừa Uyên mì tâm trước đó. Chỉ gió lướt qua, ngay cả tia sáng cũng hơi bặm mẹo, tàn mát ra tịch diệt cùng ăn mòn song trọng khí tức khủng bố. Đến hay lắm. Cơ Thừa Uyên mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đột nhiên tại trước ngực chắp tay trước ngực, chợt bỗng nhiên đẩy ra. Trong lòng bàn tay, hoàng đạo linh lực sôi trào mãnh liệt, hóa thành một mặt ngưng thực vô cùng, điêu khắc huyền ảo long văn kim sắc quang thuẫn. Vâng. Chỉ phong cùng quang thuẫn lần nữa không có chút nào màu sắc rực rỡ ngang nhiên chạm vào nhau. Lần này tiếng nổ đùng đoàng càng thêm bén nhọn chói tai. Kim sắc quang thuẫn kịch liệt rung động, trên đó long văn sáng tối chập chờn, đạo đạo vết dạng trong nháy mắt hiện hiện. Mà Độ Tâm cái kia Phật ma chỉ phong cũng rốt cục hao hết lực lượng, tiêu tán thành vô hình. Cơ Thừa Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lần nữa bị chấn động đến lảo đảo lui lại hơn 10 bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng chung quy là bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng hoàng thất tuyệt học, miễn cưỡng tiếp nhận cái này đột ngột mà sắc bén một kích. Hai cánh tay hắn có chút run lên, trong lòng đối Độ Tâm thực lực ước định lần nữa tăng lên. Không hổ là uy tín lâu năm cựu cảnh, căn cơ vững chắc thật sự. Độ Tâm khẽ cười một tiếng, ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, nhưng thế công lại như trường giang đại hạ, liên miên bất tuyệt. Kia thử lại lần nữa bần tăng chiêu này. Hắn thân hình thoát một cái, trong chốc lát, nguyên đất phảng phất xuất hiện ba cái Độ Tâm. Cũng không phải là tàn ảnh, mà là lấy một loại cực kỳ cao minh thân pháp phối hợp không gian pháp tắc, chế tạo ra ngắn ngủi tồn tại, đều có lực công kích nguyên thân. Ba cái Độ Tâm đồng thời động tác, hoặc trưởng, hoặc quyền, hoặc chỉ, theo ba cái cực kỳ xảo trá góc độ, mang theo Phật quang ma khí, phô thiên cái địa giống như hương Cơ Thừa Uyên công tới. Trường phong cương mạnh như kim cương trừng mắt, quyền kinh âm nhu dường như thiên ma thực cốt, chỉ lực sắc bén giống tu la thí thần. Ba loại hoàn toàn khác biệt phương thức công kích, lại hoàn mỹ hòa làm một thể, phong kín Cơ Thừa Uyên tất cả né tránh không gian. Điều trùng tiểu kỹ, hoàng cực thiên cương, phá. Cơ Thừa Uyên râu tóc kích trường, đem thiêu đốt tinh huyết lấy được lực lượng hoàn toàn bộc phát. Quanh người hắn bộc phát ra chói mắt cương khí kim màu vàng nóng, như cùng một cái to lớn kim sắt trung che đậy đem nó bảo vệ. Đồng thời, hắn cũng chỉ liền chút, từng đạo cô động như thực chất hoàng đạo kiếm khí bắn ra, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng ba cái nguyên thân công kích hạch tâm. Kiếm khí cùng trưởng phong quyền chỉ không ngừng va chạm, phát ra dày đặc như mưa đánh chuối tây giống như bạo hưởng. Chương 34, đồng minh 3, chương 34, đồng minh 3, phanh, 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 phanh. Năng lượng không ngừng trong bụi, bạo tạc, bình chướng bên trong mặt đất sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, bụi mù tràn ngập. Cơ Thừa Uyên đem suốt đời sở học phát huy vô cùng tinh tế, chạm vận đao sắc bén đao ý khi thì hóa nhập với cước, khi thì ngưng tụ thành vô hình khí nhận, cùng Độ Tâm cái kia quỷ dị khó lường Phật ma thần thông kịch liệt giao phong. Hắn mặc dù ở vào thủ thế, lại trên thân không ngừng tăng thêm mới tổn thương, nhưng nương tựa theo vạn năm lắng đọng ý chí chiến đấu cùng thiêu đốt tinh huyết lấy được ngắn ngủi lực lượng tăng lên, lại thật miễn cưỡng chống đỡ được, cùng Độ Tâm đánh cho có đến có về, trong lúc nhất thời khó hòa giải. Độ Tâm thân ảnh giống như quỷ mị, tại bụi mù cùng bên trong cơn bão năng lượng lúc gần lúc hiện, công kích càng phát ra sắc bén quỷ dị. Hắn khi thì như Phật đà nhã hoa, mỉm cười ở giữa thi triển ra độ hóa thần hồn bí pháp, xung kích Cơ Thừa Uyên tâm thần. Khi thì như ma thần hàng thế, gào thét bên trong đánh ra ăn mòn gân mạch ma công, làm hao mòn Cơ Thừa Uyên linh lực. Hai loại sức mạnh thuộc tính hoán đổi tự nhiên, không có chút nào vương hữu, nhường Cơ Thừa Uyên khó lòng phòng bị, tinh thần cùng nhục thể thừa nhận song trọng áp lực. Lao vương ra, làm gì đau khổ chèo trống? Ngươi như vậy thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, lại có thể kiên trì bao lâu? Độ Tâm thanh âm lơ lửng không cố định, mang theo hoặc tâm trí năng. Yêu tăng, đừng muốn loạn tâm trí ta. Cho dù thân tử đạo tiêu, cũng muốn gặm hạ ngươi một miếng thì đến. Cơ Thừa Uyên gầm thét liên tục, khoe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, trước ngực và áo đã bị nhuộm đỏ, hai tay ống tay áo vỡ vụn, lộ xuất ra đạo đạo dữ tợn vết máu, nhưng hắn trong ánh mắt chiến ý lại càng thêm hừng hực, như là thiêu đốt hành tinh. Hắn bắt lấy một cái cơ hội, ngạnh kháng Độ Tâm một cái ma trường, xương bả vai chuyển đến tiếng vỡ vụn, lại nhờ vào đó gần sát đối phương, một cái ẩn chứa trảm vận đao ý cổ tay chặt, chém thẳng vào Độ Tâm cái cổ. Độ Tâm trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ tới Cơ Thừa Uyên như thế dũng mãnh, trong lúc vội vã nhấc cánh tay đó nữa. Xoẹt. Độ Tâm xanh nhạt tăng tay áo bị sắc bén đao ý xé rách, trên cánh tay lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Mặc dù thương thế cực nhẹ, nhưng đây cũng là khai chiến đến nay, hắn thủ lần bị thương này. Tốt, tốt một cái đại chu hoàng thúc. Độ Tâm nhìn thoáng qua trên cánh tay vết máu, không những không giận mà còn cười, chỉ là nụ cười kia biến vô cùng băng lãnh, cũng là khinh thường ngươi quyết tử chi tâm. Đã như vậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, gì là chân chính Phật ma nhất nghiệm. Độ Tâm hai tay đột nhiên ở trước ngực kết xuất một cái vô cùng phức tạp ấn ký, quanh thân khí thế đột nhiên lại biến. Hắn nửa trái thân toát ra tinh khiết hạo nhiên kim sắc Phật quang, Phật sướng trận trận, có Bồ Tát hư ảnh hiện hiện. Nửa phải thân lại tuôn ra đen như mực ngập trời ma khí, quỷ khóc thần hảo, có ma thần pháp tướng ngưng tụ. Hai loại cực đoan lực lượng cũng không phải là dung hợp, mà là lấy một loại càng thêm nguy hiểm, càng thêm không ổn định phương thức, ở trên người hắn đạt đến một loại nào đó kinh khủng cân bằng cùng giằng co. Chết. Theo Độ Tâm quát khẽ một tiếng, hắn song trưởng đột nhiên hướng về phía trước đẩy ngang. Một đạo dưới kim nửa hắc, cuốn quanh lấy vô số nhỏ bé Phật Đà cùng ma thần phù văn kinh khủng của sáng, như là diệt thế hồng lưu, mang theo tịnh hóa cùng hủy diệt, độ hóa cùng trầm luân mâu thuẫn lực lượng phát tác, hướng phía đã là nỏ mạnh hết Đà Cơ Thừa Uyên ầm vang dũng mãnh lao tới. Những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một kích này uy lực viễn siêu trước đó tất cả. Cơ Thừa Uyên con ngươi phóng đại, cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp. Hắn cuồng hống một tiếng, đem còn sót lại tất cả tinh huyết cùng linh lực không giữ lại chút nào thiếu đốt, thậm chí không tiếc tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, hai tay hư ôm thành cầu, một quả áp xúc đến cực hạn, nội bộ phảng phất có vi hình sao trời sinh diệt sáng chói ánh sáng cầu tại hắn lòng bàn tay hiện hiện. Hắn ra sức đem ánh sáng cầu đẩy ra, vọt tới kia Phật Ma Hồng Lưu. So trước đó bất kỳ lần nào va chạm đều muốn mãnh liệt bạo tạc đã xảy ra. Bình chướng kịch liệt bật mèo, quang mang thôn phệ tất cả. Cơ Thừa Uyên thân ảnh như là phá bút bê vải giống như bị ném bay ra ngoài, toàn thân xương cốt không biết nát nhiều ít, máu tươi như là suối phun giống như từ trong miệng tuôn ra, đập ầm ầm rơi xuống đất, hoàn toàn đã mất đi ý thức, khí tức yếu ớt tới cực điểm, dường như nến tàn trong gió. Dư âm nổ mạnh chậm rãi tán đi, Độ Tâm vẫn đứng tại chỗ, xanh nhạt tăng bảo bên trên lây dính một chút bụi đất, khí tức cũng hơi có chập trùng, hiển nhiên vừa rồi kia một cái sát chiêu đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Hắn nhìn phía xa thoi thóp Cơ Thừa Uyên, trong mắt đạm mạc vẫn như cũ, giơ tay lên, đầu ngón tay lần nữa ngưng tụ lại chí mạng hắc bạch quang mang. Cũng là ương ngạnh, đáng tiếc. Hắn nhàn nhạt nói, liền phải cho một kích cuối cùng. Đúng lúc này, kia dường như cùng toàn bộ thế giới ngăn cách, một mực trầm mặc như là vực sâu đại tế ti, đột nhiên cực kỳ nhỏ đống lúc đích. Độ Tâm động tác tùy theo dừng lại, quay đầu nhìn về phía đại tế ti. Đại tế ti rộng lượng mũ trùm nhỏ không thể thấy khuynh hướng Cơ Thừa Uyên phương hướng, tựa hồ là đang quan sát. Kia bình tĩnh không lay động thanh âm vang lên lần nữa, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, đủ. Mệnh của hắn tạm thời lưu lại, còn chỗ hữu dụng. Độ Tâm nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia chân chính ngoài ý muốn, nhưng lập tức lại khôi phục bộ kia vẻ mặt không sao cả, tán đi đầu ngón tay ngưng tụ chí mạng năng lượng, cũng được, ngươi là cố chủ, ngươi nói tính. Hắn cúi đầu nhìn về phía hôn mê bất tỉnh, thê thảm vô cùng Cơ Thừa Uyên, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, lão vực ra, xem ra ngài mệnh không có đến tuyệt lộ, hôm nay là không chết được. Cơ Thừa Uyên sớm đã mất đi ý thức, không cách nào nghe được lần này ngôn ngữ. Đại tế ti không cần phải nhiều lời nữa, quay người, phóng ra một bước. Thân ảnh của hắn bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, tiêu tán, chỉ để lại câu nói sau cùng tại dần dần lắng lại dư âm năng lượng bên trong phiêu đãng, giờ đã đến, nên đi làm chính sự. Ai, quả nhiên là lao lực mệnh, một khắc không rảnh rỗi. Độ Tâm lắc đầu, lại liếc mắt nhìn Cơ Thừa Uyên, lập tức thân ảnh cũng như khói xanh chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ, dường như chưa hề xuất hiện qua. Ngăn cách thiên địa bình chướng theo người thi pháp rời đi, lặng yên tan rã. Ngoại giới bao cát âm thanh, cùng nơi xa chiến trường mơ hồ truyền đến tiếng chém giết, lần nữa truyền vào mảnh này bừa bộn không chịu nổi tử tịch chi địa. Chỉ còn lại bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, sắp gặp tử vong Cơ Thừa Uyên, như là bị vứt bỏ cũ nát con rối, đổ vào ung châu hoang vu cháy bỏng thổ địa bên trên. Thất bại quất đủ, báo thù chưa đạt phân ướt, cùng đối cái kia quỷ dị liên minh thật sâu kiếm kỵ, có lẽ đã chìm vào hắn hôn mê tiềm thức chỗ sâu. Chương 35, phân biệt, 1, chương 35, phân biệt, 1, Từ Châu, Bành Thành. Tòa cổ thành này đứng sừng sững ở tứ thủy bên bờ. Tường thành từ to lớn màu nâu xanh tảng đá luy thế mà thành, tuế nguyệt tại trên đó khắc đầy thật sâu vết tích, đao bổ dịu đục vết thương cũ cùng mưa gió ăn mòn pha tạp đan vào một chỗ, im lặng nói đến không hết phong hòa tuế nguyệt. Hốc tường ở giữa, ngoan cường cỏ dại bụi cây nô đầu ra, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, là cái này nặng nghề công sự phòng ngự tăng thêm một vệ bất khuất sinh cơ. Trên đầu thành, màu lót đen viền đỏ thịnh chữ đại kỳ giữ tượng trình quan tâm viện tinh văn làm kỳ sóng vai tung bay, bay phất phới. Mặc giáp chấp duệ binh lính ánh mắt sắc bén, tuần tra bước chân trầm ổn hữu lực, cảnh giác quét mắt phương xa đường chân trời. Trong không khí mặc dù vẫn tràn ngập nhàn nhạt kim loại cùng bụi đất khí tức, nhưng cũng xen lẫn trợ bữa sinh hoạt mùi khói lửa, một loại căng cứng nhưng không mất sinh cơ đặc biệt vận luật ở trong thành chảy xuôi. Xe ngựa ép qua bản đá xanh lát thành đường đi, phát ra lộc cộc tiếng vang. Thương Thái Bình tựa ở vách thùng xe trên bảng, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, hô hấp so sánh ngày thường hơi có vẻ gấp rút kéo dài. Ngày ấy cùng Độ Tâm đối cứng, mặc dù bằng vào Chu Thiên Tinh đầu phát tướng cùng thâm hậu căn cơ miễn cưỡng chống đỡ lấy, chưa gây nên đạo cơ bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng kinh mạch chấn động, nội phủ bị thương, nguyên khí hao tổn cực lớn lại là sự thật. Giờ phút này trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển bùng nổ, như tắc nghẽn đường sông, mỗi một lần nhỏ xíu điều tức đều nương theo lấy như kim đâm nội khổ riêng. Nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng như cũ thanh minh trầm tĩnh, không thấy mảy may mệt mỏi, chỉ là so ngày xưa nhiều hơn mấy phần cẩn tận lực áp chế suy yếu. Lý Dịch Nam ngồi đối diện hắn, dáng người thẳng tắp như tùng, trên gối nằm ngang trôi nảy vô sao trường kiếm. Ánh mắt của nàng phần lớn thời gian rơi vào ngoài cửa sổ, cảnh giác đảo qua dọc đường cảnh đường phố, người đi đường, nhưng khỏe mắt quét nhìn nhưng thủy chung chưa từng rời đi Khương Thái Bình. Sắc mặt của nàng cũng có chút hơi tái nhợt, kia là thần hồn chi lực tiêu hao quá mức dấu hiệu, nhưng so với Khương Thái Bình nội thương, tình huống của nàng muốn tốt hơn rất nhiều, càng nhiều là cần phải tĩnh dưỡng khôi phục. Ngón tay của nàng vô ý thức nhẹ nhàng phất qua lạnh buốt thân kiếm, dường như cái này có thể làm cho nàng bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, lấy ứng đối bất kỳ khả năng xuất hiện đột phát tình trạng. Lái xe chính là Từ Châu thích sứ Chu Thuần bản nhân. Vị này đại tướng nơi biên cương giờ phút này thoát khỏi quan bảo, đổi lại một thân dễ dàng cho hành động màu xanh đậm trang phục, áo khoác một cái hơi cũ chống đùi lao choàng, tự mình chấp roi lái xe. Hắn không có lựa chọn nghi trượng mở đường, mà là khinh xa giản theo, lặng yên vào thành, hiển nhiên là không muốn quá mức trực dương, để tránh dẫn tới không cần thiết chú ý, quấy rầy tới Khương Thái Bình tĩnh dưỡng. Nhanh đến thứ sử phụ Chu Thuần cũng không quay đầu lại nói rằng, thanh âm xuyên thấu qua vách thùng xe truyền đến, trầm ổn hữu lực, trong phủ đã chuẩn bị tốt tinh thất cùng đan dược, đều là quan tâm viện nội tình của liếng, dược tính ôn hòa, thích hợp nhất cố bản bồi nguyên. Thương viện trưởng tận có thể yên tâm chữa thương. Thương Thái Bình khẽ bước cảm, nói khẽ, làm phiền Chu sư minh hao tâm tổn trí. Thanh âm của hắn hơi có vẻ khàn khàn, trung khí không đủ. Chu Thuần nghe vậy, trên tay roi nhẹ nhàng lắc một cái, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm khái, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Lão viện trưởng mặc dù phân phát trong viện đệ tử, nhưng quan tâm viện hương hòa tình, chúng ta những này bên ngoài phiêu bạt người xa quê, ai trong lòng dám quên. Bây giờ ngài tiếp nhâm viện trưởng, đích thân tới Từ Châu, về công về tư, ta Chu Thuần đều tuyệt không thể lãnh đạm mảy may. Hắn thành khẩn mà tự nhiên, lộ ra một loại phát ra từ nội tâm kính trọng cùng giữ gìn. Lý Dịch Nam nghe vậy, lườm Chu Thuần bóng lưng một cái, trong mắt vẻ cảnh giác thoáng hòa hoãn. Xe ngựa xuyên qua số con đường, cuối cùng lái vào một đầu thanh tịnh ngõ nhỏ, dừng ở một tòa cũng không thế nào xa hoa trưng dương, lại khí tượng sâm nghiêm trước phủ đệ. Trên đầu cửa treo thứ sử phủ tấm biển thiết họa ngân câu, tự có một cô uy nghiêm. Sớm có mấy người chờ ở trước cửa, đều làm y phục hàng ngày cách đắn mặc, nhưng từng cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt tinh sáng, hành động ở giữa tự có chuẩn mực, hiển nhiên đều là tu vi không kém tu sĩ, lại là Chu Thuần cực là tín nhiệm tâm phúc. Chu Thuần nhảy xuống xe ngựa, đối tiến lên đón tới một vị quản gia bộ dáng gầy gò lão giả thấp giọng phân phó vài câu, lão giả kia lập tức không người tuân mệnh, chỉ huy nhân thủ cấp tốc mà an tĩnh hành động. Hai tên tu vi vững chắc, tay chân lanh lẹ hán tử cẩn thận từng ly từng tí đem Khương Thái Bình theo trong xe đỡ ra. Khương Thái Bình khoát tay áo, ra hiệu mình có thể hành động, nhưng Chu Thuần vẫn là tiến lên một bước, tự mình ở một bên hư vị, dẫn hắn hướng trong phủ đi đến. Lý Dịch Nam tự nhiên theo sát phía sau, tay của nàng từ đầu đến cuối đặt tại trên chuôi kiếm, tuy biết nơi đây ứng không có nguy hiểm, nhưng trải qua thời gian dài đã thành thói quen, nhường nàng tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ cũng sẽ không hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Xuyên qua mấy tầng biệt lạc, quanh mình càng ngày càng yên tĩnh. Cuối cùng, bọn hắn đi vào phủ đệ chỗ sâu một tòa độc lập trước tiểu viện. Tường viện cao ngất, trong nội viện vài gốc cổ thụ cành lá che trời, tung xuống nồng đậm bóng cây xanh râm mát, lộ ra phá lệ thanh lũ tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đàn hương cùng dược thảo hỗn hợp khí tức, làm lòng người thần không tự chủ được an bình xuống tới. Chính là chỗ này Chu Thuần đẩy ra cửa sân, cái này tĩnh tư viện ngày thường ít có người tới, yên tĩnh nhất bất quá. Tất cả vật phẩm đều đã chuẩn bị đầy đủ, viện trưởng nhưng tại này an tâm tu dưỡng, tuyệt không người quấy rầy. Trong tiểu viện bố trí đơn giản mà lịch sự tao nhã, bàn đá băng ghế đá, một phương ao nhỏ, mấy bùi thủy trúc. Chính phòng rộng rãi sáng tỏ, sáng sủa sạch sẽ, trong phòng sắp đặt tụ linh trận pháp, mặc dù đơn sơ, lại đầy đủ thực dụng. Dương cái bàn đều do nặng nghề noãn ngọc chế tạo, xúc tu ôn nhuận, có an thần định phép hiệu quả. Trên bàn sớm đã bày ra tốt mấy bình đan dược, trên bình ngọc còn dán quan tâm viện đặc hữu nhãn hiệu, chữ viết cổ pháp. Đa tạ Chu sư minh. Khương Thái Bình lần nữa nói tạ, tại Chu Thuần nâng đỡ, tại trên giường ngọc chậm rãi ngồi xuống, vừa mới vào chỗ, liền nhịn không được nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lông mày cau lại, hiển nhiên tác động tương thế. Chu Thuần thấy thế, trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm, đội bằng nói, viện trưởng trước ăn vào cái này mai cựu chuyển hoàn nguyên đang ổn định thương thế quan trọng. Ta đã truyền lệnh xuống, phong tỏa viện này, bất luận kẻ nào không được đến gần. Lý cô nương hắn nhìn về phía Lý Dịch Nam, như có bất kỳ cần, có thể trực tiếp phân phó ngoài viện phòng thủ người, bọn hắn đều là quan tâm viện người cũ, tuyệt đối đáng tin. Lý Dịch Nam ôn quyền nói, tuân thích sư yên tâm, Dịch Nam minh bạch. Chương 35, phân biệt 2, chương 35, phân biệt 2, Chu Thuần gật gật đầu, lại đối Khương Thái Bình nói, viện trưởng trước tạm chữa thương, ta liền không nhiều quấy rầy. Chờ ngài thương thế hơi chậm, ta tái thiết tiến là ngài cùng Lý cô nương bày tiệc mời khách. Đương nhiên, là lấy ra yến hình thức. Hắn nói, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười, lúc này mới cúi người hành lễ, nhẹ nhàng lui ra ngoài, cũng tỉ mỉ đem cửa sân cài đóng. Trong nội viện lập tức chỉ còn lại Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam hai người, cùng gió thổi lá trúc tiếng xào xạc. Khương Thái Bình không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, nỗ lực quanh chân ngồi xuống, lấy ra cái kia có đánh dấu cựu chuyển hoàn nguyên đan bình ngọc, đổ ra một lớn chừng bằng trái long nhãn, tản ra nhu hòa vầng sáng cùng thấm người mùi thuốc viên đang dược, nạp trong cửa vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn nhuận thật lớn dược lực trong nháy mắt tăng ra, như là dòng nước ấm giống như tràn vào toàn thân, chậm rãi tư dưỡng kinh mạch bị tổn thương cùng nội phủ. Hắn tay kết pháp quyết, quanh thân bắt đầu có yếu ớt tinh huy hiện hiện, như là đom đóm giống như sáng tối chập chờn, kia là hắn đang cực lực dẫn đạo dược lực, nếm thử vận chuyển Chu Thiên Tinh Đầu pháp quyết chữa thương. Chỉ là quá trình hiển nhiên có chút gian nan, trán của hắn rất nhanh liền dịn ra mồ hôi mịn, sắc mặt khi thì ửng hồng, khi thì tái nhợt. Lý Dịch Nam lặng lặng đứng ở nơi cửa phòng, nàng không có lên tiếng, cũng không có tới gần, chỉ là đem tự thân linh giác tăng lên tới cực hạn, cảm giác trong nội viện ngoài viện tất cả nhỏ bé động tĩnh. Kiếm khí của nàng nội liễm đến cực điểm, lại như là vận sức chờ phát động dây cùng, bảo đảm tại bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh trước tiên, cũng có thể làm ra bén nhọn nhất phản ứng. Ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua Khương Thái Bình lúc, sẽ hiện lên một tia cực nhỏ tâm tình rất phức tạp, có quan hệ cắt, có ngưng trọng, cũng có một tia không dễ dàng phát giác. Tự trách, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, như chính mình lúc ấy có thể phá vỡ kia chồng chất không gian, Khương Thái Bình có lẽ không cần chịu này trọng thương. Thời gian tại yên tĩnh trong lúc chữa thương chậm rãi trôi qua. Mặt trời lặn mặt trăng lên, tinh đấu chuyển di. Mấy ngày kế tiếp, tính tư luyện từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối yên tĩnh. Chu Thuần mỗi ngày đều sẽ đích thân đến đây một chuyến, nhưng theo không đi vào, chỉ ở ngoài cửa viện thấp giọng hỏi thăm Lý Dịch Nam Khương Thái Bình tình huống, cũng đưa tới một ngày ba bữa cùng cần thiết đan dược vật tư, quan tâm nhập vì, nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt lấy phân thức, tuyệt không quấy rầy. Khương Thái Bình thương thế khôi phục được so trong dự đoán muộn chậm. Độ tâm kia ẩn chứa Phật ma lưỡng cực chi lực công kích cực kỳ quỷ dị, tạo thành tổn thương cũng không phải là đơn thuần năng lượng xung kích, càng mang có một loại ăn mòn cùng vướng víu đặc tính, cực đại trì hoãn tốc độ khép lại. Hắn phần lớn thời gian đều tại nhập định chữa thương, ngẫu nhiên tỉnh lại cũng là phục dụng năng lượng, cực kỳ ý nói, hai đầu lông mày mang theo tan không ra mọi bệnh. Lý Dịch Nam thì từ đầu đến cuối bảo hộ ở bên, một tấc cũng không rời. Nàng thậm chí so Khương Thái Bình càng cần hơn tĩnh dưỡng khôi phục thần thức, nhưng nàng lại đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng cho cảnh giới cùng hộ pháp, chỉ ở Khương Thái Bình chiều sâu nhập định, trạng thái đối lập bình ổn khoảng cách, mới nắm chặt thời gian điều tức một lát. Sự trầm mặc của nàng cùng thủ đứng, thành phương này trong tiểu viện nhất làm cho người an tâm phong cảnh. Thẳng đến ngày thứ 5 hoàng hôn, Khương Thái Bình một lần dài rằng giặc nhập định kết thúc sau, chậm rãi mở mắt ra. Sắc mặt của hắn mặc dù vẫn như cũ quyết thiếu huyết sắc, nhưng trong ánh mắt cảm giác suy yếu giảm bớt không ít, hô hấp cũng lộ ra vân sướng rất nhiều. Một mực chú ý hắn Lý Dịch Nam lập tức phát giác, nhẹ giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Khương Thái Bình có chút hoạt động một chút, có chút cứng ngắc cái cổ, lộ ra một tia cười nhàn nhạt, tốt hơn nhiều. Chu sư Minh đan dược rất là đối chứng, kia Phật ma chi lực ăn mòn đã bị hóa đi hơn phân nửa, còn lại chỉ cần mài nước công phu, chậm rãi ôn dưỡng liền có thể. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lý Dịch Nam, ánh mắt rơi vào nàng đấy mắt kia một tia khó mà hoàn toàn che giấu quyển sắc bên trên, ngữ khí mang theo ấy nấy, mấy ngày nay vất vả ngươi, việc nằm trong phận sự. Lý Dịch Nam trả lời vẫn như cũ đơn giản thanh lãnh, nhưng có chút nghiêng đi ánh mắt lại tiết lộ một chút không được tự nhiên. Khương Thái Bình trầm ngâm một lát, nhìn qua ngoài cửa sổ dần tối sắc trời cùng chân trời hiện hiện chấm nhỏ, đống nhiên nói, Dịch Nam, thương thế của ta đã không còn đáng ngại, hành động tự nhiên, chỉ là không thích hợp cùng người độc thủ. Nhưng ngươi hành trình lại không thích hợp lại trì hoãn. Lý Dịch Nam nghe vậy, quay đầu trở lại nhìn về phía hắn, đôi mi thanh tú cau lại. Khương Thái Bình tiếp tục bình tĩnh nói, Tống trưởng giáo cùng Vương cô nương đã ở Dương Châu một thời gian, bây giờ ta bị thương thế chỗ mệt mỏi, sợ cần ở đây điều dưỡng một đoạn không ngắn thời gian. Ngươi không cần ở đây theo ta vô ích thời gian. An nguy của ngươi. Lý Dịch Nam vô ý thức mở miệng, trong giọng nói mang theo chần chờ. Đoạn đường này đi tới, nguy cơ từ phía, nàng thực sự không yên lòng đem thực lực chưa hồi phục Khương Thái Bình một mình lưu ở nơi đây. Khương Thái Bình cười cười, trong tươi cười mang theo khiến người tin phục thông dòng, nơi đây là Bành Thành, là Chu sư Minh địa bàn. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, nơi đây đều là quan tâm viện người cũ, có thể nói như thùng sắt. Chu sư Minh tự thân cũng là cựu cảnh tu vi, có hắn chiếu ứng, so ta toàn thịnh thời kỳ một mình xông xáo chỉ sợ còn muốn an toàn mấy phần. Ngươi còn có cái gì không yên lòng? Hắn dừng một chút, ngữ khí biến càng thêm trịnh trọng, huống chi, con đường của ngươi, cuối cùng muốn chính ngươi đi đi. Như bởi vì ta nguyên cớ đến trễ, lòng ta khó yên. Lý Dịch Nam trầm mặt lại. Nàng biết Khương Thái Bình nói là sự thật. Chu thuần cùng với dưới trướng cho thấy đáng tin cùng trung thành, cùng Bành Thành nghiêm mật phòng giữ, quả thật có thể cung cấp cực lớn an toàn cam đoan. Mà Dương Châu, bất luận là khả năng tồn tại kiếm đạo di tích, vẫn là cái khác cơ duyên, đối nàng mà nói đều rất có lực hấp dẫn. Nàng đã cải biến trước đó quyết định, chuẩn bị tại Dương Châu đã đột phá bát cảnh, xác thực cần một trận thời cơ đến tìm cầu đột phá. Nàng nhìn xem Khương Thái Bình cặp kia bình tĩnh lại ánh mắt kiên định, minh bạch hắn ý đã quyết, lại lời nói câu câu đều có lý. Thật lâu, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi gật đầu, "Tốt, ta sáng sớm ngày mai liền khởi hành." Khương Thái Bình trong mắt lóe lên một tia vui mừng, ôn thanh nói, "Một đường cẩn thận. Như có chuyện quan trọng, có thể thông qua quan tâm viện bí pháp liên hệ ta hoặc Chu sư Minh." Lý Dịch Nam ân một tiếng, xem như bằng lòng. Giữa hai người, không cần quá nhiều khách sáo cùng căn dặn, tất cả đều không nói bên trong. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng. Lý Dịch Nam một thân lưu loát áo xanh, gánh vác trường kiếm, đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu thuần sớm đã được tin tức, tự mình tại ngoài cửa phủ đưa tiễn, còn chuẩn bị tốt một thất thần tuấn thanh vân câu cùng một phần kỹ càng Dương Châu địa đồ cùng thông quan văn điệp. Khương Thái Bình kiên trì đưa đến cửa sân, hắn khí sắc so hôm qua lại khá hơn một chút, đã có thể tự hành đứng thẳng hành động. Chương 35, phân biệt 3, chương 35, phân biệt 3, bảo trọng. Lý Dịch Nam trở mình lên ngựa, nắm chặt dây cương, cuối cùng nhìn thoáng qua Khương Thái Bình cùng Chu thuần. Người cũng là? Khương Thái Bình gật đầu. Chu thuần chắp tay nói, Lý cô nương yên tâm tiến đến, Khương viện trưởng ở đây, tất cả có ta. Lý Dịch Nam không cần phải nhiều lời nữa, rìm lại dây cương, thanh vân câu phát ra một tiếng hí dài, bốn vó bay lên hùng, hóa thành một đạo bóng xanh, hướng về hướng cửa thành mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất ở sáng sớm sương mù cùng trong ngõ phố. Khương Thái Bình đứng lặng tại cửa sân, nhìn qua nàng đi xa phương hướng, thật lâu không động. Thằng đến Chu thuần nhẹ giọng nhắc nhở, "Viện trưởng, sương sớm thật rét, ngài thương thế chưa lành, vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi." Khương Thái Bình cái này thu hồi cái nhìn, mỉm cười, "Không sao, cũng là Chu sư mình, mấy ngày nay vì ta, chậm trễ không ít công vụ a." Chu thuần cười ha ha một tiếng, tiến lên đỡ lấy Khương Thái Bình hướng trong nội viện đi, công vụ nào có viện lớn thân thể trọng yếu. Lại nói, bây giờ cái này Từ Châu trên quan trường, 6-7 phần 10 đều coi là chúng ta quan tâm viện đi ra người một nhà, các hạng sự vụ vận chuyển tự nhiên, ta ngẫu nhiên tranh thủ thời gian mấy ngày, không ngại sự tình. Trong lời nói của hắn mang theo tự hào cùng thản nhiên, cũng ấn chứng Khương Thái Bình trước đó phán đoán. Từ Châu, xác thực có thể xưng được là quan tâm viện đệ tử bên ngoài một lớn căn cơ sở tại. Trở lại trong phòng, Chu thuần cũng không có lập tức rời đi, mà là phân phó người mang tới trà xanh cùng mấy thứ tinh xảo điểm tâm. Viện trưởng, ngài bây giờ thương thế hơi ổn, có một số việc có lẽ có thể chậm rãi nói cho ngài. Chu thuần cân nhắc câu nói, sắc mặt mang theo vài phần hồi ức cùng cảm khái. Khương Thái Bình nâng chung trà lên, người người kia quen thuộc quan tâm viện đặc chế tinh tâm trà hương khí, trong lòng ấm áp, Chu sư Minh thỉnh giảng. Tự lao viện trưởng vạn năm trước quyết định phân phát trong viện đệ tử sau, Chu thuần chậm rãi nói đến, chúng ta những ngày bên ngoài phiêu bạt đệ tử, nhìn như mây đổi sao rời, kỳ thực âm thầm vẫn có liên hệ. Lão viện trưởng năm đó cũng không phải là nhẫn tâm đem chúng ta một mực đẩy ra, mà là cho chúng ta một đầu con đường mới. Lão nhân gia ông ta từng nói, quan tâm viện chi đạo, trong lòng không tại hình. Các đệ tử tản vào Cửu Châu, nếu có thể lo liệu viện huấn, tựa như cùng đem quan tâm viện hạt giống gieo hạt thiên hạ, đối thịnh triều mà nói càng là một chuyện tốt. Rất nhiều sư huynh đệ, như ta đồng dạng, bằng vào ở trong viện sở học, tại các châu mưu được chức vị, hoặc là nhập sĩ làm quan, tạo phúc một phương, hoặc là dân thân vào quân lữ, gìn giữ đất đai vệ cương, hoặc là khai tông lập phái, truyền đạo thụ nghiệp. Đại gia mặc dù không tại thần đô quan tâm viện bên trong, nhưng thủy chung chưa từng bên căn bản. Giữa chúng ta tự có bí pháp liên hệ, lẫn nhau có chiếu ứng. Từ Châu, chỉ vì ta ở chỗ này nhậm chức thời gian dài nhất, vị trí tối cao, thêm nữa nơi đây từ trước trọng yếu, cho nên dần dần thành Nam Phương Chư Châu quan tâm viện cũ đệ tử một cái trọng yếu liên lạc trung tâm cùng tin tức hội tụ chỗ. Thương Thái Bình lặng lặng nghe, trong lòng gợn sóng dần dần lên. Hắn tiếp nhâm viện trưởng chi vị thời gian ngắn ngủi, sư phụ mặc dù đem trong viện sự vụ phó thác cho hắn, nhưng liên quan tới những này tản mát thiên hạ cũ đệ tử tình huống cụ thể cùng âm thầm liên hệ mạng lưới, nhưng lại không tới kịp kỹ càng bàn giao. Giờ phút này nghe Chu Thuần nói tới, hắn mới giật mình minh bạch, quan tâm viện nội tình, xa không chỉ thần đô kia một tòa viện lạc cùng giải rác mấy người. Sư phụ thâm ý, đúng là sâu xa như vậy. Cho nên Khương Thái Bình trầm ngâm nói, Từ Châu quan trưởng không tệ, Chu Thuần khẳng định gật đầu, thứ sử phụ trưởng sử, tư mã, thậm chí hạ hạt các quận quận trưởng, đô úy, có nhiều quan tâm viện bối cảnh. Cho dù không phải trực tiếp xuất từ bản viện, cũng nhiều là trải qua các sư huynh đệ dẫn tiến, khảo hạch, phẩm hạnh năng lực đều có thể tin cậy người. Có thể nói, bây giờ Từ Châu, quân chính đại sự đều tại nắm giữ. Đây cũng là vì sao ta dám chắc chắn, viện trưởng ở đây chữa thương, tuyệt đối an toàn không ngại. Khương Thái Bình trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, có cảm động, có rung động, cũng có chiếu nặng tinh thần trách nhiệm. Sư phụ vì hắn là quan tâm viện, lưu lại chính là một chương như thế nào khổng lồ, ẩn vào dưới mặt nước mạng lưới cùng một phần sao mà thâm hậu di sản. Sư phụ mưu tính sâu xa, chúng ta văn bối chỉ có kính nể. Khương Thái Bình từ đáy lòng thở dài. Chu Thuần cười cười, trong tươi cười có chút đắng chát chát, cũng có chút yêu ngạo, lao viện trưởng chi tâm sâu như biển sâu được lớn. Lao nhân gia ông ta năm đó phân phát chúng ta, có lẽ cũng là tiên đoán được hôm nay chi cục. Thiên hạ đem loạn, yêu phân ngày dựng, chúng ta tản mát các nơi đệ tử, nếu có thể đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không thể trong loạn thế này, là bệ hạ vì nhân gian giữ vững một phương tịnh thổ, là quan tâm viện tổn tục một sợi không dứt chi hỏa trùng. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, Chu Thuần đem trước mắt đã biết, tản mát tại các châu chủ yếu quan tâm viện cũ đệ tử tình huống, cùng giữa bọn hắn đại khái phương thức liên lạc, đều hướng Khương Thái Bình làm báo cáo chi tiết cùng giải thích rõ. Đây đối với Khương Thái Bình mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ quý giá tin tức, nhường hắn đối quan tâm viện lực lượng chân chính có toàn nhận thức mới. Những ngày tiếp theo, Khương Thái Bình chữa thương sinh hoạt biến quy luật mà bình tĩnh. Mỗi ngày, hắn phần lớn thời gian vẫn như cũ dùng cho ngồi xuống điều tức, dẫn đạo dược lực chữa trị kinh mạch, ôn dưỡng đan điền tinh huy. Theo thương thế chuyển biến tốt đẹp, hắn đã có thể dần dần tăng lớn linh lực vận chuyển cường độ. Chu Thiên Tinh đầu pháp tướng mặc dù vẫn không có pháp hoàn toàn ngưng tụ, nhưng đã có thể tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Chu Thuần công vụ sau khi, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới tính tư luyện cùng hắn ngồi lên một hai canh giờ. Có lúc là báo cáo một chút đến từ các phe, khả năng cùng quan tâm viện hoặc thiên hạ đại thế tương quan tin tức. Có khi chỉ là đơn thuần chuyện tiếm, trò chuyện lên năm đó ở quan tâm viện cầu học chuyện lý thú, trò chuyện lên lão viện trưởng nghiêm khắc cùng tự ái, trò chuyện lên một ít sư minh đệ tình hình gần đây cùng tai nạn xấu hổ. Những này nói chuyện, nhường Khương Thái Bình đối quan tâm viện quá khứ có càng hoạt bát nhận biết, cũng làm cho hắn cùng Chu Thuần vị này sư minh quan hệ cấp tốc rút ngắn. Loại kia nguồn gốc từ đồng môn, nguồn gốc từ đối lão viện trưởng cộng đồng kính ngưỡng tình nghĩa, tại bình thản giao lưu bên trong lặng yên chảy xuôi, ấm áp mà an tâm. Một ngày này, Chu Thuần lúc đến, mang trên mặt rõ ràng ý cười, sau lưng còn đi theo hai vị thân mang quan phục, khí độ bất phàm nam tử trung niên. Viện trưởng, ngài xem ai tới? Chu Thuần cười dẫn tiến, vị này là Từ Châu trưởng sử, Triệu Minh Triệu sư minh, so ta sớm 3 năm nhập viện. Vị này là Bành Thành quận thủ, Tôn Biệt Tôn sư đệ, so ta muộn 5 năm. Chương 35, phân biệt 4, chương 35, phân biệt 4, Triệu Minh khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài, ánh mắt cơ trí, lộ ra văn sĩ nho nhã cùng giả dặn, tu vi thỉnh lình cũng đạt tới bát cảnh sơ kỳ. Hắn tiến lên một bước, cung cung kính kính hướng Khương Thái Bình hành lễ, "Triệu Minh, tham kiến viện trưởng." Lâu văn viện trưởng đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật chuyện may mắn. Viện trưởng thương thế vừa vặn rất tốt chút ít. Hắn lễ tiết cẩn thận tỉ mỉ, trong giọng nói tràn đầy đối viện trưởng Tôn bị kính trọng, nhưng cũng mang theo đồng môn sư huynh lo lắng. Tôn Biệt thì dáng người hơi mập, khuôn mặt đôn hậu, chưa từng nói trước lời, lộ ra 10 phần thân hòa, tu vi tại thất cảnh đỉnh phong. Hắn đi theo hành lễ, thanh âm to, "Tôn Biệt gặp qua viện trưởng." Đã sớm nghe Chu sư huynh nói viện trưởng ngài tuổi trẻ tài cao, đạo pháp thông huyền, hôm nay gặp mặt, quả nhiên. Ách, mặc dù khí sắc còn hơi kém chút, nhưng phong thái đã bất phàm. Hắn nói chuyện trực tiếp, mang theo quân nhân cởi mở, tuy có chút từ không diễn ý, nhưng nhiệt tình cùng chân thành lại đập vào mặt. Khương Thái Bình liền vội vàng đứng lên đón lấy, hai vị sư minh không cần đa lễ, nhanh mau mời ngồi. Ta điểm này thương thế, đã không còn đáng ngại, làm phiền quan tâm. Chu Thuần ở một bên cười nói, đều là người trong nhà, cũng đừng khách sáo. Hôm nay hai người bọn họ vừa vận công vụ hơi nhàn, định muốn đến xem viện trưởng, ta liền dẫn bọn hắn tới. Ba người ngồi xuống, tự có người hầu dâng lên trà thơm điểm tâm. Triệu Minh cùng Tôn Biệt hiển nhiên đối vị này tuổi trẻ viện trưởng vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng tuân thủ nghiêm ngặt lấy lễ tiết, tra hỏi phần lớn là quan tâm thương thế cùng thích ứng hay không. Cho chuyện một chút, chủ đề liền không tự chủ được chuyển hướng năm đó ở quan tâm viện thời gian. Tôn Việt nhất là hay nói, vỗ đùi cười nói, viện trưởng ngài là không biết rõ, năm đó Chu sư minh thật là ta nhóm một nhóm kia bên trong gặp rắc rối tình. Có một lần hắn vụng trộm luyện tập ngự phong thuật, kết quả khống chế không tốt, một đầu chìm vào lão viện trưởng bảo bối nhất tính tâm chỉ bên trong, kém chút đem trong hồ kia đôi nuôi ngàn năm kim lân lý tròn nện mất đi. Khá lắm, bị lão viện trưởng phạt đến hậu sơn diện bích hối lôi 3 tháng, còn phải mỗi ngày cho kia cá chép cho ăn buổi tội. Ha ha. Chu thuần mặt mo đỏ ửng, cười mắng, tốt ngươi tôn mật mạng, năm xưa nát hạt thóc sự tình cũng lấy ra nói. Ngươi tại sao không nói nói ngươi bị phạt dò xét 1000 lần thanh tĩnh kinh sự tình? Triệu Minh vây râu mỉm cười, nói bổ sung, còn có Lý sư muội, chính là bây giờ tại Lương Châu bị kia, nàng năm đó luyện kiếm mê mẩn, có một lần thử diễn mới ngộ kiếm chiêu, không có khống chế tốt kiếm khí, đem tường viện gọi sập một mảng lớn 3 người ngươi một lời ta một câu, nói năm đó chuyện lý thú tai nạn xấu hổ, tính tư luyện bên trong tràn đầy khoái hoạt không khí. Khương Thái Bình nghe những này hắn chưa từng trải qua, thuộc về quan tâm viện mặt khác tươi sống chuyện cũ, khi thì mỉm cười, khi thì sợ hãi thán phục. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cứ việc tuế nguyệt trôi qua, riêng phần mình gặp gỡ khác biệt, nhưng này phần tại đồng môn trung đọc, thủ giáo tại cùng một sư môn hạ kết xuống tình nghĩa, cũng không theo thời gian giảm đi, ngược lại tại trùng phùng lúc càng thêm thuần hậu. Những này trong chuyện xưa lão viện trưởng, không còn là cái kia cao cao tại thượng, đạo pháp thông thần truyền thuyết, mà là một cái sẽ vì đệ tử nghịch ngợm mà nhức đầu, sẽ bởi vì đệ tử tiến bộ mà vui mừng, nghiêm khắc lại lao nhân hiền lành. Cái này khiến Khương Thái Bình đối vị kia chưa từng gặp mặt sư phụ, sinh ra càng nhiều một phần thân cận cùng hoài niệm. Hắn cũng theo bên trong hiểu được tới, trước mắt mấy vị này sư minh, tại riêng phần mình lĩnh vực đều đã là một mình đảm đương một phía nhân vật. Triệu Minh lớn ở chính vụ nhu đồ, đem Từ Châu quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Tôn Việt thì am hiểu phương trị an cùng dân sinh, tại Bành Thành quận uy vọng khá cao. Chu Thuần càng là nắm toàn bộ toàn cục, sâu được lòng người. Bọn hắn liên thủ, sát thực đem Từ Châu kinh doanh đến như thùng sắt. Nói dỡn sau một lúc, Triệu Minh vẻ mặt hơi đàng, đối Khương Thái Bình nói, viện trưởng ở đây an tâm tính dưỡng chính là. Từ Châu trên dưới đều là có thể tin người. Ngoại giới tất cả sự vụ có chúng ta xử lý, tuyệt sẽ không nhường việc vặt quấy nhiễu ngài thanh tu. Nếu có điều cần, bất luận đan dược, vật tư vẫn là nhân thủ, chỉ cần phân phó một tiếng. Tôn Việt cũng vô độ ngực cam đoan, không sai. Viện trưởng ngài liền đem Bành Thành coi là mình nhà. Có chuyện gì, ta lão Tôn cái thứ nhất cho ngài làm thỏa đáng. Lời hứa của bọn hắn nói năng có khí phách, tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng cùng chân thành. Khương Thái Bình trong lòng dòng nước gấm phun trào, đứng dậy trịnh trọng hướng 3 người thi lễ một cái. Thái Bình ở đây, đa tạ chư vị sư minh trông nom. Chu Thuần 3 người vội vàng né tránh hoàn lễ, viện trưởng không được. Đây là chúng ta việc nằm trong phận sự. Giờ phút này, Khương Thái Bình thật sâu cảm nhận được, chính mình cũng không phải là lẻ loi một mình. Ở phía sau hắn, đứng đây chính là một cái mặc dù phân tán lại cường đại như trước, đồng thời chăm chú ngưng tập hợp một chỗ quan tâm viện. Phần này lực lượng bắt nguồn từ lão viện trưởng Di Trạch, càng bắt nguồn từ những đệ tử này đối sư môn tán đồng cùng bảo hộ. Những ngày tiếp theo, Khương Thái Bình thương thế khôi phục được càng lúc càng nhanh. Ngẫu nhiên cũng sẽ có cái khác tại Từ Châu nhậm chức, thân phận đáng tin quan tâm viện cũ đệ tử, mượn các loại cớ đến đây tính tư viện ngẫu nhiên gặp hoặc bái kiến viện trưởng. Người số không nhiều, nhưng mỗi lần đến đều mang từ đáy lòng kính ý cùng vui sướng, cũng cùng Chu Thuần, Triệu Minh bọn người như thế, thể hiện ra cực cao độ trung thành cùng độ tin cậy. Bành Thành sinh hoạt bình tĩnh lại cũng không đơn điệu. Khương Thái Bình tại chữa thương sau khi cũng biết tại Chu Thuần hoặc Triệu Minh cùng đi, ngẫu nhiên tại thứ sử phủ trong hoa viên tản bộ, hoặc là tại trời tối người yên lúc tại trong viện xem sao, thôi diễn đạo pháp. Chu Thuần bọn người thì sẽ cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút trên tu hành nghi nan, hoặc là phân tích một chút đến từ các nơi tình báo tin tức. Loại này không khí cùng lúc trước một đường buôn ba khẩn trương hiểm ác hoàn toàn khác biệt, không có lửa xém lông mày truy sát, không có có cần thời điểm để phòng âm mưu, có chỉ là đồng môn ở giữa ôn nhu, đáng tin cảm giác an toàn cùng dần dần khôi phục khỏe mạnh. Khương Thái Bình tâm cảnh cũng tại loại này an ổn hoàn cảnh bên trong biến càng thêm bình thản trầm tĩnh. Hắn bắt đầu có nhiều thời gian hơn đi tiêu hóa đoạn đường này đến kinh lịch cùng thu hoạch, đi suy nghĩ quan tâm viện tương lai. Hắn biết loại an tĩnh này là tạm thời, đường phía trước vẫn như cũ che kín bụi gai. Nhưng giờ khắc này ở Bành Thành chỗ cảm nhận được phần này ấm áp cùng lực lượng, không nghi ngờ gì vì hắn tiếp xuống hành trình, rót vào càng nhiều lòng tin cùng lực lượng. Hắn liền giống một thanh tạm thời trở vào bao nuôi phong cổ kiếm, tại tòa thành cổ này ấm áp bên trong, yên lặng tích góp lần tiếp theo ra khỏi bỏ lúc, đủ để chạm phá tất cả mê vụ quang hoa. Mà Lý Dịch Nam cũng đã mang theo ước định của bọn hắn, một mình bước lên thuộc về kiếm đạo của nàng hành trình. Tương lai một ngày nào đó, bọn hắn chắc chắn tại ngọn núi cao hơn bên trên chủ phụng. Chương 36, khách không mời mà đến, 1, chương 36, khách không mời mà đến, 1, tính tư viện bên trong, mùi thuốc lượn lờ. Khương Thái Bình xếp bằng ở Noãn Ngọc Tháp bên trên, khí tức quanh người nội liễm. Cùng độ tâm một trận chiến thương tích xa so với hắn lúc đầu dự đoán càng thêm ngoan cố, kia Phật Ma giao hỏa quỷ dị lực lượng mặc dù bị áp chế, lại vẫn đang không ngừng ăn mòn kinh mạch của hắn căn bản. 10 ngày tính dưỡng, dựa vào Chu Thuần đưa tới chân quý đan dược, cũng vẹn vẹn nhường hắn khôi phục 4/5 tu vi, miễn cưỡng có thể hành động tự nhiên, nhưng nội phủ hư không, tinh huy ảm đạm, chớ nói cùng người đạo thủ, chính là vận chuyển hơi có vẻ tinh diệu đạo pháp đều sẽ dẫn động vết thương cũ, trận trận nỗi khổ riêng. Giờ phút này, hắn đang dẫn dắt đến yếu ớt như tơ tinh huy, cẩn thận từng ly từng tí ôn dưỡng lấy một đầu bị hao tổn nặng nhất kinh mạch. Quá trình này cần cực độ chuyên chú, dung không được nửa phần quấy rầy. Đương nhiên, hắn lông mày cau lại, chậm rãi mở mắt. Một loại trầm ngưng, to lớn, mang theo thương xót cùng uy nghiêm khí tức Phật môn lực lượng, như là vô hình thủy triều, lặng yên không một tiếng động tràn qua tĩnh tư viện trận pháp bình chướng, tràn ngập tại viện lạc mỗi một cái góc. Này khí tức mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, hơn nữa, người đến không chỉ một người. Khương Thái Bình trong lòng nghiêm nghị. Hắn có thể cảm giác được, cái này Phật môn khí tức mục tiêu rõ ràng, đang là hướng về phía hắn mà đến. Hắn giờ phút này trạng thái, có thể nói là hắn đi ra quan tâm viện đến nay suy yếu nhất thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong kinh mạch bởi vì áp lực ở bên ngoài mà mơ hồ sinh ra rung động, thong dong đứng dậy, làm sửa lại một chút áo bào. Hắn đi đến bên cạnh cái bàn đá, vì chính mình châm một chén sớm đã mát thấu nước trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía kia phiến đóng chặt cửa sân. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, không nhanh không chậm, mỗi một bước đều dường như đạp ở kỳ dị nào đó vận luật bên trên, trầm ổn đến làm người trong lòng căng lên. Tiếng bước chân tại ngoài cửa viện dừng lại. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, một cái âm thanh vang dội vang lên, A Di Đà Phật. Bần tăng bàn nhược tự tuệ thành, mang theo sư đệ tuệ ngộ, tuệ nhẫn, tuệ khùng, chuyên tới để tiếp quan tâm viện Khương Thái Bình viện trưởng. Mạng muội tới chơi, còn mời Khương viện trưởng hiện thân gặp mặt. Bàn nhược tự, bốn đại trưởng lão. Khương Thái Bình con người hơi co lại. Quả nhiên là vì độ tâm mà đến. Hắn trong nháy mắt minh bạch tự thân tình cảnh. Một mình đối mặt bốn vị tu vi cao thâm Phật môn trưởng lão, trong đó hung hiểm, không cần nói cũng biết. Hắn ổn định tâm thần, cao giọng đáp lại, thanh âm bình ổn không thấy gợn sóng. Hóa ra là bản nhược tự bốn vị thần tăng giá lâm, thật là vinh hạnh. Cửa sân chưa khóa, mời đến. Kẹt kẹt một tiếng, viện cửa bị đẩy ra. Bốn đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Người cầm đầu mày trắng rủ xuống vai, sắc mặt hồng nhuận, người mặc vàng sáng cà sa, cầm trong tay ôm một niệm châu, chính là Tuệ Thành trưởng lão, khí tức trầm ngưng như núi, rõ ràng là cựu cảnh Phật môn đại tu. Phía sau ba người, Tuệ Ngộ mặt lộ ra hiền hòa, mắt giấu tinh quang. Tuệ Nhẫn thân hình điêu luyện, trận mắt chứa uy. Tuệ Không khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén. Ba vị này đều là bát cảnh đỉnh phong tu vi. Bốn vị trưởng lão vừa vào viện, ánh mắt tựa như bốn ngọn đèn sáng, trong nháy mắt tập trung tại Khương Thái Bình trên thân. Bọn hắn tu vi cao thầm, linh giác nhạy cảm, cơ hồ lập tức liền đã nhận ra Khương Thái Bình khí tức phù phiếm cùng bất ổn, kia tuyệt không phải ngụy trang, mà là trọng thương chưa lành hoàn toàn chính xác đục dấu hiệu. A Di Đà Phật. Tuệ Thành trưởng lão chắp tay trước ngực, khẽ không lời, bần tăng chờ không mời mà tới, quấy rầy Khương viện trưởng thanh tu, quả thật tình thế bất đắc dĩ, mong rằng viện trưởng rộng lòng tha thứ. Lễ tiết chú đáo. Khương Thái Bình hoàn lễ, vẻ mặt lạnh nhạt, đại sư nói quá lời. Không biết bốn vị đại sư cùng nhau mà tới, tìm Khương Mỗ cần làm chuyện gì. Hắn trực tiếp cắt vào chủ đề, trong lòng cảnh giác đã tăng lên đến đỉnh điểm. Lý Dịch Nam không tại, hắn nhất định phải một mình cùng nhau. Tuệ Thành mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Khương Thái Bình, Khương viện trưởng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bần tăng liền nói thẳng. Chúng ta là truy tra bản tự nghịch đồ độ tâm phía dưới rơi mà đến. Độ tâm đại sư. Khương Thái Bình mặt lộ vẻ vừa đúng nghi hoặc, Khương Mỗ cùng độ tâm đại sư xác thực tại Duyện Châu từng có gặp mặt một lần, nhưng sau đó liền lại không gặp nhau. Chúng đại sư vì sao tới đây tìm hắn? Tuệ Nhẫn trưởng lao tính tình nhất gấp, lạnh hư một tiếng, tiếng như sấm rền, Khương viện trưởng làm gì ra vẻ không biết. Độ tâm phản chùa mấy ngàn năm, hành tung thành mê. Không sai theo chúng ta biết, gần nguyệt đến hắn mấy lần hiện thân, đều cùng Khương viện trưởng có liên quan tới. Duyện Châu sự tình còn có dấu vết mà lần theo, càng có tin tức sừng, hắn từng tại Từ Châu khu vực xuất hiện, cũng cùng viện trưởng giao thủ. Viện trưởng trọng thương ở đây, chính là chứng cứ rõ ràng. Sao lại không biết tung tích của hắn? Khương Thái Bình trong lòng thầm than, bàn nhược tự tin tức quả nhiên linh thông, mặc dù không tường tận, cũng đã bắt lấy mấu chốt. Hắn lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần suy yếu cùng thành khẩn, thì ra bốn vị đại sư đã biết bộ phận nguyên do. Không tệ, Khương Mỗ sát thực cùng độ tâm đại sư giao thủ qua, cũng nguyên nhân chính là như thế, thân chịu trọng thương, đến nay chưa lành, chắc hẳn chúng đại sư cũng nhìn ra được. Về phần độ tâm đại sư bây giờ người ở phương nào, hắn cười khổ một tiếng, trong tươi cười mang theo một tia sống sót sau hai nạn mỏi mệt, tha thứ Khương Mỗ thực sự không biết. Trận chiến ngày đó, kinh thiên động địa, Khương Mỗ may mắn chạy trốn đã là vận hạnh, hắn về sau đi hướng, ta làm sao có thể biết được. Tuệ Không trưởng lao ánh mắt sắc bén, ngữ khí băng lãnh, Khương viện trưởng, lời ấy chỉ sợ khó mà tin hết. Độ tâm sư điệt tu vi đã đạt đến hóa cảnh, hắn nhiều lần tìm ngươi, thậm chí không tiếp cùng ngươi động thủ, trong đó tất nhiên có thâm ý ngươi tùng không biết tâm tích của hắn, dù sao cũng nên biết được hắn toan tính vì sao à. Lời này hỏi được cực kỳ trực tiếp, gần như thẩm vấn. Khương Thái Bình trầm mặt một lát, dường như tại cân nhắc. Hắn biết, hoàn toàn từ chối chỉ có thể tăng thêm hoài nghi. Hắn chậm rãi nói, bốn vị đại sư, độ tâm đại sư tu vi, sát thực đã bản lĩnh hết sức cao cường, không phải Khương Mộ có khả năng ước đoán. Thủ đoạn càng là quỷ dị, Phật ma khó phân biệt. Khương Mộ có thể còn sống sót, đúng là may mắn. Về phần hắn toan tính vì sao, hắn dừng một chút, nên tiếp bốn vị trưởng lão nhìn gần ánh mắt, thản nhiên nói, xin thứ cho Khương Mộ không tiện nhiều lời. Việc này liên lụy rất rộng, liên quan đến một chút chưa chứng thực bí ẩn. Đang tra minh trước đó, Khương Mộ thực khó vọng thêm khẳng định. Nhưng mà, lần giải thích này hiển nhiên không cách nào làm cho bốn vị trưởng lão hài lòng. Tuệ Nhẫn trưởng lão tiến lên trước một bước, quanh thân ẩn hiện kim quang, áp lực đột ngột tăng, Khương viện trưởng. Độ tâm chính là Phật môn hòa lớn, đuổi bắt hắn chính là liên quan đến thiên hạ an nguy chi đại sự. Người đã biết nội tình, lại từ ngữ mập mờ, há lại chính đạo gây nên. Hẳn là ngươi cùng ma đầu kia ở giữa, thật có cái gì không thể cho ai biết ước hẹn. Chương 36, khách không mời mà đến, 2, chương 36, khách không mời mà đến, 2, đối mặt cái này gần như bêu xấu chất vấn, Khương Thái Bình sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn tuy nặng tổn thương, nhưng quan tâm viện viện trưởng uy nghiêm còn tại. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, dù chưa phóng thích khí thế, nhưng ở lâu thượng vị khí độ tự nhiên bộc lộ, Tuệ Nhẫn trưởng lão. Khương Mỗ kính trọng bàn nhược tự chính là Phật môn thánh địa, cho nên lấy lễ để tiếp đón. Nhưng trưởng lão lời ấy, đã là làm nhục Khương Mỗ nhân cách cùng quan tâm viện danh dự. Độ tâm vì sao tìm ta cũng muốn chi kỳ nguyên do. Ta cái này một thân trọng thương, chính là tốt nhất trả lời. Trưởng lão như coi là chỉ dựa vào phỏng đoán liền có thể định nhân chi tội, không khỏi quá trẻ con. Hắn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, mang theo không thể xâm phạm nghiêm nghị. Tuệ thành trưởng lão đưa tay ngăn lại muốn phản bác Tuệ Nhẫn, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Khương Thái Bình, Khương viện trưởng bất giận. Tuệ Nhẫn sư đệ cũng là tâm hệ thương sinh, luôn ngữ nóng lòng một chút. Chỉ là độ tâm sự tình, sát thực chính là họa lớn trong lòng, không cho sơ thất. Đã viện trưởng thương thế chưa lành, ở đây tĩnh dưỡng, mà độ tâm cũng có thể bởi vì viện trưởng nguyên cớ lần nữa hiện thân hắn lời nói xoay chuyển, đưa ra cái kia trong dự liệu đề nghị, là viện trưởng an nguy kế, cũng vì thiên hạ kế, không bằng mời viện trưởng giải bước, theo chúng ta tiến về bản nhược tự ở như thế nào? Hắn ngữ khí biến cần thiết, tệ chùa chính là Phật môn tinh thổ, linh khí dồi dào, càng lợi chữa thương. Chủ trì sư điện Phật pháp tinh thâm, có lẽ có thể có kỳ pháp trợ viện trưởng sớm ngày khôi phục. Đến lúc đó, viện trưởng khôi phục, lại nói tỉ mỉ độ tâm sự tình cũng muộn. Như độ tâm thật là viện trưởng mà đến, tại bản nhược tự, chúng ta cũng có thể hộ viện giải chu toàn, để tránh tái sinh bất trắc. Đây là song toàn kế sách, viện trưởng ý như thế nào? Khương Thái Bình trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ do dự, lập tức lắc đầu từ chối nhã nhặn, đại sư ý tốt, Khương Mộ tâm lĩnh. Chỉ là Khương Mộ thương thế đã không còn đáng ngại, ở đây tĩnh dưỡng liền có thể, không dám làm phiền quý tự cùng trụ trì đại sư. Còn nữa, Khương Mộ cũng có rất nhiều sự vụ chờ làm, thực sự không tiện rời xa. Ai, Khương viện trưởng Tuệ Ngộ trưởng lão cười ha hả tiếp lời, ngựa khi ôn hòa lại mang theo áp lực vô hình, thương thế khỏi hẳn mới là căn bản. Quan tâm viện sự vụ, có thể tạm giao người khác. Tệ chua xác thực là thật tâm là viện trưởng suy tính. Cái này bành thành tuy tốt, dù sao không phải tuyệt đối chỗ an toàn a. Tuệ không trưởng lão càng là không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, Khương viện trưởng một từ chối nữa, không phải là trong lòng có quỷ, không dám cùng chúng ta về bản nhược tự không thành. Bầu không khí trong nháy mắt biến vô cùng khẩn trương. Bốn vị trưởng lão khí tức mơ hồ nối thành một mảnh, hình thành một cỗ khổng lồ áp lực, bao phủ lại Khương Thái Bình. Như tại bình thường, Khương Thái Bình có thể tự chống lại, nhưng giờ phút này hắn trọng thương mang theo, tại cỗ này áp lực dưới, sắc mặt không khỏi lại tái nhợt mấy phần, ngực khí huyết có chút cuộn. Hắn cưỡng chế khó chịu, trong lòng biết đã đến chân tướng phơi bày thời điểm. Ngay tại hắn chuẩn bị cưỡng ép để tụ đạo lực, làm xấu nhất dự định lúc, ha 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 ha. Một hồi cởi mở lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm tiếng cười to theo ngoài viện truyền đến, bản quan cái này bành thành, khi nào thành không đất an toàn. Lại cực khổ bản nhược tự bốn vị thần tăng như thế là ta quý khách quan tâm. Cửa sân ầm vang mở rộng. Từ Châu thích sứ Chu Thuần, thân mang tử sắc quan bảo, long hành hổ bộ mà bảo. Hắn sát mặt hồng nhuận, ánh mắt như điện, đi theo phía sau trưởng sử Triệu Minh, quận trưởng Tôn Việt, cùng mấy tên khí tức trầm ổn thứ sử phụ cao thủ. Chu Thuần vừa tiến đến, liền trực tiếp đi đến Khương Thái Bình trước người, đem nó cùng bốn vị trưởng lão ngăn cách, mắt sáng như đuốc, đảo qua Tuệ Thành bọn người, cuối cùng rơi vào Tuệ Thành trên mặt, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, càng có mấy phần đại tướng nơi biên cương lạnh lùng. Tuệ Thành đại sư, bốn vị trưởng lão không tại bản nhược tự tham tiền lễ phận, thế nào có rảnh chạy đến ta cái này thứ sử phủ hậu viện tới? Tới cũng không thông truyền một tiếng, trực tiếp liền muốn mời đi bản quan quý khách, cái này dường như tại lễ không hợp a. Hẳn là bản nhược tự quý củ đã lỗi nặng triều đình vương pháp. Tuệ Thành trưởng lão sắc mặt ngưng tụ, chắp tay trước ngực nói, a di đà phật. Tuần thích sứ bất giận, bần tăng chờ đến nội vàng, chưa kịp tiếp thích sứ, thật là thất lễ. Chỉ vì truy trang lịch đồ độ tâm sự tình lửa xém lông mày, không thể không tới trước hướng Khương viện trưởng chứng thực, tuyệt không đâm nhau xử bất kính chi ý. Chứng thực. Chu Thuần lạnh hừ một tiếng, chỉ sắc mặt tái nhợt Khương Thái Bình, đây cũng là bốn vị đại sư kiểm chứng phương thức. Lấy nhiều khi ít, uy hiếp một cái trọng thương chưa lành người. Bản quan như lại đến trễ một bước, có phải hay không liền muốn mạnh mẽ mời người? Tuệ Nhẫn trưởng lão nổi giận nói, Tuần thích sứ, chúng ta là vì thiên hạ thương sinh. Tốt một cái vì thiên hạ thương sinh. Chu Thuần nghiêm nghị cắt ngang, Khương viện trưởng là ngăn độ tâm, thân chịu trọng thương, thiên hạ đều biết. Các ngươi không đuổi theo cầm đang hùng, ngược lại ở đây khó xử công thần, đây chính là bản nhược tự là thương sinh chi đạo. Bản quan nhìn, các ngươi là chỉ vì cái trước mắt, váng đầu. Hắn kia không nể mặt chút nào, ngôn từ sắc bén, hôm nay có bản quan ở đây, ta nhìn ai dám động đến Khương viện trưởng một cọng tóc gáy. Khương viện trưởng chính là quan tâm viện viện trưởng, càng là bản quan thượng khách. Hắn tại Từ Châu nghỉ ngơi chữa vết thương, an nguy tự có bản quan một mình gánh chịu. Không lao nhĩ chờ hao tâm tổn trí. Lời còn chưa dứt, Triệu Minh, Tôn Việt bọn người đồng thời tiến lên trước một bước, khí tức bộc phát, cùng Chu Thuần quan uy nối thành một mảnh. Đồng thời, bên ngoài tường viện, lờ mờ xuất hiện đông đảo thân ảnh, dù chưa lộ diện cho, nhưng này cỗ túc sát chi khí cùng mơ hồ kết thành trận thế, rõ ràng biểu thị nơi đây đã bị trùng điệp vây quanh. Ở trong đó, không thiếu quan tâm viện bộ hạ cũ khí tức. Bốn vị trưởng lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Thuần thái độ cứng rắn như thế, càng không có nghĩ tới Từ Châu quan phủ cùng quan tâm viện bộ hạ cũ phản ứng nhanh chóng như vậy quyết tuyệt. Cái này đã không phải đơn giản ngăn cản, mà là không tiếc một trận chiến dáng vẻ. Tuệ Thành trưởng lao hít sâu một hơi, biết chuyện không thể làm. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm bị Chu Thuần một mực bảo vệ Khương Thái Bình, lại nhìn một chút sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào nhượng bộ chi ý Chu Thuần, thở dài một tiếng, a di đà phật. Đã Tuần thích sứ nói như thế, Khương viện trưởng cũng không muốn tiến về, bẩn tăng chờ. Liền không lại quấy rầy. Hắn ngữ khí trầm trọng, đối Khương Thái Bình nói, Khương viện trưởng, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Độ tâm sự tình, liên quan đến trọng đại, nếu có điều đến, vạn mong cáo chi. Khương Thái Bình khẽ bước cằm, tự nhiên. Tuệ Thành không cần phải nhiều lời nữa, nhìn chằm chằm Chu Thuần một cái, nói một tiếng cáo từ quay người liền đi. Tuệ Nhẫn trùng điệp hừ một tiếng, Tuệ Ngộ mặt không đổi sắc, Tuệ không ánh mắt băng lãnh, đều tùy theo rời đi. Phật môn uy áp giống như thủy triều thối lui. Chu Thuần lúc này mới quay người, ân cần nói, viện trưởng, ngươi không sao chứ? Khương Thái Bình nhẹ nhàng thở ra, thể nội quần quần khí huyết dần dần bình phục, nói lên từ đáy lòng, đa tạ Chu sư minh kịp thời đổi tới, nếu không hôm nay sợ khó thiện. Chu Thuần khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc, viện trưởng khách khí. Bàn Nhược Tự lần này, kẻ đến không tiện a xem ra độ tâm sự tình, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Khương Thái Bình nhìn qua cửa sân phương hướng, ánh mắt tĩnh mịch, đúng vậy a cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái này Bành Thành, sợ là khó được thanh tịnh. Chương 37, Đồng Lõa, 1, chương 37, Đồng Lõa, 1, bốn đại trưởng lão thân ảnh như là bốn đạo nặng nề kim sắc lưu quang, rời đi Bành Thành kia cao ngất tường thành, hướng về phương Tây Bàn Nhược Tự phương hướng phi nhanh. Nhưng mà, phi hành không hơn trăm bên trong, vượt qua một mảnh hoang vu đá sỏi hà cốc lúc, Tuệ Thành trưởng lão dẫn đầu chậm lại tốc độ, còn lại ba người cũng theo đó dừng lại. Nơi đây hoang vu vô cùng, loạn thạch đá lởm chởm, khô cạn lòng sông như là đại địa giữ tợn vết sẹo, trong không khí tràn ngập bụi đất cùng một tia như có như không mục nát khí tức. Nơi xa, mấy cây chết héo hồ dương thụ vặn bẹo lên thân cảnh, như là hướng lên trời cầu xin tuyệt vọng cánh tay. Trời chiều đem bóng của bọn hắn kéo đến thật dài, tăng thêm mấy phần tiêu điều. Sư Minh, vì sao dừng lại? Tuệ Nhẫn trưởng lao tính tình nhất gấp, cao mày, trong giọng nói mang theo chưa thể mời về Khương Thái Bình bị đè nén cũng không hiểu. Tuệ Thành trưởng lão trôi nổi tại một khối lớn nham phía trên, mây trắng dưới ánh mắt đảo qua hoang vu hạ cốc, chậm rãi thở dài một tiếng, kia thở dài nặng nề đến dường như có thể đè sập nham thạch, dừng lại, là vì ngẫm lại, chúng ta kế tiếp nên như thế nào? Tuệ Ngộ trưởng lão khuôn mặt hiền hòa, giờ phút này nhưng cũng mang theo thật sâu sầu lo, sư minh là tại lo lắng độ tâm sư điện. Khương Thái Bình trọng thương đến tận đây, hẳn là độ tâm gây nên không nghi ngờ gì. Hắn tu vi tinh tiến nhanh như vậy, làm việc lại càng thêm quái đản khó dò, lần này tại Duyện Châu cùng Từ Châu liên tiếp tạo hạ sát nghiệt, sợ đã hoàn toàn rơi vào ma đạo. Cứ thế mãi, sợ ủ thành họa lớn ngập trời a. Tuệ Không trưởng lão cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, họa sớm đã ủ thành. Duyện Châu sự tình bất quá một góc của băng sơn. Những năm này, chúng ta vì hắn che lấp, giải quyết tốt hậu quả chuyện còn thiếu sao? Những cái kia phát hiện hắn hấp thu sinh linh niệm lực, tu luyện tà pháp tu sĩ, thôn xóm, cái nào không phải chúng ta âm thầm xử lý, để tránh tin tức để lộ, tổn hại cùng bản nhược tự vạn năm danh dự. Hắn giống một thanh băng lạnh đao, xé ra bốn người ở giữa tầng kia ngầm hiểu ý giấy cửa sổ. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ, liền hô rít gào gió tựa hồ cũng dừng lại một lát. Tuệ Nhẫn trưởng lao sắc mặt biến đổi, thô giọng nói, đó cũng là vì bản nhược tự. Chẳng lẽ muốn tùy ý ngoại giới biết, ta bản nhược tự vạn năm qua đệ tử kiệt xuất nhất, Phật Đà khâm định người nối nghiệp, thành một cái người người có thể chu diệt ma đầu. Chưa dự gì tồn. Phật môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mặt mũi? Tuệ Không thanh âm càng thêm băng lãnh, dùng người vô tội máu tươi đến duy trì mặt mũi, cùng ma có gì khác? Tuệ Nhẫn, trên tay ngươi dính máu, sợ là so rất nhiều cái gọi là ma đầu còn nhiều hơn a. Những cái kia bị chúng ta lấy hàng yêu trừ ma danh nghĩa thanh trừ người biết chuyện bọn hắn trước khi chết ánh mắt, ngươi còn nhớ rõ? Ngươi? Tuệ Nhẫn trưởng lão giận tím mặt, quanh thân Phật quang phun trào, Tuệ Không, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ những sự tình kia ngươi không có tham dự? Lúc trước làm ra quyết định lúc, ngươi chưa từng phản đối hơn phân nửa câu. Bây giờ ngược đến mạo xưng cái gì thanh bạch? Đủ. Tuệ Thành trưởng lão đột nhiên quát khẽ một tiếng, tiếng như sư hống, ẩn chứa Phật môn chân ngôn chi lực, chấn động đến chung quanh đá vụn gì rào rơi xuống, nội chiến hữu dụng không? Lúc trước làm ra như vậy quyết định, là chúng ta bốn người cộng đồng lựa chọn, không phải một người chi tội. Là vì bảo trụ bản nhược tự căn cơ, là vì có lẽ một ngày kia, hắn còn có thể quay đầu lại. Thanh âm của hắn mang theo một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, đó là một loại lưng đeo quá nhiều bí mật cùng tội nghiệp sau nặng nghề, chúng ta đều trong lòng còn có may mắn, hy vọng hắn chỉ là nhất thời mê thất, cuối cùng cũng có hoàn toàn tỉnh ngộ ngày. Cho nên lần lượt thay hắn san bằng vết tích, thậm chí thanh trừ những khả năng kia dẫn tới càng ma túy hơn phiền người biết chuyện. Chúng ta coi là đây là tại giúp hắn, cũng là tại giúp bản nữ tự. Tuệ Ngộ trưởng lão cười khổ một tiếng, tiếp lời nói, nhưng hôm nay xem ra, chúng ta có lẽ sai. Hắn chẳng những không có quay đầu, ngược lại tại ma đạo bên trên càng chạy càng xa, một thân tu vi cũng càng ngày càng kinh khủng. Bây giờ càng là dẫn tới quan tâm viện viện trưởng tự mình truy tra. Chúng ta lúc trước giấu giếm cùng dung túng, chỉ sợ ngược lại cổ vũ hắn khí diễm, ủ thành hôm nay càng khó thu nhặt cục diện. Hôm nay đối mặt Khương Thái Bình, chúng ta kỳ thật đã không có bao nhiêu lực lượng trách cứ độ tâm chi tội, bởi vì chúng ta cũng là đồng lõa. Lời nói này như là trọng truy, đập vào bốn người trong lòng. Trong lúc nhất thời, không người lại mở miệng, chỉ có hoang hà cốc phong thanh nhẹ nào, dường như vô số oan hồn đang khóc. Bốn người bọn họ, thân làm bàn nhược tự bốn đại trưởng lão, vốn nên giữ mình thủ đàng, chạm yêu trừ ma, giữ gìn Phật môn thanh tịnh. Nhưng mà, vì kia hư vô mở miệng chùa dự cùng một tia đối độ tâm còn sót lại kỳ vọng, trên tay bọn họ sớm đã dính đầy người vô tội máu tươi. Những cái kia bị bọn hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn siêu độ tu sĩ, những cái kia bị toàn bộ xóa đi dấu vết thôn trang. Mỗi một món nợ đều chịu nặng đặt ở bọn hắn Phật tâm phía trên, trở thành trên con đường tu hành không cách nào ma diệt chỗ bẩn cùng tâm ma. Ngày bình thường lấy cao thâm Phật pháp cưỡng ép trấn áp, giờ phút này bị Tuệ Không trần trụi để lộ, kia mùi máu tươi dường như lần nữa tràn ngập tại chót núi. Cực kỳ cao xa trên tầng mây, cương phong lạnh thấu xương, lại có hai thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi, dường như siêu thoát tại trần thế bên ngoài. Phía dưới bốn vị trưởng lão tranh chấp cùng thở dài, rõ ràng chiếu rọi tại cảm giác của bọn hắn bên trong. Đại tế ti rộng lượng màu nâu xám áo choàng trong gió không nhúc nhích tí nào, mũ trùm hơi nghiêng, đối với bên cạnh vị kia xanh nhạt tăng bảo không nhiễm trần thế tuấn lãng tăng nhân đạo, thanh âm xuyên thấu qua mũ trùm truyền đến, mang theo một tia nghiền ngẫm trầm thấp, xem ra đại sư mấy vị này sư thúc, vì ngươi cái này nghịch độ thật sự là thao nát tâm, cũng tạo không ít nghiệt. Bây giờ tựa hồ có chút hối hận. Độ tâm cầm trong tay Phật châu, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua phía dưới, ngữ khí bình thản tiếp lời, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò, đại tế ti giờ phút này nói cùng ta bốn vị sư thúc, không phải là muốn mượn cớ đem bọn hắn trừ bỏ, tốt bốc lên bản nhược tự cùng thịnh triều ở giữa thù hận a. Đại tế ti nghe vậy, phát ra một tiếng trầm thấp cười khẽ, dường như nghe được cái gì chuyện thú vị, độ tâm đại sư quá lo lắng. Ngươi bốn vị này sư thúc, à, bọn hắn còn không có lớn như vậy phân lượng, đáng giá ta hao tâm tổn trí đi tính toán, càng không đáng vì thế phá hư ngươi ta lúc này như vậy hòa hợp quan hệ. Hắn mũ trùm dưới bóng ma nhỏ không thể thấy giật giật, ngữ khí mang theo một loại siêu nhiên đạm mạc, huống hồ người bên ngoài việc nhà, ta luôn luôn không thích đúng tay. Độ tâm khẽ bước cằm, đối câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngữ khí vẫn như cũ thư giãn, thì ra là thế. Là bần tăng vọng thêm phỏng đoán. Đại tế ti độ lượng rộng rãi, không cùng chúng ta so đo. Bốn vị này sư thúc, chung quy là bàn nhược tự người, là bần tăng trưởng bối. Một chút hỗn loạn, bần tăng tự hành xử lý thuận tiện, không dám cực khổ đại tế ti hao tâm tổn trí. Xin cứ tự nhiên. Đại tế ti nhàn nhạt đáp, không cần phải nhiều lời nữa. Độ tâm không cần phải nhiều lời nữa, bước ra một bước. Dưới chân hư không dường như sinh ra vô hình cầu thang, xanh nhạt tăng bảo phiêu động, thân ảnh như là xuyên thấu màn nước giống như, theo trên tầng mây ẩn nấp không gian, vô thanh vô tức giáng lâm đến bốn vị trưởng lão cách đó không xa. Sự xuất hiện của hắn không có dấu hiệu nào, dường như chống rông nguyên hóa. Một cỗ khó mà hình dung khí tức tùy theo tràn ngập ra, đó cũng không phải tận lực thả ra uy áp, mà là một loại tự nhiên mà vậy, dường như cùng thiên địa pháp tắc cộng minh hùng vĩ cùng tâm thúy. Đã có Phật môn từ bi trang nghiêm, lại mơ hồ lộ ra một tia làm người sợ hãi, dường như có thể thôn vệ tất cả ma tính u ám. A Di Đà Phật. Bốn vị sư thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh âm không cao, lại như chống chiều trung sớm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, mang theo một loại kỳ lạ trấn an lực lượng, nhưng lại nhường bốn người toàn thân kịch chấn, há nhiên quay người. Chỉ thấy cách đó không xa một khối chân nhắn bên trên cự nham, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên đứng vững một vị tăng nhân. Xanh nhạt tăng bảo tại trời chiều dư huy hạ không nhiễm trần thế, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt trong suốt như giếng cổ đầm sâu, không phải Độ Tâm là ai. Hắn chắp tay trước ngực, khẽ bước cằm, dáng vẻ thong dong kiềm tốn, dường như chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, cũng đã lâu không gặp mặt sư trưởng chào hỏi. Độ Tâm. Chương 37, Đồng Lõa 2, chương 37, Đồng Lõa 2, Tuệ Nhẫn trưởng lão la thất thanh, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bốn người bọn họ tu vi cao thầm, linh giác nhạy cảm, lại không một người phát giác Độ Tâm là khi nào, như thế nào xuất hiện tại khoảng cách gần như thế. Tuệ Thành, Tuệ Ngộ, Tuệ Không ba người cũng là trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, trong nháy mắt đề phòng, Phật quang ẩn hiện, kết thành trận thế. Trong đầu của bọn họ hiện lên vô số suy nghĩ, hắn là truy tung mà đến. Là sao như thế lặng yên không một tiếng động? Hắn muốn làm cái gì? Độ Tâm đem bốn người sợ hãi cùng đề phòng để ở trong mắt, trên mặt cũng không có chút nào vẻ giận, ngược lại lộ ra một vẻ mang theo khiểm nhiên mỉm cười, quấy nhiều bốn vị sư thúc thanh tu, là đệ tử không phải. Chỉ là gặp bốn vị sư thúc ở đây ngừng chân, hình như có ưu phiền, cho nên chuyên tới để thấy một lần. Ngữ khí của hắn ôn hòa hữu lễ, cùng trong trí nhớ cái kia kinh tài tuyệt diễm hậu bối đệ tử không khác nhiều, nhưng phần này bình tĩnh cùng đống nhiên hiện thân mang tới cảm giác quỷ dị kết hợp, lại càng làm cho bốn vị trưởng lão cảm thấy sâu không lường được. Tuệ Thành trưởng lão cưỡng chế trong lòng hãi dị, tiến lên một bước, trầm giọng nói, Độ Tâm, ngươi như thế nào ở đây? Hắn vốn định chất vấn Duyện Châu sự tình, nhưng lời đến khoẹt miệng, nhưng lại nói không nên lời. Độ Tâm khẽ không người, ngáp, đệ tử dạo chơi đến tận đây, vừa cảm giác bốn vị sư thúc khí tức, chuyên tới để bình an. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn người, vẫn như cũ bình thản, lại dường như có thể nhìn thấu lòng người. Vừa rồi mơ hồ nghe văn sư thúc nhóm nói về đệ tử, tựa hồ đối với đệ tử năm gần đây gây nên khá lo lắng, khá nhiều lo, thậm chí tự trách. Tuệ Nhẫn trưởng lão kìm nén không được, ngữ khí mang theo đè nén lửa giận, Độ Tâm, ngươi đừng muốn giả vờ giả vịt. Duyện Châu sự tình thật là ngươi gây nên, còn có trước kia những cái kia, bị ngươi hắn cuối cùng không có thể đem sát hại hai chữ nói ra miệng, bởi vì những sự tình kia giải quyết tốt hậu quả bọn hắn cũng có phần. Độ Tâm nghe vậy, khe khẽ thở dài, kia thở dài bên trong giường như mang theo vài phần chân thành bất đắc dĩ cùng tiếc hận, các sư thúc quả nhiên vẫn là vì chuyện này phí sức. Đệ tử gây nên, tự có đệ tử đạo lý. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Chúng ta tu hành, muốn siêu thoát bị ngạn, có khi không thể không đi phi thường sự tình. Đệ tử chi tâm, thiên địa chứng giám, cũng không phải là làm ác mà đi ác. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến thâm thúy, về phần các sư thúc đề cập trợ giúp. Đệ tử tâm lĩnh, nhưng mời các sư thúc chớ có lại vì đệ tử sự tình nhiễm nhân quả. Đệ tử con đường, chính mình sẽ đi. Các sư thúc như thật vì đệ tử tốt, là bàn nhược tự tốt, liền mời về chuyển sân môn, tĩnh tâm tu luyện, chớ lại để ý tới trần thế hỗn loạn, nhất là chớ lại cắm tay đệ tử sự tình. Lời nói này hắn nói đến thành khẩn dị thường, thậm chí mang theo một tia khuyên nhủ ý vị, dường như hắn mới là cái kia vì hậu bối cân nhắc trưởng bối. Tuệ Thành trưởng lao sát mặt phức tạp, Độ Tâm, ngươi đã xưng chúng ta một tiếng sư thúc, liền nghe ta một lời. Dừng cương trước bờ vực, gắn liền với thời gian chưa muộn. Theo chúng ta về bản nhược tự, tại Phật tổ tọa tiền sám hối mình qua, có thể trở về không được, Tuệ Thành sư thúc. Độ Tâm ôn hòa cắt ngang hắn, thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, đệ tử con đường, không có ở trong chùa thành đăng cổ Phật, mà tại thiên địa ở giữa. Bàn nhược tự quy củ, không độ hóa được ta muốn độ bị ngạ. Hắn lần nữa chắp tay trước ngực hành lễ, dáng vẻ ưu nhã mà kiên định, hôm nay hiện thân, chỉ vì một chuyện quyên bảo. Mời bốn vị sư thúc, lập tức trở về bàn nhược tự. Sau đó, đệ tử tất cả nói chuyện hành động, đều cùng bàn nhược tự không quan hệ. Như các sư thúc nhớ tới ngày xưa hương hỏa chi tình, liền mời đáp ứng đệ tử này mời. Đây cũng là vì bàn nhược tự thanh tỉnh suy nghĩ. Tuệ Nhẫn trưởng lão giận quá thành cười, khá lắm vì bản nhược tự. Ngươi xông ra di thiên đại họa, lại muốn chúng ta không đếm xỉa đến. thiên hạ làm sao có cái loại này đạo lý? Hôm nay ngươi đã hiện thân, nói không chừng chúng ta liền muốn đi sư môn chuẩn mực, dẫn ngươi trở về. Lời còn chưa dứt, Tuệ Nhận trên thân Phật quang tăng vọt, liền muốn xuất thủ. Tuệ Thành mong muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Nhưng mà Độ Tâm chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tuệ Nhận, trong mắt không vui không buồn, càng không một tia gợn sóng. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch, đối với Tuệ Nhận phương hướng, hư hư nhấn một cái. Tuệ Nhận trưởng lão kia mênh mông Phật lực, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cả người hắn càng là cảm thấy một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ bao phủ toàn thân, quanh thân không gian dường như ngưng kết, đem hắn tất cả động tác, thậm chí Phật lực vận chuyển đều hoàn toàn giam cầm. Hắn cương tại nguyên chỗ, duy trì muốn đập ra tư thế, trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn nhưng là bát cảnh đỉnh phong tu vi, tại Độ Tâm trước mặt, lại liền xuất thủ tư cách đều không có. Tuệ Thành, Tuệ Ngộ, Tuệ Không ba người thấy thế, trong lòng rung mạnh, đồng thời thôi động Phật nguyên, muốn tương trợ. Nhưng Độ Tâm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ba người bọn họ, ba người nhất thời cảm thấy một cỗ giống nhau, làm người tuyệt vọng trói buộc lực giáng lâm, đem bọn hắn gắt gao định tại nguyên chỗ, cả ngón tay đều không thể động đậy mảy may. Trong cơ thể của bọn họ mênh mông Phật lực, tại cái này vô hình lĩnh vực trước mặt, như là đom đóm đối với Hạ Nguyệt, căn bản không hứng nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Độ Tâm vẫn như cũ đứng ở nơi đó, xanh nhạt tăng bảo theo gió dương nhẹ, thần sắc bình thản, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn nhìn xem bị hắn lấy vô thượng pháp lực trong nháy mắt chế trụ bốn vị trưởng lão, chậm rãi thu tay lại, lần nữa chắp tay trước ngực. Đắc tội, bốn vị sư thúc. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ mang theo ấy nấy, dường như vừa rồi ra tay cũng không phải là thị uy, mà là bất đắc dĩ khuyên can, đệ tử cũng vô ác ý, càng vô ý tổn thương sư thúc. Chỉ là hy vọng các sư thúc minh bạch, đệ tử con đường đã không phải các sư thúc chỗ có thể can thiệp. Hắn giải trừ bộ phận giam cầm, nhường bốn người có thể nói chuyện, nhưng Phật lực vẫn như cũ bị áp chế gắt gao. Tuệ Thành trưởng lão sắc mặt hôi bại, khoe miệng tràn ra một tia đắng chát. Hắn cảm nhận được tu vi bên trên tuyệt đối chênh lệch. Hắn thở dài một tiếng, ngươi đến tột cùng tới loại cảnh giới nào? Độ Tâm khẽ lắc đầu, cảnh giới bất quá hư danh. Sư thúc chỉ cần biết, đệ tử đã có năng lực đối mặt tất cả nhân quả. Bàn nhược tự ân tình, đệ tử khắc trong tâm khảm, cho nên càng không muốn liên lụy sư môn. Hôm nay chi ngôn, câu câu phát ra từ phế phủ, còn mời các sư thúc nghĩ lại. Ánh mắt của hắn trong suốt mà nhìn xem bốn người, như các sư thúc đáp ứng, lập tức trở về chùa, sau đó nước giếng không phạm nước sông, thì chuyện hôm nay, như vậy bỏ qua. Như các sư thúc khăng khăng muốn xen vào đệ tử sự tình, hắn dừng lại một chút, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng nội dung lại làm cho bốn người đáy lòng phát lạnh. Vậy đệ tử đành phải mời các sư thúc ở chỗ này thanh tu một thời gian, đợi cho hết thể đều kết thúc, trả lại các sư thúc tự do. Đây không phải uy hiếp, mà là bình tĩnh chân thuật, nguyên nhân chính là như thế, mới càng lộ vẻ quyết tuyệt. Tuệ Thành trưởng lão cùng mặt khác ba vị trưởng lão lẫn nhau, đều theo trong mắt đối phương thấy được thật sâu bất lực cùng rung động. Cưỡng ép mang Độ Tâm trở về, căn bản là người si nói ngọng. Tiếp tục dây dưa, chỉ sợ thực sẽ bị hắn cầm tù nơi này, mặt mũi mất hết. Thật lâu, Tuệ Thành trưởng lão dường như trong nháy mắt già đi rất nhiều, hắn khó khăn mở miệng nói: "Tốt, chúng ta trở về chùa." Độ Tâm trên mặt lộ ra như xuân phong hóa vũ giống như ôn hòa nụ cười, lần nữa làm một lễ thật sâu, đa tạ sư thúc thành toàn. Đệ tử cung tiễn bốn vị sư thúc. Dứt lời, hắn tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Kia cố bao phủ bốn người kinh khủng trói buộc lực trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bốn vị trưởng lão thân thể nhẹ bẫng, lảo đảo một chút, mới đứng vững thân hình, thể nội Phật lực một lần nữa lưu chuyển, nhưng vừa rồi kia bất lực phản kháng cảm giác đã thật sâu khắc vào linh hồn. Bọn hắn phức tạp nhìn Độ Tâm một cái, chỉ thấy hắn chắp tay đứng ở nham bên trên, ánh mắt đã nhìn về phía phương xa thiên tế, thần sắc không màng danh lợi, dường như vừa rồi tất cả chưa hề xảy ra. Tuệ Thành trưởng lão thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hóa thành một vệt kim quang, hướng tây phương mà đi. Tuệ Ngộ, Tuệ Không theo sát phía sau. Tuệ Nhẫn trưởng lão sắc mặt xanh xám, mạnh mẽ chừng Độ Tâm bóng lưng một cái, cuối cùng vẫn là cắn răng đuổi theo. Bốn đạo lưu quang rất nhanh biến mất tại thiên tế. Khu cốt than bên trên, chỉ còn lại Độ Tâm một người, tắm rửa tại sau cùng trời chiều dư vi bên trong, thân ảnh bị kéo đến rất dài. Gió thổi qua hạ cốc, cuốn lên nhỏ xíu cát bụi, phát ra như nước nợ thanh âm. Hồi lâu, Độ Tâm mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục không hề bận tâm bình tĩnh. Hắn bước ra một bước, thân ảnh tựa như ảo ảnh trong mơ giống như, tiêu tán trong không khí. Chương 38, Thiên đỉnh chương 38, Thiên đỉnh thiên ngoại thiên, vô tận hư không chỗ sâu, lơ lửng một mảnh mênh mông ngông ngẩn, kim quang vạn đạo to lớn tiên cung, Thiên đỉnh. Nơi đây chính là pháp tắc hội tụ chi địa, vạn giới trật tự chi nguyên, tuyên cổ trường tồn, uy nghiêm vô tận. Cung khuyết ban công đều do lưu ly bảo ngọc xây thành, mái cong đấu cùng giường cột chạm trổ, khắp nơi có thể thấy được long phượng bay lượn, tiên hạc xoay quanh. Mây mù lượn lờ ở giữa, kim giáp thần tướng nắm tiền đùn bao, chấp kích treo roi, đứng trang nghiêm tại từng đạo kình thiên trụ lớn phía dưới, ánh mắt như điện, tuần sát chư thiên, thủ vệ cái này trí cao vô thượng thần chi địa đường. Nơi đây thời gian tốc độ chạy cùng nhân gian khác lạ, một ngày nhân gian, có lẽ nơi này chỉ là một cái chớp mắt. Bình thường tiên quan thần sứ trong lúc đi lại, đều sụp mi thuận mắt, đi lại nhẹ nhàng, không dám có chút ồn nào, chỉ sợ đã quay dày nơi đây vĩnh hằng yên tĩnh cùng vô thượng uy nghiêm. Hôm nay, ở đằng kia tối cao chỗ sâu nhất, ở vào Tam thập Tam tiên phía trên Lăng Tiêu bảo điện bên trong, bầu không khí lại so ngày thường càng lộ vẻ ngưng trọng trang nghiêm. Trong điện trống trải đến cực điểm, mái vòm treo cao, dường như bao gồm toàn bộ vũ trụ tinh không, nhật nguyệt tinh thần tại trong đó lần theo huyền ảo quỹ tích chậm rãi vận hành, tung xuống thanh lanh mà vĩnh hằng quang huy. Mặt đất bóng loáng như gương, phản chiếu lấy mái vòm tinh đồ, hành tẩu trên đó, tựa như dạo bước tại hoàn vũ ở giữa. Đại điện cuối cùng, cựu trọng trên bậc thềm ngọc, một chương bao phủ tại vô tận hỗn độn chi khí cùng sáng chói trong ánh sao chí tôn bảo tọa sừng sững đứng sừng sững. Bảo tọa không công bố, nhưng trên đó tự nhiên tản ra uy áp lại bao phủ toàn bộ đại điện, khiến tất cả sinh linh bản năng tâm sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. Đó chính là Tử Vi Đế Quân ngự tọa, hắn đã vạn năm chưa từng hiển thánh, nhưng ý nghĩa chí dường như đã cùng toàn bộ thiên đình hòa làm một thể, ở khắp mọi nơi, im lặng chúa tể lấy tất cả. Dưới bậc thềm ngọc, phân lập bốn đạo thân ảnh. Bọn hắn quanh thân đều lượn lờ lấy mênh mông bàng bạc, viễn siêu nhân gian tưởng tượng thần lực ba động, pháp tác phù văn như tinh thần sinh diệt giống như tại bọn hắn bên ngoài thân lưu chuyển không thôi, khí tức hoặc uy nghiêm, hoặc dữ dằn, hoặc mờ mịt, hoặc thâm thúy, thình lình đều là vượt lên trên chúng sinh thập cảnh thần quân. Đông thủ một vị, thân mang chín chương pháp phục, miệng không có gì làm, khuôn mặt cổ sơ uy nghiêm, ánh mắt đang mở hí phảng phất có nhật nguyệt luân chuyển, thiên địa trật tự ở trong đó sinh diệt. Quanh người hắn tản ra giữ gìn cương thường, quyết định pháp tắc vô thượng quyền uy, chính là chấp trưởng thiên đình pháp lệnh, thống ngự chư thần, giữ gìn vạn giới trật tự lăng tiêu thần quân. Tây thủ một vị, một thân màu đen lôi văn thần hải, hai tay trần trụi, cơ bắp cầu từng cục như rồng cuộn, hướng thiên nhiên là cấn lấy vô số lấp lóe không yên lôi đỉnh phụ triện. Hắn râu tóc đều như ánh chớp trương dương múa, hai đầu lông mày tràn ngập hủy diệt cùng giữ dằn khí tức, quanh thân mơ hồ có ước vạn lôi cầu sinh diệt anh mình, dường như nhất niệm liền có thể dẫn động chư thiên lôi phạt, hủy diệt vạn giới. Đây là tân nhiệm tư lôi thần quân, chấp trưởng lôi đỉnh quyền hành, thế thiên hành phạt, trừng trị chư giới tất cả làm trái thiên đạo chi hành. Nam thủ một vị, thân hình bao phủ tại một cái rộng lớn vô cùng sao trời áo choàng bên trong. Áo choàng bên trong dường như ẩn chứa một đầu ẩm ẩm sóng dậy thời quang trường hạ, vô số sinh linh vận mệnh sợi tơ ở trong đó dây dưa, chảy xuôi, sáng tối chập chờn. Hắn khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi mắt dị thường sáng ngời thâm thúy, dường như có thể xem thấu quá khứ tương lai, thấy rõ chúng sinh nhân quả luân hồi. Trong tay vuốt vuốt một cái bóng ánh sáng long lanh, không ngừng biến ảo hình dạng ngọc bích bên trong chiếu rọi ra đại thiên thế giới ước vạn sinh linh thăng trầm. Vị này chính là Tư Mệnh Thần Quân, chấp trưởng vận mệnh sổ sách, nhìn rõ thế gian tất cả nhân quả, am hiểu nhất bệnh vận mệnh, thao túng lòng người ở vô hình. Bác thủ một vị, khí chất kỳ lạ nhất, thân hình dường như xen vào hư thực ở giữa, khi thì ngưng thực như ngọc thạch, khi thì mở mịt như khói xanh. Hắn không gian chung quanh có chút vặn bẹo chấn động, dường như tùy thời có thể chống chất, kéo duôi, vỡ vụn, gây dựng lại. Ánh mắt bình tĩnh như nước, lại dường như có thể xuyên thấu vô tận không gian bích lũy, nhìn thẳng chư thiên vạn giới mỗi một cái góc. Đây là Ngự Hư Thần Quân, chấp trưởng không gian bản nguyên chi lực, phụ trách gắn bó thiên đình cùng nhân gian không gian thông đạo cùng ổn định. Bốn vị thập cảnh thần quân tề tụ. Tư Mệnh Thần Quân vuốt viên kia chiếu rọi đại thiên ngọc bích, thanh âm mở mịt linh hoạt kỳ ảo, dường như tự thời quang trường hà cuối cùng chuyển đến. Vạn năm bố cục, nhất niệm hóa khai. Năm đó khai thiên chi chiến, tại kia yêu tộc đại tế ti tâm hồn chỗ sâu gieo xuống hoặc thần dẫn bây giờ đã khỏe mạnh trưởng thành, cùng nó chấp niệm dã tâm dây dưa không rõ, khó phân lẫn nhau. Hắn bây giờ ở nhân gian quyền cao chức trọng, nhất niệm có thể dẫn động phong vân, một nhóm có thể thây 500 vạn. Tâm đã nhập ma trướng, cố chấp cuồng vọng, xem vạn vật vi số cầu, nhưng lại tự khoe là cứu thế chi chủ. Ha ha, cứ tiếp như thế, cần gì chúng ta thân tự ra tay gột rửa nhân gian? Bọn hắn tự sẽ ở bên trong hao tổn cùng điên cuồng bên trong, từng bước một đi hướng sụp đổ. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ tự hủy trưởng thành, liền có thể ngư ông đắc lợi. Hắn trong giọng nói mang theo một loại thấy rõ tất cả, thao túng vận mệnh lạnh nhạt cùng tự tin, thậm chí có một tia thưởng thức chính mình kiệt tác nghiền ngẫm. Lăng Tiêu Thần Quân nghe vậy, cổ sơ uy nghiêm khuôn mặt bên trên không có chút nào chấn động, trong ánh mắt ngược lại lướt qua một tia cực kỳ nhạt giọng niệm ai. Hắn tiếng như hồng trùng, Tư Mệnh, ngươi quen đánh vận mệnh sợi tơ, xem chúng sinh làm bản cờ dịch tử, dùng cái này tự đắc. Không sai, tính toán quá mức, cuối cùng bị phản vệ. Long ngươi chi biến, còn tại thiên đạo biến số phía trên. Há lại chỉ là hoặc thần dẫn liền có thể hoàn toàn trường khống. Ngươi thấy chi tất nhiên có lẽ đúng là hắn người trong cục chi ngẫu nhiên. Chấp mê đến đạo này, cẩn thận cuối cùng sẽ có một ngày, bị kia ngươi cho rằng một mực trường khống quân cờ phản vệ, mổ mù ngươi này đôi tự cho là nhìn thấu vạn của mắt. Cảnh cáo của hắn băng lãnh mà trực tiếp, ẩn chứa đối Tư Mệnh loại này phong cách hành sự thật sâu xem thường. Hừ. Tư Lôi Thần Quân quanh thân lôi quang phun trào, phát ra một tiếng trầm muộn hừ lạnh, cắt ngang hai người ngôn ngữ lời nói sắc bén. Hắn điện quang kia lấp lóe trong con mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý cùng không che giấu chút nào khi miệng, chờ đợi. Tính toán. Thật sự là cổ hủ buồn cười. Ta Thiên Đình đường đường chính chính chi sư, chấp trưởng thiên địa quyền hành, thế thiên hành phạt, không cần dùng những này mưu mẹo nham hiểm, đi này bẻ lũ xu nịnh sự tình. Nhân gian, bất quá là một đám may mắn được một chút linh khí, liền tự cao tự đại sâu kiến sâu bọ. Vạn năm trước khai thiên chi chiến, nếu không phải đế quân cần tọa trấn Thiên Đình gắn bó căn cơ không ngã, nhân gian làm sao có thể để cho ta Thiên Đình gặp khó, đóng chặt thiên môn đến nay. Như thế vô cùng nhục nhã, sớm đã nên dùng lôi đình liệt hỏa hoàn toàn rửa sạch. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, cuồng bạo lôi đỉnh thần lực chấn động đến quanh mình không gian ông ông tác hưởng, ánh mắt sáng rực đảo qua Lam Tiêu, Ngự Hư, Tư Mệnh ba vị thần quân, bây giờ đế quân bế quan, chúng ta đại trưởng thiên đỉnh quyền hành, phải nên rửa sạch đục nhã, trọng trấn thiên uy. Làm gì ở đây vô ích thời gian, mong đợi tại kia hư vô mở mịt bên trong hao tổn. Theo ý ta, làm khởi động lại thiên môn, hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, dùng tuyệt đối chi lực, đường đường chính chính nghiền nát tất cả chống cự, nhường những cái kia TV sinh vật lần nữa phụ phục tại thiên uy phía dưới, run lẩy bẩy. Cái này mới là thiên đỉnh vốn có dáng vẻ. Lời của hắn tràn đầy tân tấn thần quân nhuệ khí cùng đối thời đại trước thỏa hiệp sách lược cực kỳ bất mãn. Ngự Hư Thần Quân quanh thân không gian có chút chấn động, thanh âm bình tĩnh không lay động, phản phất tại trần thuật một cái sự thực khách quan. Tư Lôi, thiên môn khởi động lại, không thể coi thường. Khai thiên chi chiến hậu, thiên môn pháp tắc bị hao tổn, mặc dù trải qua vạn năm chữa trị, không sai cưỡng ép quán thông lưỡng giới, cần thiết thần lực mênh mông, chỉ có thập cảnh khả năng cưỡng ép vượt qua, lại rất dễ dẫn động nhân gian pháp tắc kịch liệt bắn ngược, sợ sinh không lường được chi biến số. Còn nữa, nhân gian tuy không thập cảnh, không sai cựu cảnh đỉnh phong người cũng có mấy người, mượn địa lợi, trận pháp, thậm chí chúng sinh nguyện lực, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Tùy tiện giáng lâm, phong hiểm cần thận hành. Tư Mệnh Thần Quân khẽ cười một tiếng, ngọc bích bên trong quang ảnh biến ảo, ngự hư lời nói rất là huống hồ, ngồi xem nó biến, há không dùng ít sức. Chờ kia đại tế ti tâm ma hoàn toàn bộc phát, nhân gian tự loạn, há chẳng phải càng diệu? Càng diệu. Chờ đợi vạn năm còn chưa đủ hạ. Tư Lôi Thần Quân giận quá thành cười, tiếng sấm vang rền, phong hiểm. Lực lượng chính là dùng để ép bình nguy hiểm. Chỉ là nhân gian tàn trận, kéo dài hơi tàn hạ người, cũng xứng xương lực cản. Các ngươi nếu là sợ, liền do ta Tư Lôi một người tiến về. Ta ngược lại muốn xem, vạn năm trôi qua, nhân gian còn có ai có thể cản ta Lôi đỉnh một kích? Vừa vặn dùng bọn hắn kêu rên cùng hủy diệt, đến chúc mừng bốn quân chấp trưởng lôi phạt quyền hành. Ánh mắt của hắn sáng rực, tràn ngập khiêu khích cùng quyết tuyệt, theo thứ tự theo Lăng Tiêu, Ngự Hư, Tư Mệnh trên mặt đảo qua. Lăng Tiêu Thần Quân trầm mặc một lát, ánh mắt thâm thúy dường như xuyên thấu tầng tầng không gian, thấy được nhân gian bây giờ cách cục cùng khí vận lưu chuyển. Hắn biết rõ Tư Lôi cử động lần này mạo hiểm, nhưng lời nói cũng không phải hoàn toàn vô lý, thiên đình uy nghiêm sát thực cần hiện lộ rõ ràng, một mặt chờ đợi cũng không phải là thượng sách. Lại Tư Lôi tần tấn, nhuệ khí đang thịnh, cưỡng ép áp chế ngược lại không hay. Mà Tư Mệnh tính toán, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy quá hiểm tích. Ngự Hư Thần Quân thì cân nhắc lấy không gian thông đạo tính ổn định cùng Tư Lôi Thần Quân lực lượng, tính toán các loại khả năng. Tư Mệnh Thần Quân đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia khó mà phát giác u quang. Tư Lôi xúc động, hắn thấy, sao lại không phải một cái thú vị quân cờ? Bất luận thành bại, đều có thể quay thế cục, nhường hắn tốt hơn quan sát biến số, điều chỉnh mình bố cục. Hắn thậm chí có chút chờ mong Tư Lôi xuống dưới sau, có thể hay không cùng vị kia bị hắn gieo xuống tâm ma đại tế ti sinh ra va chạm. Ngắn ngủi yên lặng sau, Lăng Tiêu Thần Quân chậm rãi mở miệng, thanh âm rộng lớn mà đạm mạc, đã Tư Lôi Thần Quân khăng khăng như thế, muốn đích thân tới nhân gian, nhìn qua hư thực, lấy đang thiên uy. Vậy liền đi thôi. Ngự Hư Thần Quân khẽ bước cảm, cũng không phản đối, chỉ là nói, ta sẽ ổn định thiên môn thông đạo, nhưng có thể duy trì bao lâu, nhìn ngươi tự thân thần lực tiêu hao cùng nhân gian pháp tác lực bài xích mạnh yếu. Tư Mệnh Thần Quân nụ cười thâm thúy, chúc Tư Lôi Thần Quân thắng ngay từ trận đầu, đi chơi vui vẻ. Tư Lôi Thần Quân đạt được ngầm đồng ý, cuồng ngạo cười một tiếng, quanh thân ức vạn lôi phủ đống nhiên sáng đến cực hạn, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, chính hợp ý ta. Các ngươi liền ở đây lặng chờ tin lành, nhìn bổn quân như thế nào lấy lôi đỉnh đánh nát hắc ám, vì nhân gian mang đến thiên phạt. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo cực hạn sáng chói, cùng bạo vô song lôi quang, dường như khai thiên tích địa đạo thứ nhất phích lịch, ngang nhiên bắn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện mái vòm kia sâu nhất thúy, dường như kết nối lấy cái nào đó không thể tưởng tượng nổi chỗ không gian vòng xoáy, đó chính là thiên môn vị trí. Oanh két, lôi quang không có vào vòng xoáy sát na, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện cũng vì đó kịch liệt rung động. Mái vòm tinh đồ điện cuồng lưu chuyển, vô số ngôi sao sáng tối chập chờn, dường như không thể thừa nhận cái này đột nhiên bộc phát cực hạn lôi phạt chi lực. Một đạo tráng kiện vô cùng, thuần túy từ hủy diệt tính năng lượng tạo thành lôi trụ, mạnh mẽ đụng vào kia vững chắc lại yếu ớt không gian bích lũy bên trong. Ngự Hư Thần Quân lập tức ra tay, hai tay lăng không ấn xuống, quanh thân không gian pháp tắc như là ước vạn đạo bóng ánh như sợi tơ tuôn ra, cuốn quanh hướng kia bị cưỡng ép xé mở, kịch liệt chấn động thiên môn thông đạo, kết lực đem nó ổn định lại, tránh cho thông đạo sụp đổ dẫn phát càng lớn không gian phong bạo. Lăng Tiêu Thần Quân mặt không thay đổi nhìn xem. Tư Mệnh Thần Quân thì cúi đầu nhìn về phía trong tay ngọc bích, chỉ thấy ngọc bích bên trong, đại biểu Tư Lôi Thần Quân cái kia đạo rực sáng lôi quang, đang lấy một loại bá đạo vô cùng dáng vẻ, ngang nhiên vọt tới hoàn toàn mông lung mà sinh cơ bừng bừng ảnh mây, đó chính là nhân gian. Chương 39, Thần Quân giáng lâm, 1, chương 39, Thần Quân giáng lâm, 1, thiên liệt. Tại Tư Lôi Thần Quân chân thân cưỡng ép xuyên qua lượng giới hàng rào, giáng lâm nhân gian kia cái sát na, toàn bộ Cửu Châu thiên địa, ước vạn sinh linh, theo tóc trái đảo trẻ con tới sơn dã tinh quái, theo chợ bữa phàm phu tới tông môn lão tổ, thần hồn chỗ sâu nhất đều cùng nhau bắn ra một tiếng nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, không cách nào hình dung kinh khủng réo vang. Trên trời cao, nguyên bản trong suốt màn trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị vô tận lăn lộn sôi trào màu tím đen lôi vân thôn vệ bao trùm. Kia lôi vân cũng không phải là hơi nước ngưng kết, mà là cao độ ngưng tụ, ẩn chứa thuần túy hủy diệt ý chí lôi đỉnh pháp tắc chi của hiện. Sắc như tụ huyết, nặng nề như chỉ, buông xuống muốn ngã, biên giới lóe ra làm người sợ hãi trắng bệnh địa băng, trong nháy mắt đem sáng sủa ban ngày hóa thành quỷ dị đen kịt dạ mạc. Trong tầng mây, vô số to như núi mạch lôi long điện xà điên cuồng toán loạn, xen lẫn, va chạm, phát ra liên miên bất tuyệt, đinh thai nhức có quanh mình, chấn động đến sơn hà lay động, giang hải treo ngược. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh tầng dưới chót nhất, đối mặt trí cao thiên uy cực hạn sợ hãi, trong nháy mắt che mất cửu châu ức vạn sinh linh. Chim bay kinh hoàng rơi xuống đất, tẩu thú phụ phục gào thét, phàm tục bách tính run lẩy bẩy, quỳ xuống đất dập đầu, khẩn cầu lấy không biết thương thiên bất giận. Cho dù là tu vi có thành tựu tu sĩ, cũng không khỏi cảm thấy đan điền khí hải vướng víu bốc lên, kim đan ảm đạm, nguyên anh run rẩy, nguyên thần chập chờn. Mà cái này thiên địa bị biến, vạn vật kinh hoàng hải tâm, chính là Ung Châu cùng Dự Châu giao giới khu vực kia phiến rộng lớn hoang nguyên trên không. Nơi đó không gian dường như bị cự lực đạp nát lưu ly bảo kính, hiện đầy giống mạng nhện không ngừng lan tràn, chữa trị lại lần nữa băng liệt đen nhánh vết rách. Vết rách chỗ sâu cũng không phải là hư vô, mà là dâng trào ra long lánh hủy diệt tính lôi quang năng lượng màu tím đen hùng lưu. Một cỗ man hoang, dữ dằn, tràn ngập vô tận thẩm phán cùng trừng phạt ý vị kinh khủng thần uy theo kia băng liệt không gian thông đạo bên trong điên cuồng đổ xuống mà ra, nghiền ép lấy nhân gian mỗi một tấc đất. Ngay sau đó, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vĩ ngạn cùng uy nghiêm thân ảnh từ cái này lôi đỉnh vạn quân trong thông đạo bước ra một bước. Tư Lôi thần quân, chân thân giáng lâm. Hắn thân cao vạn trượng, sống lưng thẳng tắp liền muốn chống ra phương này thiên địa cực hạn. Quanh thân bao trùm lấy huyền ảo vô cùng lôi văn thần hải, kia áo giáp là từ vô số không ngừng sinh diệt, gào thét, lẫn nhau thôn phệ lại đạn sinh bản nguyên sấm sét phụ triện thiên nhiên ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi phá diệt và pháp, phán quyết sinh linh khí tức khủng bố. Hai tay bắp thịt quần quần sôi sục, chân trụi trên da thiên nhiên là cấn lấy nguyên thủy nhất, hung hăng nhất lôi đỉnh đạo ngân. Mỗi một lần hô hấp đều dẫn động quanh thân ức vạn khỏa hủy diệt lôi cầu sinh diệt tuần hoàn, phát ra đủ để chấn vỡ hư không, vạn bèo tia sáng trầm thấp bù bù. Mặt mũi của hắn bao phủ tại hừng hực đến cực hạn lôi quang bên trong, khó mà thấy rõ chi tiết, chỉ có một đôi con ngươi có thể thấy rõ ràng, kia không còn là phạm tục đôi mắt, mà là hai đoàn áp xúc đến cực hạn, dường như ẩn chứa vô số lôi đỉnh thế giới sinh diệt luân hồi ngọn nguồn hủy diệt. Băng lãnh, bạo ngược, coi thường bản vật, như là cao treo tại cửu thiên chi thượng, chấp trưởng hình phạt vô tình thiên đạo cụ hiện hóa. Hắn vẹn vẹn tồn tại ở này, tự nhiên tán phát bàng bạc thần uy, liền để phương biên mấy vạn dặm không gian kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, đại địa kịch liệt rung động, vỡ ra sâu không thấy đáy, uốn lượn như mạng nhện to lớn khe rãnh, địa hỏa nham tương vừa mới phun ra ngoài, liền bị vậy tuyệt đối kinh khủng lôi ép trong nháy mắt chôn vùi thành hư vô. Sâu kiến chi giới, ố chọc không chịu nổi, cũng xứng ngăn ta thần uy. Tư Lôi thần quân thanh âm thu bạo nghiền ép lấy nhân gian không gian phát tắc, trực tiếp đánh vào tất cả cảm giác được tồn tại sinh linh ý thức chỗ sâu, chấn động đến ngàn vạn tu sĩ khí huyết ngực dòng, hồn phách muốn tán. Hắn chậm rãi nâng lên kia dường như từ vô tận bản nguyên sấm sét ngưng tụ mà thành cự trường, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay một cái thôn phệ tất cả tia sáng, điên cuồng xoay tròn kinh khủng lôi qua bỗng nhiên thành hình. Cửu Thiên Chi Thượng kia bao trùm toàn bộ cửu châu nặng nề lôi vân dường như nhận tuyệt đối triệu hoán, vô tận hủy diệt tính năng lượng điên cuồng hướng về kia lôi qua hội tụ, áp xúc, ngưng tụ thành một quả tản ra khiến thập cảnh cường giả cũng vì đó tim đập nhanh hủy diệt năng lượng hệ tâm. Hắn thậm chí không cần tận lực nhắm chuẩn, chỉ là tùy ý, liền phải hướng phía dưới kia trong mắt hắn nhỏ bé như hạt bụi đại địa, vô xuống cái này tuyên cáo thiên đình uy nghiêm, gột rửa ô uế nhân gian diệt thế nhất kích. Nhưng mà, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, vạn vật sắp quy về tịch diệt sát na, phương bắc, ký châu khu vực, Ngọc Kinh Sơn thiên sù phong chi đỉnh. Ngàn vạn ly cung lầu các tại lôi vân đè xuống lúc đồng thời bù bù, vô số bế quan thanh tu đạo nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang tăng gọn, cùng nhau nhìn về phía chủ phong phương hướng. Chỉ thấy chủ phong quan tinh đài phía trên, một vị thân mang một mạc cơm dương đạo bảo, khuôn mặt cổ sơ, thân hình thẳng tắp như cô tùng đón khách trung niên đạo nhân đã đứng chắc tay. Hắn ngước nhìn kia che thiên địa lôi vân cùng kia vạn trượng lôi thần, ánh mắt bình tĩnh không lay động, lại sắc bén như là ngàn vạn trôi tức đem ra khỏi vỏ tuyệt thế đạo kiếm, phảng phất muốn đem cái này đẩy trời lôi màn tính cả kia tư lôi thần quân cùng nhau đâm xuyên. Chính là Ngọc Kinh Sơn lấy sát phạt quả đoán, nói kiếm vô song uy chấn nhân gian cùng thiên ngoại, Thái Huyền chân nhân. Hắn cũng không mặc biểu tượng tôn vị lộng lẫy kim bảo, nhưng giờ phút này, quanh thân tự nhiên toát ra kia cỗ chặt đức nhân quả, phá diệt vạn pháp nghiêm nghị kiếm ý, lại so bất kỳ sáng chói thần quang đều càng thêm lóa mắt. Đối mặt tư lôi thần quân kia ngập trời triệt địa kinh khủng thần uy, Thái Huyền chân nhân trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ có hộ vệ nhân gian, chẳng yêu trừ ma quyết tuyệt kiếm tâm đang thiêu đốt hừng hực. Thiên đỉnh tư lôi, an dám phạm chúng ta ở giữa biên giới, xem chúng sinh là chó rơm. Từng tiếng liệt như băng suối kích thạch, nhưng lại ẩn chứa vô thượng quyết tuyệt kiếm ý đạo âm, xuyên thấu ủ diệt thế lôi minh, rõ ràng vang vọng tại thiên địa ở giữa, thậm chí ở một mức độ nào đó vút lên kia trực tiếp tác dụng tại thần hồn lôi đình uy áp mang đến sợ hãi. Lời còn chưa dứt, Thái Huyền chân nhân chập ngón tay như kiếm, chỉ phía xa thương cung. Một đạo sáng chói chói mắt, cô đọng đến cực hạn màu xanh kiếm quang, từ đầu ngón tay bắn ra, ban đầu nhỏ bé như giới tử, lại tại một phần ngắn sát na liền tăng vọt đến dài vạn trượng, ngang nhiên xé rách trùng điệp ép thành hủy diệt lôi vân. Kiếm quang lướt qua, kia cuồng bạo tứ ngược, đủ để chôn vùi bình thường cựu cảnh tu sĩ lôi đình lại bị kia thuần túy đến cực hạn sắc bén kiếm ý cương ép chặt đứt. Kiếm quang về sau, Thái Huyền chân nhân bước ra một bước, dưới chân hư không sinh sen, đóa đóa màu xanh đạo liên nở rộ, nâng hắn từng bước lên trời, thẳng lên kia vạn trượng lôi thần. Mỗi bước ra một bước, quanh thân khí thế liền bạo tăng một phân, kiếm ý liền cô đọng nhất trọng. Thanh vi đã ma, đạo pháp tự nhiên. Hộ chúng ta ở giữa, kiếm trạng không phù hợp quy tắc. Pháp tướng, hiện. Thái Huyền chân nhân tiếng như lão hét, sắc lệnh điên điệp. Sau lưng hư không ầm vang mở rộng, vô tận thanh thánh đạo khí tự trong cõi u minh trào lên mà ra, dẫn dắt chu thiên tinh thần chi lực rủ xuống, một tôn cao đến vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, uy nghiêm hạo hãn to lớn pháp tướng đột nhiên ngưng tụ thành hình. Chương 39, thần quân giáng lâm 2, chương 39, thần quân giáng lâm 2, pháp tướng là một tôn người mặc kim sắc bắt đầu pháp bảo, khuôn mặt mơ hồ lại uy nghi ngàn vạn, cầm trong tay một thanh dường như có thể cân nhắc quyết định tiên đạo, thẩm phán chư tà, tản ra phá diệt vạn pháp khí tức thanh sắc cự kiếm đạo môn chí cao chiến thần, thanh vi đãng ma thiên tôn pháp tướng. Pháp tướng quanh thân, bắt đầu thất tinh vẩn quanh vận hành, tung xuống vô tận túc sát tinh huy, cùng Thái Huyền chân nhân bản thể sắc bén kiếm ý hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt. Thiên tôn lớn mắt đóng mở, ánh mắt như lãnh điện liệt không, gắt gao khóa chặt tư lôi thần quân, cự kiếm khẽ nâng, mũi kiếm chỉ, hư không tự hành cắt đứt, dường như sau một khắc liền muốn vung ra chạm phá thương khung, nghịch phạt thần minh kinh thiên một kiếm. Cùng lúc đó, Thái Huyền chân nhân kiếm quyết lại biến, miệng tụng huyền âm, lĩnh vực, thanh vi thiên, mở. Lấy hắn làm trung tâm, một phương kỳ dị mà cường đại lĩnh vực trong nháy mắt cực tốc huyết trường ra, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm hoang nguyên. Lĩnh vực bên trong, thiên địa pháp tắc đống nhiên bị cưỡng ép sửa. Nguyên bản cuồng bạo hỗn loạn, tràn ngập hủy diệt ý chí lôi đỉnh chi lực bị cực độ bài xích, tịnh hóa, xua tan, thay vào đó là một loại cực hạn thuật túy, cực hạn sắc bén, ẩn chứa vô thượng phá tà chu ma ý chí thành vi đạo vực. Lĩnh vực bên trong, phản phất có ước ước vạn vô hình đạo kiếm chống giống tạo ra, mỗi một sợi ba dê khí đều mang cắt chém và vật, chặt đứt nhân quả sắc bén, thiên địa nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm tinh thuần vô cùng, tràn trề không gì chống đỡ nổi đạo môn chu ma kiếm khí, điên cuồng rào sát, tịnh hóa lấy tất cả phi đạo chi lực, tất cả ngoại lai thần uy. Đây chính là Thái Huyền chân nhân cầm chi hoành hành thiên ngoại, chém yêu lục thần, đặt vững vô thượng uy danh căn bản lĩnh vực, thanh vi thiên. Ở đây lĩnh vực bên trong, hắn sức công phạt sẽ đạt được vô thượng hạn kinh khủng tăng phúc, có thể xưng nhân gian công phạt thứ nhất. Cơ hội trong cùng một lúc, phương đông, Thánh Hiền Sơn phương hướng. Sáng sủa tiếng đọc sách dường như bị tiếng sấm đè xuống, nhưng một cỗ bàng bạc hạo nhiên, gánh chịu vạn cổ văn minh tân hỏa, hội tụ sơn hà đại địa ý chí vô hình khí vận lại phóng lên tận trời, mạnh mẽ tại đầy trời sấm chớp mưa bão khí tức hủy diệt bên trong, chống ra một mảnh tràn ngập sinh cơ cùng văn hóa khí tượng tịnh thổ. Từng tiếng càng cười sang sảng, mang theo người đọc sách đặc lưu thoải mái, không bị trói buộc cùng thâm tàng ngưng nên, vạch phá bầu trời, cùng Thái Huyền chân nhân đạo hét lẫn nhau đáp lời, thiên ngoại thần quân, uy phong thật to. Bất quá nơi đây nhân gian, tự có chuẩn mực cương thượng, còn không tới phiên tiên đỉnh đến bao biện làm thầy, chấp trưởng hình phạt. Nói âm vang lên lúc, vạn dặm sơn hà chi khí dường như nhận triệu hoán, lao nhanh hội tụ. Thanh Thúy Sơn loan hư ảnh, hạo đãng giang hà sóng cả, vô ngần đồng ruộng cây lúa hương, chợ búa khói lửa nhân gian khí, thậm chí vô số đông học sinh đọc kinh điển phát ra văn hoa chi quang. Đủ loại đại biểu cho nhân gian phồn hoa, văn minh chuyển thừa ý tưởng vượt qua không gian cách trở mà đến, tại đây trời sấm chớp mưa bão bên trong, xen lẫn dung hợp, mạnh mẽ mở ra một phương thuộc về nhân gian, không cho thần quyền trà đạp lĩnh vực. Một đạo thanh sam thân ảnh đạp trên từ vô số kim sắc chữ triện lắt thành bất lộ, phiêu nhiên mà tới, dường như từ trong sách đi tới, theo họa bên trong hiện hiện. Người tới chính là Thánh Hiền Sơn đại tế tiểu, Nhàn Khanh. Hắn vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc bộ dáng, thanh sam hơi mở, sợi tóc múa may theo gió, trong tay cũng không thần binh lợi nhận, chỉ cầm một quyển nhìn như bình thường, lại tản ra vạn cổ văn mạch khí tức thẻ tre, khóe miệng ngậm lấy một vẻ dường như nhìn thấu thế sự tăng thương, nhưng lại kiên định bảo hộ dưới chân thổ địa lạnh nhạt nụ cười, ánh mắt sáng tỏ như sao, nhìn thẳng kia vạn trượng lôi thần, không có chút nào khiếp ý sơn hà bí quyển, chính khí bí bút, lòng. Người làm mực, viết xuân thu. Phát tướng, ngưng. Nhàn Khanh cao giọng ngâm tụng, âm thanh chấn khắp nơi. Trong tay thẻ tre không gió mà bay, rầm rầm triển khai, trên đó mỗi một cái văn tự đều dường như sống lại, toát ra ước vạn trượng hạo nhiên chính khí, kim quang ngút trời. Sau lưng, kia tụ đến vạn dặm sơn hà khí tượng, văn mạch tinh hoa ẩm vàng ngưng tụ, hóa thành một tôn cùng hắn dung mạo tương tự, lại càng thêm hùng vĩ bằng bạc, dường như gánh chịu toàn bộ nhân gian nặng nề lịch sử cùng vô tận hy vọng cầm tú sơn hà pháp tướng. Phương pháp này cùng nhau cũng không phải là giữ tận hình thái chiến đấu, mà là lộ ra đến vô cùng rộng lớn, tráng lệ, thâm thúy. Pháp tướng quanh thân, có thiên lý giang sơn đồ quyển vẩn quanh trải ra, sông lớn tuôn trào không ngừng. Sơn nhạc nguy nga kinh thiên, đồng ruộng bờ ruộng dọc ngang thai nén sinh cơ, thành quách nhà nhà đốt đèn ấm áp nhân gian. Càng có vô số kim sắc thánh hiền văn tự, thi tử ca phú, chính luận sách nói như là sáng chói sao trời giống như tại pháp tướng trung quanh sinh diệt lấp lóe, phát ra hồng trung đại lữ giống như tập thể đọc thanh âm, hội tụ thành văn minh mênh mông giao hưởng. Cái này pháp tướng vừa ra, lập tức đem tư lôi thần quân mang tới hủy diệt, kiềm chế, tĩnh mịch khí tức hòa tan không ít, dường như là kinh hoàng nhân gian rót vào một cỗ bất khuất sinh cơ, nặng nghề văn minh lực lượng cùng nguồn gốc từ ước vạn sinh linh nguyện lực. Nhan Khanh mỉm cười, triển khai trong tay thẻ tre. Như là triển khai một bức bảo hộ bức tranh, lĩnh vực, xuân thu giới, định. Chỉ một thoáng, một cái khác trọng mênh mông, bàng bạc, mang theo lịch sử lắng động cảm giác lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm triển khai, cùng Thái Huyền chân nhân thanh vi thiên lĩnh vực lẫn nhau giao hòa được ra, lại cũng không xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau. Xuân thu giới lĩnh vực bên trong, thời gian tốc độ chảy dường như biến đến mức dị thường mà giàu có vật luật, khi thì nhanh chóng như thời gian qua nhanh, cọ rửa làm hao mòn lấy ngoại lai thần lực. Khi thì chậm chạp như nước chảy đá mòn, trì trệ đông kết lấy hủy diệt tính năng lượng bộc phát. Vô số trong dòng sông lịch sử anh linh hư ảnh, tiên hiền châm ngôn, văn minh hoa trường, vạn dân nguyện lực nhau nhau hiển hóa, hình thành một loại vô hình lại cứng cỏi vô cùng, nặng nghề vô cùng văn minh hàng rào không ngừng mà suy yếu, trì trệ, hóa giải, bao dung lấy tư lôi thần quân lôi đỉnh thần lực xung kích. Tại giới này bên trong, Nhan Khanh dường như chấp trưởng văn minh hưng suy chi thần, một lời có thể vì thiên hạ pháp, một khoản có thể định cán cố tự, lấy nhân gian vạn cổ gom gót, đối kháng thiên ngoại thần phạt. Nhưng mà, ngay tại Thái Huyền chân nhân cùng Nhan Khanh hai vị này nhân gian cường giả chí tôn dẫn đầu đứng ra, liên thủ bố trí xuống thanh vi thiên cùng xuân tu giới, khó khăn lắm chống đỡ tư lôi thần quân diệt thế thần uy cùng một sát na, phương tây xa xôi thiên tế kia bị lôi đỉnh cùng khí tức hủy diệt bao phủ hư không, đột nhiên bắn ra một loại cực kỳ mâu thuẫn, cực kỳ quỷ dị, lại mạnh mẽ tới khiến thiên địa pháp tắc cũng vì đó hỗn loạn run sợ khí tức khủng bố. Một nửa là thuần túy đến cực hạn, từ bi trang nghiêm, ẩn chứa ánh sáng vô lượng thọ, dường như có thể độ hóa vạn vật chúng sinh tiến về cực lạc tịnh thổ mênh mông vật quang. Một nửa khác thì là thâm thúy u ám, ngang ngược nóng nảy, thôn vệ tất cả quang minh cùng hy vọng, dẫn động vạn vật tâm ma ngập trời ma khí. Hai loại vốn nên là tuyệt đối thủy hòa bất dung, thế bất lưỡng lập cực đoan lực lượng, giờ phút này lại lấy một loại không thể tưởng tượng, trái ngược lẽ thường phương thức hoàn mỹ giao hòa, cuốn quanh, cân bằng, hình thành một loại càng khủng bố hơn, càng thêm làm người sợ hãi hỗn độn năng lượng. Cái này năng lượng cũng không phải là đơn giản hỗn hợp, mà là đã xảy ra một loại nào đó bản chất thủy biến, đản sinh ra một loại gần như bản nguyên cấp độ, bao dung quang ám, thống ngự thiện ác quỷ dị lực lượng. Cùng lúc đó, Linh Sơn Thánh Địa, bản nhược tự bên trong. Chương 39, Thần Quân Giáng Lâm 3, chương 39, Thần Quân Giáng Lâm 3, Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Phật quang phổ chiếu, Phật sướng du dương. Bảo trong điện sen trên này, bàn nhược tự chủ trì, độ nạn thánh tăng đang nhắm mắt ngã ngồi, tuyên truyền giảng giải vi diệu Phật pháp. Đột nhiên, quanh người hắn lưu hòa tường thụy Phật quang kịch liệt rung động, tuyên truyền giảng giải thanh âm im bặt mà dừng. Độ nạn thánh tăng đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng từ bi trong con ngươi, trong nháy mắt tràn đầy trước nay chưa từng có chấn kinh cùng ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp cung điện, ngóng nhìn ung dự giao giới thiên cùng, nghẹn ngào thấp giọng hô, "Thiên đạo đầu đá, thần phạt giáng lâm." Đúng là thiên đình thần quân chân thân hàng thế. Như thế hạo kiếp, nhân gian chúng sinh tội gì? Một cỗ bàng bạc to lớn, tinh thuần vô cùng cựu cảnh Phật môn tu vi trong nháy mắt tự trong cơ thể hắn thức tỉnh, kim sát Phật quang phóng lên tận trời, sau đầu công đức kim luân liên cuồng xoay tròn, ngàn vạn vạn chữ Phật ấn chống rông hiện lên, vờn quanh quanh thân. Dưới người hắn cựu phẩm kim liên đài ông tác hưởng, toát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa, liền phải nâng hắn phóng lên tận trời, tiến về kia hai kiếp chi địa, lấy vô thượng Phật pháp hóa giải căn qua, che chở thương sinh. Nhưng mà, động tác mới vừa vặn mở đầu, thậm chí kia ẩn chứa chí cao Phật lực kim liên mới vừa vặn cách mặt đất 100 tấc, phương Tây Thiên Tế kia Phật ma sẽ lẫn, quỷ dị vô cùng hỗn độn năng lượng đã bộc phát tới đỉnh điểm. A Di Đà Phật một tiếng bình thản, thư giãn, lại mang theo quỷ dị tư tính, dường như có thể trực tiếp đuốt lên linh hồn sao động, lại mơ hồ câu lên lòng người sâu nhất dục vọng Phật hiệu, rõ ràng vang vọng tại thiên địa ở giữa, vượt trên tiếng sấm ầm ầm, truyền vào độ nạn thánh tăng cùng tất cả trận địa sẵn sàng đón quân địch cường giả trong hai. Tư Lôi thí chủ, lệ khí nặng như vậy, sát nghiệm như thế chi dự, sợ không bị thương địch, trước đốt tự thân, đọa khang kích ngục, vạn kiếp bất phục. Bể khổ vô biên, quay đầu làm bờ. Không bằng, nhường Bần tăng vì ngươi tụng một đoạn tinh tâm chú an thần định phách, tiêu này nhiệt lửa, như thế nào? Theo này quỷ dị Phật hiệu, độ tâm thân ảnh im hơi lặng tiếng, giống như quỷ mị xuất hiện tại chiến trường cánh. Hắn xanh nhạt tăng bảo vẫn như cũ sạch sẽ như mới, không nhiễm bụi bặm, khuôn mặt tuấn lãng như ngọc, mi tâm một chút chu sa nốt rồi đỏ đến yêu dị chói mắt, ánh mắt trong suốt thấy đáy, dường như có thể chiếu rọi xuất thế ở giữa tất cả hư ảo, khóe miệng lại treo một tia như có như không, dường như thương xót chúng sinh lại dường như đùa cợt thiên địa vi diệu ý cười. Đối mặt Tư Lôi thần quân kia vạn trượng lôi thần pháp thể mang tới diệt thế bị áp, độ tâm chắp tay trước ngực, dáng vẻ khiêm tốn, nhưng quanh thân điên cuồng bốc lên, giao hỏa, xôi trào Phật ma nhị khí, lại tỏ rõ lấy ở bên trong kinh khủng cùng cường đại. Độ tâm lại dường như hoàn toàn không có chú ý tới độ nạn thánh tăng, hắn toàn bộ lực chú ý, tựa hồ cũng tập trung vào kia vạn trượng lôi thần trên thân. Khoe miệng của hắn kia xóa ý cười sâu hơn một chút, nhẹ giọng ngâm nga, như là thi nhân bị ngầm, Phật ma nhất niệm, chúng sinh đều khổ. Quang ám đồng nguyên, mới là vĩnh hằng. Pháp tướng, lộ ra. Ầm ầm. Một tôn vô cùng to lớn, kinh thế hai tục pháp tướng, tự độ tâm sau lưng ầm vàng của khởi, đỉnh tiên lập địa. Phương pháp này cùng nhau lại sinh ra song mặt bốn tay. Chính diện là dáng vẻ trang nghiêm, tâm đầu ý hợp, ánh mắt tràn ngập vô tận từ bi cùng trí tuệ, dường như có thể độ hóa thế gian tất cả khổ ách kim sắc Phật đà mặt, sau đầu Phật quang luân chuyển, Phật sướng trận trận, tung xuống tịnh hóa lòng người nhu hòa kim quang. Mặt sau lại là mặt xanh nanh vàng, trận mắt tròn xoe, quanh thân quấn quanh đen nhánh ma diễm, tản ra vô tận đoán độc, phẫn nộ cùng khí tức hủy diệt màu đen ma thần mặt, trong miệng phát ra hồn siêu phách lạc, dẫn động tâm ma kinh khủng ma dích đảo. Bốn tay bên trong, Phật diện hai tay một tay kết từ bị ấn, một tay nắm tịnh bình dương liễu. Ma mặt hai tay một tay nắm sát lục kích, một tay cầm liễu khúc khô lâu bản. Hai loại cực đoan đối lập ý chí, lực lượng, hình thái, tại tôn này nghe giận cả người song mặt như lai pháp cùng nhau bên trên, đặt thành một loại nào đó quỷ dị mà kinh khủng cân bằng cùng thống nhất. Tản ra uy áp, hỗn loạn mà bằng bạc, lại không chút nào kém hơn Thái Huyền chân nhân kia sắc bén vô song đãng ma pháp tướng cùng Nhan Khanh kia nặng nghề bảng bạc sơn hà pháp tướng. Độ tâm đứng ở cái này Phật ma một thể pháp tướng phía dưới, xanh nhạt tăng y cùng chúng quanh quang ám sen lẫn năng lượng hình thành so sánh rõ ràng, trong ánh mắt lưu chuyển lên kỳ dị mà phức tạp quan mang, dường như từ bi, dường như điên cuồng, dường như đùa cợt, dường như thương xót. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, lại luôn xuất phát thủy lĩnh vực vô gian phạm ma cảnh mở cuối cùng một đạo, cũng là quỷ dị nhất, nhất làm cho người bất an lĩnh vực ngang nhiên triển khai. Vô gian phạm ma cảnh bao phủ chỗ, không gian biến cực độ và mèo quỷ dị mâu thuẫn. Lĩnh vực bên trong, quang ám cấp tốc giao thế, pháp tác hỗn loạn không chịu nổi. Khi thì Phật quang phổ chiếu, phản âm hạo đãng, lĩnh vực hóa thành cực lạc tinh thổ, ý đồ độ hóa chấn an tất cả sao động cùng sát ý, thậm chí nhường Tư Lôi thần quân quanh thân lôi đỉnh đều tựa hồ biến ôn thuận một chút. Khi thì ma khí ngập trời, quỷ khóc thần hào, lĩnh vực hóa thành vô gian địa ngục, ma rít gào dẫn ra ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất sợ hãi cùng dục vọng, điên cuồng ăn mòn đánh thẳng vào Tư Lôi thần quân kia đối lập thuần túy lôi đỉnh thần ý chí, ý đồ dẫn động thần lực phản vệ. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, thiện ác mơ hồ, quang ám điên đảo, tâm trí không kiên người trong nháy mắt liền sẽ tinh thần rối loạn, thậm chí lực lượng thuộc tính đều sẽ bị quấy rầy, Phật lực cùng ma lực quỷ dị lưu chuyển, lẫn nhau chuyển hóa, không ngừng ăn mòn, phân giải, đồng hóa lấy Tư Lôi thần quân kia thuần túy mà giữ dần lôi đỉnh thần vực. Độ tâm đứng ở cái này hỗn độn lĩnh vực trung tâm, dường như tức là lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh Phật, cũng là hủy diệt tất cả, trầm luân vạn vật ma. Hán trưởng không lấy quang ám lưỡng cực hỗn độn chi lực, lấy một loại ai cũng nhìn không thấu mục đích cùng lập trường, gia nhập trận này đối kháng thiên đình thần phạt kinh thiên chi chiến. Thái Huyền chân nhân, Nhan Khanh, Độ Tâm, ba vị nhân gian trí cường giả, tại Tư Lôi thần quân giáng lâm, diệt thế nhất kích sắp phát ra trong khoảng điện quang hỏa thạch, cơ hồ không phân tuần tự, đồng thời hiện thân, đồng thời triển lộ rung động thiên địa cường đại pháp tướng cùng độc nhất vô nhị bản nguyên lĩnh vực. Thanh vi thiên cực hạn sắc bén cùng phá ma. Xuân thu giới văn minh nặng nề cùng thời tự bảo hộ. Vô gian phạm ma cảnh quang ám hỗn độn cùng ăn mòn chuyển hóa. Tam đại lĩnh vực thuộc tính khác lạ, thậm chí giữa lẫn nhau mơ hồ có chỗ bài xích, nhưng tại lúc này, bởi vì cùng chung mục tiêu, đối kháng thiên phạt, bảo hộ nhân gian, mà sinh ra huyền diệu cộng mình cùng cưỡng chế tính được ra. Bọn chúng cũng không triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại mạnh mẽ tại Tư Lôi thần quân kia hủy diệt tính lôi đình uy áp cùng thần vực xung kích phía dưới, chống lên một mảnh đối lập ổn định, thuộc về nhân gian chiến trường. Độ nạn thánh tăng lơ lửng tại bản nhược tự trên không, nhìn qua kia phương Tây Thiên Tế Phật Ma Sen lẫn kinh khủng pháp tướng cùng lĩnh vực, cảm thụ được độ tâm kia sâu không lường được, quỷ dị lực lượng vô danh, sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, tràn ngập vô tận sầu lo cùng hoang mang thở dài. Hán Thu liễm quanh thân sôi trào Phật lực, Kim Liên chậm rãi trở về đại điện. Ma Tư Lôi Thần Quân, kia bạn trưởng Lôi Thần pháp thể, đối mặt phía dưới ba vị nhân gian cường giả liên thủ cản trở, cùng kia ba loại hoàn toàn khác biệt lại giống nhau cường đại lĩnh vực được ra, lôi quang bao phủ khuôn mặt bên trên, dường như lần thứ nhất nổi lên một tia tên là kinh ngạc cùng bị sâu kiến khiêu khích phẫn nộ cảm xúc. Trong lòng bàn tay kia bị diệt lôi qua tốc độ xoay tròn, đột nhiên tăng nhanh. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 40, Tam Thánh Chiến Thần Quân, 1, chương 40, Tam Thánh Chiến Thần Quân, 1, Thiên Liệt Chi Uy, dư ba chương ngừng. Tư Lôi Thần Quân chân thân giáng lâm mang đến pháp tắc rung động cùng linh hồn uy áp còn chưa hoàn toàn bình phục, Cửu Châu ước vạn sinh linh vẫn đắm chìm trong kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi bên trong lúc, một trận quyết định giới này vận mệnh, viễn siêu phàm nhân tưởng tượng cực hạn kinh thiên đại chiến, đã ở ung dự hoang nguyên thiên khung phía trên ầm vang bộc phát. Động tĩnh chi lớn, uy thế chi thịnh, xuyên thấu qua các nơi tu sĩ bí pháp xem chiếu, vương triều long khí kịch liệt cảm ứng, thậm chí thiên địa pháp tắc bản thân không chịu nổi gánh nặng gào thét, rõ ràng hiện ra tại Cửu Châu tất cả cường giả cảm giác bên trong. Giờ phút này, bất luận địch bạn, bất luận nhân yêu, phàm có thể nhìn trộm một tia thiên cơ giả, đều tâm thần kịch chấn, đưa ánh mắt về phía kia phiến đã trở thành trung tâm phong bạo bầu trời. Thần đô hoàng cung chỗ sâu, quan tinh đài chi đỉnh, hoàng đế Ngu Hạnh đứng chắp tay, một thân huyền hắc long bảo tại hỗn loạn thiên địa khí lưu bên trong bay phất phới. Hắn mắt sáng như đuốc, dường như xuyên thấu vạn dặm sương khói, rõ ràng nhìn tới kia bốn đạo đỉnh thiên lập địa, kịch liệt va chạm vĩ ngạn thân ảnh, cảm thụ được kia đủ để dung chuyển nền tảng lập quốc, khiến trong cơ thể hắn hoàng đạo long khí cũng vì đó bước lên kinh khủng năng lượng ba động. Vị này tuổi trẻ đế vương trên mặt không những không sợ, ngược lại lướt qua một tia khó mà ức chế hưng phấn cùng nóng dực thần thái. Võ Lâm Minh tổng đà, trên diễn võ trường, Minh chủ Vương Cẩn cùng một tất cả trưởng lão, đệ tử tinh anh đều ngửa đầu nhìn trời, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm thấu áo gõng. Bọn hắn tuy vô pháp rõ ràng nhìn thấy chiến trường toàn bộ diện mạo, nhưng này xuyên thấu qua tầng tầng hư không truyền lại mà đến, làm cho người hít thở không thông khí tức hủy diệt cùng pháp tắc va chạm mình, đã khiến cái này giang hồ hào kiệt khắc sâu cảm nhận được như thế nào thiên uy, gì là chân chính thần ma chi chiến. Vương Cẩn nắm chặt song quyền đốt ngón tay trắng bệnh, tiết hầu phát khô, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chống đỡ được, nhất định phải ngăn trở a. Nếu không, Võ Lâm Hạo Kiếp, nhân gian đồ thán. Đông Hải Chi Tân, trên đáng ẩm. Một vị trần trụi hai chân khô gầy lão nhân chậm rãi buông xuống trong tay thanh trúc điếu can. Đôi mắt già mua vẫn đục nhau lại, nhìn về phía phương tây cái kia năng lượng sôi trào thiên tế, cảm thụ được trong không khí kia tia sắc bén vô song đạo kiếm chi ý, nặng nghề bàng bạc văn hoa chi khí cùng quỷ dị sen lẫn Phật ma chi tức, cảm thán nói, làm sao lại xuống tới một cái, ai, không đủ đánh không đủ đánh. Dứt lời, lại một lần nữa cầm lấy cần câu, dường như kia thiên băng địa liệt đại chiến còn không bằng trong nước cá bơi tới thú vị. Thanh Châu Thánh Hiền Sơn, tang thư các tầng cao nhất. Nho Thánh dựa vào lan can trông về phía xa, già mua ánh mắt xuyên biệt sơn hà, đem chiến trường mỗi một tia biến hóa thu hết vào mắt. Nhìn xem Nhan Khanh dẫn động vạn giảm sơn hà khí vận, lấy xuân thu bút pháp đối cứng thần lôi, hắn khẽ vuốt râu dài, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng cùng khen ngợi, thấp giọng ngâm nga, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Hộ ta văn mạch, thủ ta sơn hà, thiện. Thậm chí kia xa xôi yêu vực chỗ sâu, âm trầm to lớn vạn yêu điện bên trong. Yêu đế cũng đem một đạo cường hành vô song thần niệm tập trung nơi này, ánh mắt tĩnh mịch khó dò, nhìn xem kia cùng thiên đỉnh thần quân ngang nhiên đối hám ba đạo thân ảnh, nhất là kia Phật ma một thể, khí tức quỷ quệt độ tâm, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, nhân gian ngược luôn luôn có thể toát ra chút thú vị biến số. Độ tâm, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Tư Lôi, thử, cuồng vọng tự đại, ăn chút đau khổ cũng tốt. Thử, ba cái hơi lớn một chút sâu kiến, ỷ vào mấy phần vị dị bậc trưởng, cũng dám ngăn tà thiên uy, không biết sống chết. Hét to tiếng như cùng ức vạn lôi đỉnh tại rất gần chỗ nổ tung, chấn động đến tam trọng điệp ra lĩnh vực tường ánh sáng đều nổi lên kịch liệt gợn sóng. Tư Lôi thần quân lại không giữ lại, kia xúc thế đã lâu, nguyên bản muốn chụp về phía đại địa lôi đỉnh cự trưởng, đột nhiên thay đổi phương hướng, năm ngón tay sôi sục, lòng bàn tay kia thôn phệ tất cả kia sáng kinh khủng lôi qua điên cuồng ra tốc xoay tròn, phun ra ra ức vạn đạo vật bẹo nhảy bọn, đủ để xé rách nguyên thần, chôn vùi pháp tắc màu tím đen hủy diệt lôi xả. Cự trường lôi cuốn lấy băng diệt sao trời, thẩm phán vật vật, gột rửa cản khôn kinh khủng uy năng, bao trùm phương viên mấy ngàn trượng bầu trời, như là thương khung sụp đổ, hướng phía cùng tồn tại hư không tam thánh mạnh mẽ đập xuống. Trường phong những nơi đi qua, không gian liên miên sụp đổ, vỡ vụn. Thuần túy lực cùng hủy diệt pháp tắc, dưới một trường này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tới tốt lắm. Tinh đầu phù ma, kiếm phá bạt tà. Thái Huyền chân nhân trong mắt tàn khốc tăng gọn, một đầu nói trơm ẩm vang nổ tung, tóc đen bay phấp phới, dẫn đầu nên kích. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước đột nhiên một đâm. Sau lưng kia vạn trượng thanh vi đãng ma thiên tôn pháp tướng chuyển động theo, phát ra một tiếng chấn động chư thiên y mắng đạo hét, trong tay trôi này thành sắc cự kiếm đột nhiên sáng đến cực hạn. Trên thân kiếm, bắt đầu thất tinh phủ văn dần dần sáng lên, tiếp dẫn chu thiên tinh lực rủ xuống, nam đầu lục tinh cũng nổi lên, rót vào bàng bạc sinh cơ chuyển hóa vô thượng sát phạt kiếm ý. Cự kiếm hóa thành một đạo xé rách thiên địa, xuyên thủng hư vô sáng chói kiếm cương, lấy thuần túy nhất cực hạn sắc bén, đâm thẳng kia lôi đỉnh cự trưởng hoạch tâm nhất trưởng tâm lôi cơn xoáy. Mũi kiếm chưa đến, kia cực hạn sắc bén kiếm ý đã để kia điên cuồng xoay tròn lôi qua vì đó trì trệ, vận chuyển hiện ra một tia tối nghĩa. Sơn Hà Vi Quyển, chính khí vi bút, thanh sử vi giám, văn minh bất tước. Nhan Khanh lãng tiếng cười dài, trong tiếng cười mang theo người đọc sách thoải mái cùng không cho trà đạp lung nên. Trong tay hắn kia quyển nhìn như bình thường thẻ che soạt một tiếng hoàn toàn triển khai, trên đó mỗi một cái cổ phát văn tự đều dường như sống lại, đằng không mà lên, toát ra vạn trượng hạo nhiên chính khí kim quang. Sau lưng vạn trượng Cẩm Tú Sơn Hà pháp tướng hai tay mở ra, kia vẩn quanh pháp tướng Thiên Lý Giang Sơn Đồ quyển đống nhiên phóng đại, ngưng thực, như cùng một cái vắt ngang ở thiên địa ở giữa lớn bức họa quyển trưởng thành, mạnh mẽ cản hướng lôi đỉnh cự trưởng phía cạnh. Đồ bên trong, sông lớn trào lên gào thét, hóa thành trọng chất, ẩn chứa đến nhu thủy đức cùng bàng bạc lực lượng thủy mạc thiên hoa. Sơn nhạc nguy nga đứng vững, ngưng tụ thành không thể phá vỡ, gánh chịu đại địa hậu đức chi lực vô ngần hàng rào. Nhà nhà đốt đèn bay lên, hội tụ thành óng ánh khắp nơi ấm áp, ẩn chứa ước vạn nhân tộc bất khuất nguyện lực cùng văn minh quang huy quang minh chi hải. Cái này bàng bạc mênh mông văn minh khí tức cùng sơn hà chi lực, cũng không phải là cứng đối cứng rất kháng, mà là lấy một loại trí nhu đến mềm dai, bao dung vạn tượng dáng vẻ, ý đồ hóa giải, hấp thu, chuyển hóa cái này diệt thế nhất kích bên trong cuồng bạo hủy diệt ý chí. Phật nói từ bi, phổ độ chúng sinh. Ma nói từ diệt, vạn pháp giai không. Vô gian luân hồi, độ nhĩ vãng sinh. Độ tâm song mặt pháp tướng đồng thời mở miệng, Phật âm ma rít gào trùng điệp xen lẫn, quỷ dị vô cùng lại dẫn một loại kỳ dị cân đối cảm giác. Kim sát Phật diện dáng vẻ trang nghiêm, nhặt hoa một chỉ, mênh mông tinh thuần Phật quang phun ra ngoài, ở không trung hóa thành một đóa to lớn vô cùng, cánh cánh sinh huy, xoay tròn không nghỉ thập nhị phẩm kim sắc đài sen, sen trên đài Phật sướng trận trận, vô số vạn chữ Phật ấn bay múa, mang theo vô tận từ bi cùng tịnh hóa chi lực, nhu hỏa công chính nắm hướng lôi đỉnh cự trưởng phía dưới, ý đồ tan rã hóa giải trong đó ngang ngược hủy diệt ý chí. Hắc sát ma mặt thì giữ tợn cười một tiếng, tinh hồng ma đồng bên trong lóe ra khát máu cùng thôn vệ quan mang, trong tay chuôi này giữ tợn giết chóc ma kích ngang nhiên bộ ra, một đạo xé rách không gian, thôn vệ tia sáng đen nhánh ma nhận xé rách hư không, ma nhận phía trên quấn quanh lấy vô số kêu rên oan hồn cùng ăn mòn vạn vật u minh ma hỏa, mang theo ăn mòn phát tác, thôn vệ năng lượng, dẫn động tâm ma quỷ dị đặc tính, tàn nhẫn xảo trá chém về phía lôi đỉnh cự trưởng cổ tay khớp nối chỗ. Oanh long long long, bốn gỗ đủ để hủy thiên diệt địa, đại biểu cho khác biệt hệ thống sức mạnh đỉnh phong kinh khủng năng lượng, rốt cục tại cánh đồng hoang vu này trên không, rắn rắn chắc chắc mãnh liệt đụng vào nhau. Một phút này, dường như vũ trụ sơ khai, thiên địa tái diễn. Thời gian cùng không gian khái niệm tựa hồ cũng đã mất đi ý nghĩa. Chương 40, Tam Thánh Chiến Thần Quân 2, chương 40, Tam Thánh Chiến Thần Quân 2, quang mang trong nháy mắt thôn phệ tất cả. Dường như một vầng mặt trời tại cực khoảng cách gần nổ tung, nhưng lại ẩn chứa xé rách thần hồn, chôn vùi pháp tắc kinh khủng đặc tính. Cho dù là cựu cảnh cường giả nhìn thẳng này quang, chỉ sợ cũng biết trong nháy mắt nguyên thần sụp đổ, đạo cơ vỡ vụn. Kinh khủng, mắt trần có thể thấy, hỗn hợp có vỡ vụn pháp tắc mảnh vỡ cùng hỗn độn năng lượng sóng xung kích, hiện lên hoàn mỹ hình tròn hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán, nghiền ép. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành địa thủy hỏa phong trào lên hỗn độn loạn lưu. Nếu không phải Thái Huyền Chân Nhân Thanh Vi Thiên lĩnh vực cực hạn sắc bén, cưỡng ép cắt chém xé rách đa số xung kích, Nhan Khanh Xuân Thu giới lĩnh vực lấy thời không chỉ trệ cùng văn minh hàng rào trên diện rộng suy yếu kỳ thế, độ tâm vô gian phạm ma cảnh điên cuồng thôn phệ chuyển hóa khả năng lượng, tam trọng lĩnh vực điệp ra miễn cưỡng ước thúc cái này hủy diệt tính năng lượng 9 thành 9 trở lên, chỉ lần này một kích trọng yếu nhất va chạm sinh ra dư ba, liền đủ để đem toàn bộ Ung Châu thậm chí gần phân nửa Cửu Châu theo trên bản đồ hoàn toàn xóa đi, sinh linh tuyệt tích, hóa thành đất khô cằn. Quang mang kéo dài trọn vẹn 10 hơi vừa rồi hơi liễm, hiện lộ ra trong đó cảnh tượng, chỉ thấy kia hủy thiên diệt địa lôi đỉnh cự trưởng lại bị mạnh mẽ, khó khăn lắm ngăn ở giữa không trung. Lòng bàn tay kia hủy diệt lôi qua cùng Thái Huyền Chân Nhân kia cô động đến cực hạn bắt đầu đạo kiếm mũi kiếm gắt gao chống đỡ, cây kim so với cỏ dâu. Tiếp xúc điểm bộc phát ra liên miên bất tuyệt, chói tai đến cực điểm thanh âm, bắn tung tóe ra mỗi một tia năng lượng hỏa hoa đều đủ để trọng thương bắt cảnh tu sĩ. Cự trưởng phía cạnh cùng phía dưới, bị Nhan Khanh kia sơn hà đổ quyển biến thành màn nước vách núi nguyện lực quang hải một mực chống chọi, văn minh quang huy cùng hủy diệt lôi đỉnh kịch liệt ma sát, va chạm, lẫn nhau ma diệt, phát ra giang hà cuốn ngược, sơn nhạc đổ nát giống như ầm ầm tiếng vang. Chỗ cổ tay thì bị độ tâm kim sắc Phật liên cùng đen nhánh ma nhận gắt gao dây dưa, Phật quang không ngừng tịnh hóa tan rã lấy lôi quang, ma khí thì điên cuồng ăn mòn xé rách lôi đỉnh kết cấu, phát ra tư tư ăn mòn thanh âm cùng oan hồn kêu rên. Tư Lôi Thần Quân lôi đỉnh song trong mắt hiện lên một tia chân chính kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn bạn không nghĩ tới, ba cái này hạ giới sinh linh, bằng vào này quỷ dị mà cường đại lĩnh vực điệp ra cùng tinh diệu vô cùng phối hợp, lại thật có thể liên thủ ngăn trở hắn cái này nén giận mà phát, đủ để một kích băng vãi tinh thần thẩm phán chi trưởng. Cũng là khinh thường các ngươi sâu kiến, nhưng vẫn như cũ. Phí công. Tư Lôi Thần Quân gào thét, danh chấn hoàn vũ, vạn trượng thần khu lôi quang lần nữa tăng gọn, như là lôi thần hàng thế, uy nghiêm càng tăng lên. Cửu Thiên Chi Thượng kia bao trùm toàn bộ Cửu Châu nặng nề lôi vân điên cuồng cuộn, vô số đạo to như núi mạnh hủy diệt lôi đỉnh bị cưỡng ép rút ra, dẫn dắt như là trăm sông đổ về một biển giống như tụ hợp vào thần khu bên trong. Kia bị ngăn cản giữa không trung lôi đỉnh cự trưởng uy lực đống nhiên tăng gấp bội, đột nhiên hướng phía dưới đè ép. Giang giác. Một hồi làm người sợ hai tiếng vỡ vụn vang lên. Thái Huyền Chân Nhân kia cô động vô cùng bắt đầu đạo kiếm kiếm cương phía trên, lần đầu xuất hiện một tia nhỏ bé lại có thể thấy rõ ràng vết rách. Nhan Khanh kia vắt ngang thiên địa ở giữa sơn hà đồ quyển kịch liệt chấn động, đồ bên trong vài tòa sơn nhạc nguy nga hư ảnh ầm vang sụp đổ, sông lớn chi thủy bị bốc hơi mảng lớn, nhà nhà đốt đèn sáng tối chập chờn. Độ tâm thập nhị phẩm kim sắc Phật cánh sen biên giới xuất hiện cháy đen khô héo dấu hiệu, trôi này đen nhánh ma nhận tức thì bị chấn động đến gào thét một tiếng, cuốn ngược mà quay về, ma khí ảm đạm. Ba vị thánh nhân thân hình đồng thời hơi trao đảo một cái, sắc mặt đều là ngưng tụ. Thái Huyền Chân Nhân khỏe miệng tràn ra một sợi màu vàng kim nhạt đạo huyết, Nhan Khanh sắc mặt hơi hơi trắng lên, độ tâm quanh thân Phật ma nhị khí kịch liệt chấn động. Thập cảnh thần quân lực lượng, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, cho dù ba người liên thủ bố trí xuống lĩnh vực, vẫn như cũng cảm thấy như núi áp lực. Kiếm hóa tinh hà, tinh la kỳ bố, chu thiên tinh đầu, phục ma đại trợ. Thái Huyền chân nhân lạnh hừ một tiếng, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, kiếm quyết đột nhiên biến đổi, biến đến vô cùng phức tạp huyền ảo. Sau lưng Thanh Vi đãng ma thiên tôn pháp tướng trong tay kia xuất hiện vết rách cự kiếm đột nhiên nổ tung, cũng không phải là vỡ nát, mà là hóa thành nước ước vạn nói mảnh dày như mưa, linh động như tơ, nhưng lại sắc bén vô song màu xanh tia kiếm. Những này tia kiếm như là vũ trụ tinh hà chút xuống, lại như chu thiên tinh đầu dựa theo huyền ảo quỹ tích vận hành, tạo thành một tòa vô cùng to lớn, sinh sôi không ngừng kiếm đạo đại trận, vô cùng bất nhập lách qua chính diện xung kích, theo bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, vô cùng tinh chuẩn đâm về lôi đỉnh cự trường. Thanh sử như đao, xuân thu bút pháp, thị phi công quá, bút phạt cả khôn. Nhan Khanh hít sâu một hơi, trong mắt văn hoa đại thịnh, cũng chỉ như bút, lấy thiên địa là quyển, lăng không viết nhanh. Xuân thu giới trong lĩnh vực, thời quang trường hà hư ảnh lao nhanh gào thét, vô số kim sắc thánh hiển văn tự, lịch sử thiên trường, pháp điển điệu bắn ra, hóa thành từng đạo vô hình lại sắc bén vô cùng, ẩn chứa thời tự chi lực phong mang. Những này phong mang cũng không phải là đối cứng lôi đỉnh cự trường bản thể, mà lại như là tinh mật nhất đao khắc, không ngừng cắt chém, suy yếu, chặt đứt lôi đỉnh cự trường cùng cửu thiên chi thượng kia vô tận lôi vân ở giữa năng lượng kết nối, phảng phất tại viết lịch sử, phán định này lôi chi hàng, không hợp cổ chế, không theo thiên đạo, là vì phi pháp chi lôi, xứng nhận văn hoa chi phạt. Vô gian luân hồi, phạm ma cộng sinh, quang ám đồng nguyên, phệ thiên thôn địa. Độ tâm song mặt pháp tướng xoay tròn cấp tốc, Phật diện ma mặt giao thế hiện hiện, từ bi cùng ngang ngược khí tức hoàn mỹ giao hòa, hình thành một cái cự đại, sâu không thấy đáy hỗn độn vòng xoáy, sinh ra kinh khủng, vặn vẹo không gian hấp lực. Vòng xoáy này không chỉ có cưỡng ép thôn vệ lấy lôi đỉnh cự trưởng bên trên tản ra hủy diệt tính năng lượng, càng đem nó phân biệt chuyển hóa làm tinh thuần Phật môn xá lợi tử cùng tinh thuần ma nguyên, một nửa dùng cho bổ sung tự thân tiêu hao, một nửa thì trả lại ra chỉ quá huyền ảo kiếm trận cùng Nhan Khanh văn hoa hàng rào, thủ đoạn bị dị khó lường, hiệu suất kinh người. Ba người cùng thi triển thần thông, thế công đột nhiên biến đổi, theo cứng đối cứng chặt đường, chuyển thành càng tinh diệu hơn, càng xảo trá, kéo dài hơn bấy nhiêu, suy yếu, phân hóa, chuyển hóa, phối hợp chi ăn ý, dường như tâm ý tương thông. Tư Lôi Thần Quân bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Công kích của đối phương phương thức biến cực kỳ khó chơi, kia vô cùng bất nhập kia kiếm không ngừng phá hư hắn thần trưởng kết cấu tính ổn định, kia chán ghét văn hoa phong mang thì duy trì liên tục suy yếu lực lượng của hắn nơi phát ra, mà kia quỷ dị nhất Phật ma vòng xoáy càng là không ngừng thôn phệ chuyển hóa thần lực của hắn, cứ kéo dài tình huống như thế, lại nhường hắn có loại hãm sâu đũ bùn, hữu lực khó thi biệt khuất cảm giác. Sâu kiến an dám hy thần, phá cho ta. Tư Lôi Thần Quân hoàn toàn nổi giận, một cái khác một mực không động lôi đỉnh lớn tay nắm chặt thành quyền, lôi cuốn lấy ước vạn sấm chớp mưa bão điện xả, như là một quả rơi xuống lôi đỉnh sao trời, xé rách trường không, mạnh mẽ đánh tới hướng ba người chỗ khu vực. Đồng thời, hắn há mồm phun một cái, một đạo cô động đến cực hạn, áp xúc bộ phận bản nguyên thần lực, hiện ra thâm thủy ám tử sắc, tản ra tịch diệt vạn vật khí tức bản nguyên thần lôi, như là thiên phạt chi mâu, không nhìn không gian khoảng cách, nhanh đến mức siêu việt tư duy, bắn thẳng về phía nhìn nhất là yếu đất để phòng ngự cùng phụ trợ làm chủ Nhan Khanh. Hắn lại dự định trước phá một vòng. Tình hình chiến đấu trong nháy mắt thăng cấp, tiến vào gay cấn liều mạng tranh đấu giai đoạn. Thái Huyền chân nhân kia ước bạn kia kiếm trong nháy mắt chạy trở về, như là tinh hà cuốn ngược, tại hắn cùng Nhan Khanh, độ tâm trước người xen lẫn thành óng ánh khắp nơi vô cùng tinh thần kiếm mạc, mạnh mẽ đón lấy kia sấm chớp mưa bão lôi quyền. Kia kiếm cùng sấm chớp mưa bão điên cuồng va chạm, mỗi một sát na đều có ngàn vạn kia kiếm vỡ nát, lại có ngàn vạn kia kiếm tự tinh lực bên trong trọng sinh, gắt gao chống đỡ lớn quyền đập xuống chi thế. Chương 40, Tam Thánh Chiến Thần Quân 3, chương 40, Tam Thánh Chiến Thần Quân 3, Xuân Thu Hữu Tự, thể giả như tư. Nhan Khanh đối mặt kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, khóa chặt hắn thần hồn bản nguyên tím sẫm thần lôi, mà không đổi sắc, ung dung không đổi, trong tay thẻ che nhẹ nhàng lắc một cái, xuân thu giới trong lĩnh vực thời gian tốc độ chạy bỗng nhiên biến cực kỳ chậm chạp xiển xệ, kia nhanh chóng như điện thần lôi dường như lâm vào vô biên bắt ngát thời gian vũ bùn, tốc độ bỗng nhiên chậm lại gấp trăm lần, như là pha quay chậm giống như gian nan tiến lên. Đồng thời, trong lĩnh vực vô số trong dòng sông lịch sử anh linh hư ảnh, tiên hiền thánh ảnh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới, lấy tự thân tiêu tán làm đại giá, không ngừng làm hao mòn, triệt tiêu lấy kia thần lôi uy lực kinh khủng. Ma thôn thiên hạ, Phật trấn hoàn vũ. Độ tâm thì hoàn toàn buông ra, hỗn độn vòng xoáy tăng vọt, điên cuồng thôn phệ lấy đến từ bốn phương tám hướng tiêu tán năng lượng. Đồng thời song mặt pháp tướng bốn tay tề xuất, Phật ấn ma công liên miên bất tuyệt, kim sắc vạn chữ Phật ấn cùng đèn nhánh ma chảo phô thiên cái điệu giống như đánh phía Tư Lôi Thần Quân bản thể tứ chi, khớp nối, thậm chí hai con người, bách không ngừng phân tâm phòng ngự, quấy nhiễu lực lượng vận chuyển. Bốn đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh tại trên trời cao triển khai điên cuồng đến cực điểm truy đuổi cùng giao phong. Kiếm cương tung hoành nhức bạt dặm, xé rách lôi màn. Sấm chớp mưa báo tứ ngược cửu trọng thiên, vỡ nát hư không. Sơn hà vỡ nát vừa trọng tổ, văn minh bất tức. Phật quang ma khí xen lẫn sôi trào, quang ám luân hồi. Mỗi một lần va chạm đều để thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Thanh vi thiên cực hạn sắc bén đạo vực không ngừng cắt chém suy yếu Tư Lôi Lôi đỉnh thần vực, xuân thu giới văn minh thời tự chi lực thì duy trì liên tục quấy nhiễu lực lượng vận chuyển cùng thiên địa kết nối, vô gian phạm ma cảnh hỗn độn ăn mòn chuyển hóa càng làm cho Tư Lôi Thần Quân cảm thấy cực kỳ khó chịu, lực lượng thuộc tính nhận nghiêm trọng ô nhiễm cùng khắc chế. Trận này kinh thiên động địa lại chiến, theo ba ngày đánh tới màn đêm buông xuống, lại từ đêm khuya chiến đến bình minh. Song phương đều không giữ lại chút nào, thần lực, đạo nguyên, văn khí, Phật ma chi lực điên cuồng tiêu hao, lại không ngừng theo thiên địa ở giữa hấp thu nguyên khí bổ sung. Toàn bộ Cửu Châu đều có thể cảm nhận được kia duy trì liên tục không ngừng, như là thiên địa mạch đập cuồng loạn giống như kịch liệt năng lượng ba động, ước vạn lòng người treo ở một tuyến, cầu nguyện, lo nghĩ lấy, chờ đợi kết cục. Thái Huyền chân nhân kiếm pháp càng phát ra sắc bén điên cuồng, Thanh Vi đãng ma thiên tôn pháp tướng thậm chí bắt đầu thiêu đốt đạo văn, thế công như mưa to gió lớn, gắt gao đóng đinh tại phía trước nhất, gánh chịu lớn nhất chính diện áp lực, khóe miệng không ngừng tràn ra màu vàng kim nhạt đạo huyết, đạo bào nhiều chỗ tổn hại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lúc ban đầu, chiến ý như lửa. Nhan Khanh sắc mặt hơi tái nhợt, duy trì xuân thu giới lĩnh vực không hề đứt đoạn biết pháp tắc đối kháng đối tâm thần tiêu hao rất nhiều, thái dương thậm chí chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì kia phần người đọc sách thoải mái cùng thông dong, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể ngâm tụng ra ẩn chứa thiên địa chí lý thi từ chương cũ, hóa xuất kỳ binh, tập kích quay rối tư lôi thần quân lực lượng vận chuyển tiết điểm yếu hại, hiện ra sâu không lường được nội tình cùng trí tuệ. Độ tâm thì quỷ dị nhất khó dò, Phật ma nhị khí chuyển đổi tự nhiên, khi thì từ bi độ hóa suy yếu thần lôi, khi thì ma uy ngập trời phản phệ kỳ chủ, nhìn như cực kỳ nguy hiểm, quanh thân Phật quang ma khí sáng tối chập chờn, lại luôn có thể lấy quỷ dị nhất, nhất ngoài dự liệu phương thức hóa giải nguy cơ chí mạng, song mặt pháp tướng thậm chí tại trận này điên cuồng tiêu hao chiến bên trong, càng đánh càng ngưng thực, dường như đang không ngừng hấp thu, luyện hóa chiến đấu sinh ra năng lượng. Khổng lồ. Tư Lôi thần quân càng đánh càng là kinh hãi, càng là giận dữ không thôi. Hắn phát hiện mình lại thật không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống ba người này. Thậm chí theo thời gian chuyển rời, đối phương bằng vào lĩnh vực tính đặc thù cùng ăn ý phối hợp, lại mơ hồ có tướng hắn kéo vào đánh lâu dài, không ngừng tiêu hao hắn bản nguyên thần lực xu thế. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Từ hắn chấp trưởng lôi phạt quyền hành đến nay, chưa từng nhận qua như thế bị khuất. Ngay tại tình hình chiến đấu lâm vào trước nay chưa từng có kịch liệt cháy bỏng thời điểm, Cửu Thiên Chi Thượng, kia nguyên bản bị Tư Lôi thần quân cưỡng ép xé mở, cũng từ Ngự Hư thần quân ở xa thiên đỉnh nỗ lực duy trì thiên môn thông đạo, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt, cực kỳ không ổn định chấn động. Thông đạo biên giới quang mang sáng tối chập chờn, kết cấu vặn mèo, thậm chí bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu sụp đổ dấu hiệu. Thông đạo một chỗ khác, truyền đến Ngự Hư thần quân hơi có vẻ gấp rút cùng ngừng trọng ý niệm truyền âm, rõ ràng vang ở Tư Lôi thần quân trong tâm thần. Tư Lôi, nhân gian pháp tắc lực bài xích gia tăng mãnh liệt, kia tam trọng lĩnh vực điệp ra sinh ra quấy nhiều viễn siêu dự đoán, thông đạo sắp bất ổn, có sụp đổ chi hiểm, mau trở về. Hiển nhiên, duy trì đầu này vượt qua lượng giới hàng rào thông đạo, thời gian dài tiếp nhận ba đại tuyệt thế lĩnh vực pháp tắc xung kích cùng nhân gian bản thân thế giới ý chí mạnh mẽ bài xích, cho dù đối với chấp trưởng không gian bản nguyên Ngự Hư thần quân mà nói, cũng đạt tới cực hạn, cực kỳ phí sức. Tư Lôi thần quân nghe vậy, lôi đỉnh trong hai con ngươi trong nháy mắt hiện lên cực độ không cam lòng, ngang ngược cùng một tia không dễ dàng phát giác kinh sợ. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới, mặc dù tiêu hao rất lớn, khí tức chập trùng không chừng nhưng như cũ chiến ý dâng cao, lĩnh vực vững chắc, kéo chặt lấy hắn ba người, lại cảm thụ một chút tia nguy ngập tràn ngập nguy hiểm thông đạo trạng thái, phát ra một tiếng rung khắp chư thiên, tràn ngập vô tận lửa giận gào thét. Thử. Hôm nay liền tha các ngươi sâu kiến tính mệnh, chờ bổn quân vững chắc thông đạo, lần sau giáng lâm, tất nhiên mang theo thiên đình đại quân, săn bằng giới này, không còn mọn cỏ. Dứt lời, hắn manh chấn động thần khu, vạn trượng lôi đỉnh bạo tán ra, cưỡng ép đem quá huyền ảo kiếm trận, Nhan Khanh văn hoa xiển xích, độ tâm hỗn độn vòng xoáy ngắn ngủi ép ra, thần khu hóa thành một đạo cực hạn sáng chói, tốc độ siêu việt tư duy lôi quang, không chút do dự phóng tới kia bắt đầu vặn bẹo co vào, sáng tối chập chờn thiên môn thông đạo. Muốn đi, lưu lại ít đồ. Thái Huyền chân nhân quát chói tai, há lại cho hắn tới lui tự nhiên. Bắt đầu đạo kiếm biến thành nhức vạn tia kiếm trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một đạo ngưng tụ còn thừa hơn phân nửa đạo nguyên cực hạn lưu quang, như là bạch phá tuyên cổ hắc ám luồng thứ nhất ánh dạng đông, theo đuổi không bỏ, thẳng chạm kia lôi quang phần đuôi, ý đồ chặt đứt đường về, thậm chí lưu lại bộ phận thần khu. Luôn xuất phát thủy, nơi đây cấm đi. Nhan Khanh thẻ che huy sái, hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời, vô số kim sắc thánh luôn hóa thành như thực chất thời không xiển xích, cuốn quanh hướng kia bỏ chạy lôi quang, chỉ trệ tốc độ kia. Phật ma cấm đoạn, nuốt. Độ tâm hỗn độn vòng xoáy bộc phát ra mạnh nhất áp lực, như là như lô đen xé rách lấy kia lôi quang, đồng thời một đạo quỷ dị, hỗn hợp Phật quang cùng ma khí cấm chế phủ văn đánh về phía thông đạo nhập khẩu. Nhưng Tư Lôi thần quân đã quyết định đi, không tiếp chống đỡ được mấy đạo truy kích. Veng, veng. Tiếng nổ vang bên trong, thần khải phần đuôi nổ tung mấy đám chói lọi lại nguy hiểm lôi quang, bộ phận bản nguyên sấm sét bị quá huyền ảo kiếm quang chém xuống, bị Nhan Khanh xiển xích vỡ nát, bị độ tâm vòng xoáy thôn vệ, hơi có vẻ chật vật một đầu đụng vào kia sắp hoàn toàn khép kín thiên môn trong thông đạo. Ầm ầm. Ngay tại hắn tiến vào sát na, thiên môn thông đạo phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng cuối cùng gào thét, đột nhiên hoàn toàn khép kín, biến mất. Vết nứt không gian cấp tốc lấp đầy bình phục, kia đầy trời ép thành, làm cho người hít thở không thông kinh khủng lôi vân cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, tan rã. Trên trời cao, hỗn loạn năng lượng dần dần bình phục, chỉ còn lại năng lượng khuấy động sau lưu lại lộng lẫy lại nguy hiểm hỗn độn bận sóng, cùng đứng sóng bay, khí tức chập trùng không chừng, áo bào hơi có vẻ lộn xộn, lại ánh mắt sáng rực như tinh thần ba vị nhân gian thánh nhân. Thiên địa ở giữa, kia làm cho người hít thở không thông thần uy áp lực, đột nhiên không còn. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, toàn bộ Cửu Châu đại địa, tựa hồ cũng truyền đến một tiếng như chút được cái nặng, ước vạn sinh linh cộng đồng im ắng thở dài. Tháng chương 41, quần quần sóng ngầm, 1, chương 41, quần quần sóng ngầm, 1, tính tư luyện bên trong, mùi thuốc cùng mùi mực xen lẫn, mở mịt ra một loại làm người an tâm yên tĩnh. Khương Thái Bình khoanh chân ngồi tại Loan Ngọc Tháp bên trên, khí tức quanh người so với mấy ngày trước đã vững vàng rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn như cũ mang theo tổn thương sau tái nhợt, như là bệnh lâu mới khỏi văn sĩ. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua trước mặt bàn con bên trên mở ra một quyển Đông Châu biên cảnh dư đồ, ánh mắt trầm ngưng, dường như tại đo lường tính toán lấy cái gì. Chu Thuần ngồi đối diện hắn, trong tay bưng lấy một chén nhiệt khí biến mất dần trà, lông mày nhíu lại, hiển nhiên tâm tư cũng không tại trà bên trên. Hắn vừa mới kỹ càng báo cáo gần đây thông qua quan tâm viện bộ hạ cũ con đường thu thập tới các phương tình báo, nhất là liên quan tới Kinh Châu phương hướng động tĩnh. Kinh Châu thích sứ Lưu Côn, gần đây cùng Dự Châu phương diện qua lại rất thân, dưới trướng Thủy Long doanh thường xuyên điều hành, lấy cớ là tiêu diệt động đỉnh hồ nạn trộm cướp, nhưng diễn luyện trận thế lại phần lớn là nhằm vào đất liền quan hải công thành phương pháp. Chu Thuần buông xuống chén trà, thanh âm đè thấp, ngoài ra hiểu rõ phê không rõ lai lịch vật tư, đánh lấy thủy vận cơ hiệu, trải qua hán thủy đưa vào Tương Dương thành bên trong, phòng giữ cực nghiêm, chúng ta người không cách nào tới gần kiểm tra thực hư, nhưng áp vận nhân khí hơi thở trầm ngưng, tuyệt không tầm thường tao đinh. Khương Thái Bình ánh mắt theo dư độ nhấc lên lên, rơi vào Chu Thuần hơi có vẻ sầu lo trên mặt, Lưu Côn. Người này ta nhớ được, là tiên đế tại vị lúc cất nhắc lạnh môn tử đệ, lấy khéo đưa đẩy cẩn thận chứ danh, vốn có lưu ly chứng biệt hiệu, các phương đều không được tội, nhưng cũng khó gặp chân chính lập trường. Hắn bây giờ như vậy động tác, là rốt cục muốn chọn bên cạnh đứng a? Vẫn là có mưu đồ khác? Chu Thuần lắc đầu, khó nói. Lưu Côn người này, giàu hoạt đến cực điểm. Thịnh triều cường thịnh lúc, hắn tất nhiên là trung thần tướng giỏi. Nhược phong mây có biến, hắn chỉ sợ là trước hết nhất cân nhắc lợi hại người. Bây giờ bệ hạ mặc dù chính vào cường thịnh, nhưng bác có yêu tộc tiếp cận, nội bộ. Ai, ảnh điện, tiền triều dương nghiệt, thậm chí một chút tâm hoài quỷ thai tông môn đại tộc, quần quần sóng ngầm. Lưu Côn vào lúc này có chỗ dị động, không thể không phòng. Ta lo lắng chính là, hắn như đảo hướng bất kỳ bên nào, Kinh Châu tám quận, thủy lục chỗ sung yếu, thiên hạ tìm gan chi địa, khoảnh khắc đổi chủ, chắc chắn dẫn phát phản ứng dây chuyền. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, phiền toái hơn chính là, căn cứ mấy chỗ cọc ngầm chắc và tới lẻ tẻ tin tức, dường như có tiền triều cơ họ hoàng tộc tung tích tại Kinh Nam một vùng ẩn hiện. Mặc dù tin tức mơ hồ, chưa thể chứng thực, nhưng không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Như tiền triều Dương Nghiệt thật cùng Lưu Côn có chỗ cấu kết, hoặc là muốn lợi dụng Kinh Châu cái này bốn trận chiến chi địa làm văn trường, thế cục kia liền càng thêm phức tạp nguy hiểm. Khương Thái Bình trầm mặc một lát, đầu ngón tay tại dư đồ bên trên Kinh Châu vị trí nhẹ nhàng điểm một cái. Kinh Châu, đúng là mấu chốt. Nó đất bắt chống đỡ Trung Nguyên, Nam khống Linh Nam, Tây tiếp Ba Thục, Đông liền Ngô Biển, thủy vong tung hành, thuyền bè tiện lợi, từ trước là binh gia vùng giao tranh. Nếu có thể trưởng khống Kinh Châu, tiến có thể dình mò thiên hạ, lui có thể cắt cứ tự vệ. Lưu Côn có được nặng như thế, lại thái độ mập mờ, tâm sát thực khó dò. Tiền triều Dương Nghiệt như muốn phục hồi, lựa chọn Kinh Châu làm đột phá khẩu, cũng hợp tình hợp lý. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Thuần, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Chu sư minh, ta muốn hướng Kinh Châu một nhóm. Chu Thuần nghe vậy, vương chén trà tay run lên bần bật, suýt nữa đem tàn trà lắc ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không đồng ý, không thể. Viện trưởng, tuyệt đối không thể. Hắn buông xuống chén trà, thân thể nghiêng về phía trước, ngựa khí bội vàng. Viện trưởng, vết thương của ngài thế như thế nào? Chính ngài rõ ràng nhất. Cùng độ tâm một trận chiến, đạo cơ chấn động, kinh mạch bị hao tổn, đến nay chưa lành 10/56. Giờ phút này tiến về Kinh Châu, không khác đặt mình vào nguy hiểm. Kinh Châu bây giờ tình thế không rõ, Lưu Côn thái độ mập mờ, tiền triều Dương Nghiệt tung tích hư hư thực thực lại xuất hiện, cái kia chính là một đầm nước đủ, thậm chí có thể là đầm rồng hang hổ. Ngay giờ phút này tiến đến, một khi thân phận bại lộ, hoặc có chút sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Chu Thuần càng nói càng kích động, cơ hồ muốn đứng dậy, còn nữa, Lưu Côn người kia, từ trước đến nay lưỡng lự, gió thổi nghiêng ngả. Hắn bây giờ là trung là gian, không người có thể đoạn. Bạn nhất hắn đã bí mật đầu nhập vào một ít thế lực, thậm chí cùng ảnh điện có chỗ cấu kết, ngài trạng thái như vậy thì đến, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Coi như hắn chưa tỏ thái độ, lấy cái kia giống như cẩn thận lại đa nghi tính tình, đối với ngài vị này đống nhiên xuất hiện quan tâm viện viện trưởng, sẽ làm phản ứng gì? Là cung kính đón lấy, vẫn là giam thậm chí làm hại. Tại đây đủ lợi ích hoặc uy hiếp trước mặt, hắn cũng sẽ không niệm cái gì tình cũ. Khương Thái Bình thần sắc bình tĩnh nghe Chu Thuần nói xong, cũng không bởi vì hắn kích động mà dao động. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khí tức hơi có vẻ phù phiếm, nhưng ánh mắt trầm ổn như cũ. Chu sư minh, sự lo lắng của ngươi, ta minh bạch. Thương thế của ta, ta tự có chừng mực, dù chưa khỏi hẳn, nhưng sức tự vệ vẫn còn tồn tại. Chuyến này cũng không phải là muốn đi cùng ai chém giết đấu pháp, mà là cẩn tận mắt đi xem, chính hai đi nghe. Hắn chỉ dư đồ, tình báo trung quy là cách một tầng. Lưu Côn chân thực ý đồ, tiền triều Dương Nghiệt là có tồn tại hay không, quy mô như thế nào, mục đích ở đâu, Kinh Châu các nơi dân tâm ủng hộ hay phản đối, quan trường động thái. Những này, chỉ dựa vào các nơi cọc ngầm truyền về tin tức, khó mà chắp vá ra toàn bộ diện mạo, càng khó xử ra phán đoán chính xác. Quan tâm viện tồn tại ý nghĩa, không phải là muốn nhìn rõ lòng người, phân rõ thời thế, là bệ hạ, vì thiên hạ thủ ổn cái này xã tắc nền tảng a. Kinh Châu như thế nơi yếu hại, động tĩnh liên quan đến toàn cục, ta không thể bởi vì người an nguy mà bỏ mặc. Chu Thuần cao mày, lắc đầu liên tục, viện trưởng, cho dù tình huống khẩn cấp, cũng chưa chắc cần ngài tự mình mạo hiểm. Ta có thể thêm phái nhân thủ, khiến Kinh Châu cảnh nội bộ hạ cũ toàn lực dò xét, có thể mời được cùng Lưu Côn có cũ những châu khác quận đại quan đi đầu thăm dò, thậm chí có thể mật tấu bệ hạ, mời triều đình ý chỉ mình tái đi hàng, thăm dò kỳ phản ứng. Ngài làm gì tự mình phó hiểm? Khương Thái Bình khẽ lắc đầu, thêm phái nhân thủ, động tĩnh quá lớn, dễ đánh cỏ động rắn. Mời người thăm dò, gái không đúng chỗ ngứa, khó xem hư thực. Triều đình ý chỉ. Dưới mắt các phương ánh mắt tập trung Bắc cảnh Lạc Nhật quan, bệ hạ không thích hợp đối Kinh Châu cái loại này nội địa trọng thần tùy tiện làm áp lực, nếu không sợ hoàn toàn ngược lại, bước nói nhanh phản. Chỉ có âm thầm điều tra nghe ngóng, mới có thể đến chân tướng. Mà ta cái này vốn nên tại Từ Châu nghỉ ngơi chữa vết thương quan tâm viện viện trưởng, lặng yên xuất hiện tại Kinh Châu, mới là hầu như không dễ khiến người hoài nghi. Chương 41, quần quần sóng ngầm, 2, chương 41 quần quần sóng ngầm, 2, hắn thấy Chu Thuần vẫn muốn phản bác, chậm lại ngữ khí, nói, Chu sư minh, ta cũng không phải là cậy mạnh. Chỉ là việc này liên quan đến trọng đại, ta phải đi. Dạng này, người thay ta an bài, ta không lấy thân phận chân thật tiến về. Người có thể tìm ra một đáng tin thương đội, đem ta lẫn vào trong đó, ra vẻ bình thường khách thương hoặc tùy hành văn thư hạng người, lặng yên không một tiếng động tiến vào Kinh Châu khu vực. Ta chỉ từ một nơi bí mật gần đó quan sát, sẽ không dễ dàng tiếp xúc quan phủ, càng sẽ không tùy tiện cùng người động thủ, một khi tra ra tình huống hoặc gặp nguy hiểm, lập tức trở về, như thế nào? Chu Thuần nhìn xem Khương Thái Bình ánh mắt kiên định, biết rõ vị này tuổi trẻ viện trưởng ngoài mềm trong cứng, một khi quyết định sự tình, rất khó sửa đổi. Hắn há to miệng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng, "Viện trưởng, ngài cái này, ai cũng được, ngài đã quyết định, ta lại nhiều khuyên cũng là vô dụng." Hắn trùng điệp thở dài, lông mày lại nhăn càng chặt hơn, "An bài thương đội không khó. Từ Châu cùng Kinh Châu thương mậu qua lại thường xuyên, ta lập tức liền có thể an bài ngài lẫn vào xuôi Nam Kinh Châu đội ngũ, thân phận văn thư cũng có thể làm được thiên ý vô phùng. Chỉ là, Kinh Châu hiểm địa, ngài cần phải ưng thuận với ta, vạn sự cẩn thận, lấy tự thân an nguy là thứ nhất sự việc cần giải quyết." Một câu cuối cùng, cơ hồ là mang theo khẩn cầu ý vị. Khương Thái Bình mỉm cười, trấn an nói, "Chu sư huynh yên tâm, ta tiết mệnh thật sự, còn muốn giữ lại hữu dụng chi thần." Nhìn xem thiên hạ này quay về Thái Bình, nhìn xem quan tâm viện lại xuất hiện huy hoàng đâu. Chu Thuần lúc này mới thoáng an tâm, nhưng vẻ sầu lo vẫn chưa rút đi. Hắn đứng lên nói, "Ta cái này đi an bài có thể dựa nhất thương đội cùng hộ vệ nhân tuyển. Viện trưởng ngài." Lại điều tức một lát, thương đội sáng sớm ngày mai xuất phát. Khương Thái Bình gật đầu, "Làm phiền Chu sư huynh." Chu Thuần chắp tay thi lễ, quay người bước nhanh rời đi, bước chân nặng nề, hiển nhiên còn tại là Khương Thái Bình quyết định mà lo lắng. Tĩnh tư viện bên trong yên tĩnh như cũ. Khương Thái Bình ngồi một mình ở trên giường, ánh mắt lần nữa trở về dư đồ bên trên Kinh Châu một khu vực như vậy, ngón tay vô ý thức gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy tư điều gì. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều xuyên thấu qua song cửa sổ, đem hắn hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc kéo đến rất dài, trong không khí tràn ngập mưa gió sắp đến trước yên tĩnh cùng kiềm chế. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, vành thành Đông Môn bên ngoài đã là tiếng người huyên áo. Xe ngựa lục cộc, lục lạc đinh đương, các loại thương đội hội tụ ở này, chuẩn bị lên đường tiến về tứ phương. Trong không khí tràn ngập cỏ khô, thuộc ra cùng bụi đất hỗn hợp khí tức, xen lẫn thương nhân hỏa kế gào to âm thanh, la ngựa phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh, một phái bận rộn cảnh tượng. Tại đông đảo trong thương đội, Long Xương hiệu đội ngũ cũng không đáng chú ý mười mấy chiếc ngựa thô xe, chuyên chở từ Châu đặc sản tơ lụa, gốm sứ cùng dược liệu, mấy chục tên hỏa kế cùng hộ vệ ngay ngắn trật tự bận rộn. Trưởng quỹ họ Tiền là cái dáng người hơi mập, khuôn mặt hiền lành trung nhân nhân, giờ phút này đang cầm hóa đơn cùng cửa thành thủ lại thẩm tra đối chiếu văn thư, trong lúc nói chuyện mang theo thương nhân đặc hữu khéo đưa đẩy cùng cẩn thận. Khương Thái Bình liền xen lẫn trong chi đội ngũ này bên trong. Hắn đổi lại một thân hơi cũ màu nâu xanh vải đông áo cà sa, tóc dùng một cây bình thường một châm buộc lên, trên mặt hơi chút chút tân trang, che giấu mấy phần vốn có tuấn giật cùng khí độ, khiến cho nhìn càng giống một cái lâu dài theo thương đội bốn ba, hơi thông biết văn ký sổ tiên sinh hoặc chán nạn thư sinh. Hắn có một cái đơn giản bọc hành lý, an tĩnh đứng tại một chiếc xe ngựa bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh đánh giá hoàn cảnh xung quanh, thu liễm tất cả tu vi khí tức, dường như thật sự là một cái bình thường tùy hành nhân viên. Chu Thuần cũng không tự mình đến đưa, để tránh để người chú ý, nhưng Khương Thái Bình có thể cảm giác được, ở chung quanh rộn ràng trong đám người, có ít nhất 4-5 nói mịt mờ mà ánh mắt cảnh giác, đang không để lại dấu vết quét mắt bốn phía, bảo hộ lấy chi này thương đội an toàn. Đây đều là Chu Thuần an bài quan tâm viện hảo thủ, bọn hắn đem một đường âm thầm hộ vệ, cho đến Kinh Châu biên cảnh. Tiên trưởng quỹ thẩm tra đối chiếu xong văn thư, phất tay ra hiệu đội ngũ xuất phát. Đội xe chậm rãi khởi động, tụ hợp vào ra khỏi thành Hồng Lưu bên trong. Khương Thái Bình ngồi xe ngựa lay động trong xe, vẹt màn cửa sổ ra một góc, về nhìn một cái dần dần từng bước đi đến bành thành tường thành. Ánh bình minh vừa ló dạng, cho cổ lão tường thành dắt lên một lớp viền vàng, lộ ra trang nghiêm mà an bình. Hắn biết, đường phía trước đổ, có lẽ lại không như vậy bình tĩnh. Đội xe một đường hướng nam, mới đầu mấy ngày, hành trình có chút thuận lợi. Quan đạo bằng thẳng, thời tiết tinh tốt. Ven đường thấy, thôn trang khói bếp lượn lờ, đồng ruộng lúa miêu thanh thúy, dường như cũng không nhận phương bắt chiến sự quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng tỉ mị Khương Thái Bình vẫn là phát hiện một chút không tầm thường dấu hiệu, quá khứ dịch ngựa rõ ràng tăng nhiều, lại thường thường vẻ mặt vội vàng. Một chút thông hướng phương bắt châu Nga Ba, thường có quan binh bố trí trạm kiểm tra. Quán trà tiểu quán ở giữa, bách tính trong lúc nói chuyện với nhau, cũng nhiều hơn mấy phần đối thời cuộc lo âu và suy đoán. Tiên trưởng quỹ là khéo léo nhân vật, ven đường cùng các cửa ải lại tốt, dịch trạm dịch thừa đều có chút rất quen, chuẩn bị lên xe nhẹ đường quen, đội ngũ cũng không nhận cái gì làm có dễ. Nhưng hắn ngẫu nhiên cùng Khương Thái Bình nói chuyện phiếm lúc, cũng sẽ tiết lộ ra mấy phần sầu lo, năm nay làm ăn này, là càng phát ra khó xử. Phía bắc không yên ổn, các lộ thần tiên đều muốn chuẩn bị, chi phí chướng không ít. Nghe nói Kinh Châu bên kia, gần đây cũng có chút không yên ổn, thuế thẻ nhiều, quy củ cũng thay đổi, chỉ mong lấy lần này có thể thuận thuận lợi lợi. Khương Thái Bình chỉ là yên lặng nghe, ngẫu nhiên gật đầu, cũng không nói nhiều. Càng đi về phía nam, địa thế dần dần chập trùng, khí hậu cũng biến thành đát. Ven đường bắt đầu xuất hiện mảng lớn ruộng nước cùng tung hoành sông. Ước chừng qua 7-8 ngày, đội xe rốt cục đã tới Từ Châu cùng Kinh Châu giao giới khu vực, một tòa tên là Nghĩa Dương Quan Hải. Cái này liên quan xây dựng lưng vào núi, hùng ngồi tại nam bắc quan đạo chỗ sung yếu, tường thành cao ngất, tinh kỳ pháp phối, phòng giữ rõ ràng so trước đó trải qua thành trì xâm nghiêm rất nhiều. Đóng cửa hàng phía trước lên đội ngũ thật dài, chờ đợi kiểm tra thực hư quá quan hành thương lữ khách nối liền không dứt. Mặc giáp chấp duệ binh sĩ cẩn thận kiểm tra lấy mỗi một chiếc xe, mỗi người, bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Tiên trưởng quý quen cửa quen mẻo tiến lên cùng thủ quan giáo úy thương lượng, đưa lên văn thư cùng sớm đã chuẩn bị tốt tiền trả nước. Kia giáo úy sắc mặt lạnh lùng, kiểm tra thực hư văn thư phá lệ cẩn thận, ánh mắt như chim ưng đảo qua thương đội mỗi người, nhất là tại mấy cái thoạt nhìn như là hộ vệ tráng hán cùng Khương Thái Bình, cái này một bộ mặt lạ hoắc trên thân dừng lại một lát. Chương 41, quần quần sóng ngầm, 3, chương 41, quần quần sóng ngầm, 3, vị tiên sinh này là. Giáo úy chỉ vào Khương Thái Bình, hỏi tiền trưởng quỹ. Tiền trưởng quỹ vội vàng cười làm lành, rút quân về ra, đây là tiểu điểm mới mời tiền sinh kế toán, họ Khương, xuất thân tú tài, giúp đỡ nhớ ký sổ, viết viết tính toán. Thân thể yếu đuối, không thích nói chuyện, quân gia nhiều thông cảm. Giáo úy quan sát toàn thể Khương Thái Bình vài lần, thấy xác thực một bộ văn nhược bộ dáng, khí tức bình thường, liền không hỏi thêm nữa, phất phất tay ra hiệu cho đi. Đội xe chậm rãi thông qua tĩnh mịch cổng tàu vỏ, xem như chính thức bước vào Kinh Châu khu vực. Thoáng qua một cái nghĩa dương quan, cho người cảm giác liền dường như có chỗ khác biệt. Quan đạo vẫn như cũ, nhưng dọc đường thôn xóm dường như càng thêm dày đặc, thủy lợi nông nghiệp càng thêm phát đạt, cho thấy Kinh Châu giàu có một mặt. Nhưng mà trong không khí dường như cũng mơ hồ nhiều một tia như có như không khẩn trương cảm giác. Tuần tra quận binh đội ngũ xuất hiện tần suất cao hơn, một chút giao thông yếu đạo bên trên thậm chí bắt đầu xuất hiện giản dị quân trại. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút quần áo tả tơi, mặt có món ăn lưu dân, tại quan binh xua đuổi hạ, dọc theo ven đường gian nan tiến lên. Tiền trưởng quỹ sắc mặt cũng ngưng trọng chút, phân phó bọn tiểu nhị tăng thêm tốc độ, tận lực tại trời tối trước đuổi tới dự định dịch trạm nghỉ ngơi. Ngày hôm đó trạm vào tối, đội xe tại một chỗ tên là Thạch Tuyển dịch cỡ lớn dịch trạm tìm nơi ngủ trọ. Dịch trạm quy mô khá lớn, trụ đầy nam lai bắc vãng quan sai cùng thương khách. Trong đại sảnh tiếng người huyên náo, các đạo nhân mã hội tụ, các loại tin tức cũng ở đây giao hội. Khương Thái Bình ngồi ở đại sảnh nơi hẻo lánh một cái bàn bên cạnh, an tĩnh ăn thức ăn đơn giản, lỗ tai lại bắt giữ lấy chung quanh tiếng nghị luận. Nghe nói không, Tương Dương bên kia lại muốn thêm chính phòng diện hướng thời gian này đúng là không có cách nào qua. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, nhường quan gia nghe thấy được còn phải. Nghe nói lần này là nhằm vào qua lại thương nhân, ai, lần này chạy xong, sợ là làm không công còn không phải sao? Nghe nói phía Bắc đánh đến kịch liệt, triều đình thuế ruộng căng thẳng, chúng ta Kinh Châu chỗ chỗ suy yếu, tự nhiên muốn thêm gia lực. Xuất lực. Hừ, hẳn là. Ai, không nói không nói, uống rượu. Các ngươi nghe nói không có. Trước đó vài ngày, Giang Lăng bên kia ra kiện phái sự, mấy cái đại hộ nhân ra trong vòng một đêm khố phòng bị trộm, nghe nói thứ đáng giá cũng bị mất, lại ngay cả tập cái bóng đều chưa bắt được còn có loại sự tình này. Không phải là nháo quỷ. Trời mới biết đâu. Ngược lại hiện ở bên kia thần hồn nát thần tính, quan phủ tra được gấp, chúng ta đi ngang qua nhưng phải cẩn thận một chút, đừng bị xem như người bị tình nghi. Các loại vụn vặt tin tức hợp thành lọt vào trong tai, Khương Thái Bình yên lặng cắt đứt. Thêm trinh quân tiền, giải thích do Kinh Châu tài chính khẩn trương, hoặc là đang vì một loại nào đó hành động làm chuẩn bị. Giang Lăng trộm án, nhìn như bình thường, nhưng thủ pháp quỷ dị, có lẽ cũng không phải là bình thường đạo tặc gây nên. Mà đám người trong ngôn ngữ cẩn thận cùng giữ kín như bưng, càng để lộ ra một loại áp lực vô hình. Đúng lúc này, dịch trạm bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng ồn ào. Chỉ thấy một đội ước chừng hơn 20 cưỡi kỵ binh nhanh như điện chớp đi vào dịch trạm trước cửa, tìm ngựa dừng lại. Những kỵ binh này khôi giáp tươi sáng, kỹ thuật tinh xảo, cầm đầu một gã sĩ quan, người mặc Kinh Châu quân đặc hữu lớp vải màu xanh, hất lên ám mũ che màu đỏ, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, quét mắt dịch trạm đám người, một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt. Dịch trạm bên trong tiếng ồn ào trong nháy mắt thấp hạ xuống, đám người nhao nhao cúi đầu, không dám cùng sĩ quan kia đối mặt. Sĩ quan kia tung người xuống ngựa, nhanh chân đi vào dịch trạm, lộ ra một mặt lệnh bài, đối dịch thừa âm thanh lạnh lùng nói, phụ thứ sử phụ quân kiến, nghiêm tra qua lại khả nghi người chờ. Tất cả nhân viên, lập tức hoạch nghiệm thân phận văn thư, không được sai sót. Dịch thừa liền vội vàng không người tuân mệnh, không dám chậm trễ chút nào. Bọn kỵ binh cấp tốc tản ra, bảo vệ lấy dịch trạm các nơi xuất khẩu, bắt đầu dần dần kiểm tra dừng chân người văn thư. Bầu không khí lập tức biến vô cùng khẩn trương. Tiên trưởng quỹ sắc mặt biến hóa, nói khẽ với Khương Thái Bình nói, là thứ sử phụ sát sự thính thân vệ, bọn hắn bình thường chỉ quản đại sự, chạy thế nào tới trên đường này dịch trạm đến tra người. Sợ là xảy ra đại sự gì. Khương Thái Bình trong lòng hơi động, sát sự thính. Xem ra Lưu Côn thủ hạ còn có như thế một chi trực thuộc ở thích sứ tình báo tra xét lực lượng. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, như là cái khác lữ khách như thế, lộ ra một chút bất an cùng phối hợp thân sắc. Kiểm tra tiến hành thật sự nhanh, đến viên Long Xương hiệu thương đội lúc, sĩ quan kia tự mình tới kiểm tra thực hư. Hắn cẩn thận thẩm tra đối chiếu tiền trưởng quỹ lộ dẫn cùng hóa đơn, lại dần dần nhìn hỏa kế cùng hộ vệ chứng minh thân phận, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Thái Bình trên thân. Người văn thư. Sĩ quan thanh âm băng lãnh. Khương Thái Bình đem sớm đã chuẩn bị xong thân phận văn điệp đưa lên. Văn thư là Chu Thuần tự tay chế tác, cơ hồ thiên ý vô phùng, cho thấy hắn là từ Châu tịch tú tài, chuẩn bị làm nên Long Xương hiệu đảm nhiệm phòng thu chi. Sĩ quan cẩn thận xem xét văn thư, lại dương mắt nhìn chằm chằm Khương Thái Bình nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi, đã là tú tài, vì sao không dốc lòng đọc sách, để cầu công danh, ngược lại theo thương đội buôn ba lao lực? Khương Thái Bình có chút không người, ngựa khí khiêm tốn mà mang theo một tia chán nản người đọc sách bất đắc dĩ, rút quân về ra lời nói, tiểu sinh gia cảnh bần hàn, khoa cử gian nan, bất đắc dĩ tạm thời mưu đời này kế, sống tạm sau khi, cũng tốt tích lũy chút tiền bạc, chuẩn bị năm sau thi lại. Sĩ quan ánh mắt sắc bén, dường như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì, nhưng Khương Thái Bình thần thái tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào sơ hở. Một lát sau, sĩ quan đem văn thư ném trả lại hắn, lạnh hừ một tiếng, Kinh Châu khu vực gần đây không yên ổn, an phận thủ thường, chớ có gây chuyện. Là, tiểu sinh minh bạch. Khương Thái Bình liền thanh đáp. Sĩ quan lúc này mới quay người, dẫn người rời đi, tiếp tục kiểm tra những người khác. Thẳng đến cái này đội kỵ binh rời đi, dịch trạm bên trong bầu không khí mới thoáng hòa hoãn một chút, nhưng mọi người vẫn là lòng còn sợ hãi, tiếng nghị luận cũng giảm thấp xuống rất nhiều. Tiền trưởng quỹ lau cái chán mồ hôi dịt, thấp giọng nói, nguy hiểm thật. Xem ra Kinh Châu là thật phong thanh gấp a. Khương tiên sinh, chúng ta kế tiếp nhưng phải càng cẩn thận. Khương Thái Bình nhẹ gật đầu, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm đen như mực không. Kinh Châu mảnh đất này, nhìn như bình tĩnh giàu có, Hạ Ẩn giấu mạch nước ngầm, dường như so với hắn dự đoán còn muốn mãnh liệt. Lưu Côn Sát sự tính như thế sinh động, đến tuột cùng đang tra cái gì? Cùng tiên triều Dư Nguyệt có quan hệ? Vẫn là tại phòng bị cái gì? Chương 42, Tương Dương, 1, chương 42, Tương Dương, 1, Thạch Tuyền Dịch không khí khẩn trương theo kia đội sát sự tính kỵ binh rời đi mà dần dần tiêu tán, nhưng dịch trạm bên trong lòng mọi người vẻ lo lắng nhưng lại chưa hoàn toàn rút đi. Thấp giọng nghị luận, cẩn thận ánh mắt, cùng thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa tiểu động tác, đều tỏ rõ lấy Kinh Châu chi địa quần quần sóng ngầm hiện trạng. Tiên trưởng Quý hiển nhiên cũng lòng còn sợ hãi, qua loa dùng qua sau bữa cơm chiều, liền thúc giục bọn tiểu nhị sớm nghỉ ngơi, cũng liên tục căn dặn đám người ngày mai cần tăng tốc hành trình, cần phải tại mặt trời lặn trước đổi tới chỗ tiếp theo đại trấn tìm nơi ngủ trọ, để tránh đêm dài lắm mộng. Khương Thái Bình trở lại phân phối cho hắn đơn sơ khách phòng, cũng không lập tức chìm vào giấc ngủ. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, đầu ngón tay trong hư không nhẹ nhàng huy động, một sợi yếu ớt lại tinh thuần vô cùng tinh huy tự đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, tại trước người phát họa ra một bức hơi co lại Kinh Châu sông núi địa lý đồ. Đồ bên trong quang ảnh lưu chuyển, trọng điểm tiêu chú mới từ sĩ quan kia cùng dịch trạm đám người đôi câu vài lời bên trong bắt được mấy cái mấu chốt địa danh, Tương Dương, Giang Lăng, cùng đề cập phòng diện hướng cùng quỷ dị trộm án khu vực. Sát sự thính, trực thuộc ở thứ sư phụ, lại xuất hiện tại cái này rời xa châu trị biên giới dịch trạm, kiểm tra quá khứ Khương Thái Bình ánh mắt ngưng lại. Nếu không phải có cực kỳ nhân vật trọng yếu hoặc vật phẩm khả năng trải qua nơi đây, chính là Kinh Châu toàn cảnh đã tiến vào trình độ nào đó trạng thái giới nghiêm. Lưu Côn, ngươi đến tụt cùng tại phòng cái gì? Hoặc là nói, đang tìm cái gì? Đầu ngón tay hắn đang đại biểu Tương Dương điểm sáng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Kinh Châu thứ sử phụ vị trí, tám quận trung tâm, tất nhiên là thế lực khắp nơi xen lẫn, tin tức hội tụ hoạch tâm chi địa, cũng là dò xét Lưu Côn chân thực ý đồ cùng tiền triều Dương Nghiệt tung tích tốt nhất chỗ. Xem ra, Tương Dương là không đi không được. Khương Thái Bình trong lòng lập kế hoạch, tán đi tinh đồ, nhắm mắt ngưng thần, chậm rãi vận chuyển Chu Thiên tinh đầu pháp quyết, tiếp tục ôn dưỡng lấy vẫn như cũ có chút vướng víu kinh mạch. Ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ nào, mang đến núi xa mơ hồ hình dáng cùng chỗ càng sâu bí mật không muốn người biết. Hôm sau, trời chưa sáng đấu, Long Xương hiệu đội xe liền đã thu thập sẵn sàng, lần nữa lên đường. Tiên trưởng Quý dường như bị hôm qua kiểm tra dọa cho phát sợ, một đường thúc giục, đội xe tốc độ tiến lên rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Càng đi Kinh Châu nội địa mà đi, cảnh tượng càng thêm phồn thịnh. Quốc dã ngàn dặm, mạng lưới sông ngòi dày đặc, cây lúa sóng lăn lộn, thuyền đánh cá hát muộn, một phái đất lành giàu có an bình. Trên con đạo, sa mã hành người nối liền không dứt, ven đường thành trấn quy mô khá lớn, chợ nào náo động, dường như cũng không nhận bắc cảnh chiến sự cùng không khí khẩn trương quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng mà, Thương Thái Bình nhạy cảm linh giác lại bắt được cái này phồn hoa biểu tượng phía dưới ẩn dấu dị dạng. Càng đến gần châu trị Tương Dương, ven đường thiết trí thuế thẻ, tuần kiểm ti càng nhiều, kiểm tra mặc dù không bằng hôm qua đội kỵ binh kia giống như sắc bén, nhưng cũng cẩn thận rất nhiều, nhất là đối mang theo lớn kiện hàng hóa cùng bắc địa khẩu âm người hỏi thăm rất nhiều. Bọn quan binh trên mặt tuy không quá giết nhiều khí, lại mang theo một loại làm theo thông lệ lạnh lùng cùng xem kỹ. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút quần áo tả tơi lưu dân bị xua đuổi tới rời xa quan đạo chỗ hẻo lánh, hoặc là bị vài chỗ hương dũng bộ dáng người trông giữ lấy xử lý lao dịch. Tiên trưởng Quý đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, nói khẽ với Khương Thái Bình giải thích nói: "Ai, phía bắc đánh trận, Y Châu, Duyện Châu chạy nạn qua không ít người tới, Kinh Châu mặc dù giàu, cũng không chịu nổi nhiều như vậy há mồm. Quan phủ cũng chỉ có thể như vậy an trí, miễn cho quấy rầy địa phương an bình và chạm quý nhân." Khương Thái Bình yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Lưu dân an trí vốn là chuyện thường, nhưng tận tâm như thế đem bọn hắn cùng đại lộ cùng phồn hoa khu vực cách biệt, mơ hồ lộ ra một loại cảnh thái bình giả tạo ý vị, dường như sợ những này bắt tới nạn dân, phá vỡ Kinh Châu mảnh này thế ngoại đảo nguyên yên tĩnh giả tượng. Lại đi hai ngày, một tòa nguy nga cự thành hình dáng rốt cục xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Tường thành cao dày, kéo dài như dây núi, lỗ châu mai như răng, cờ xí săn sát, sông hộ thành rộng tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời hiện ra lăn tăn ba quang. Khí tượng chi rộng rãi, xa không phải ven đường thấy bất kỳ thành quách có thể so sánh. Tương Dương tới, xem như Kinh Châu châu trị, nam bắc châu sung yếu, chín tỉnh đường lớn, Tương Dương thành chi phồn hoa, viễn siêu Khương Thái Bình tưởng tượng. Đội xe theo khổng lồ dòng người xe ngựa chậm rãi thông qua để phòng xâm nghiêm cửa thành động, tiếng ồn ào sóng trong nháy mắt đập vào mặt. Thành nội đường đi rộng lớn, có thể dung 10 ngồi xe ngựa song hành, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tinh kỳ pháp phối, tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Tiểu quán trà lâu tiếng người huyên náo, ngói xanh bức tường màu trắng nhà cao cửa rộng trước cửa xe ngựa không dứt, người buôn bán nhỏ, văn nhân mặc khách, giang hồ hào kiệt, quan sai binh lính. Muôn hình muôn vẻ người chờ qua lại như thoi đưa, chen vai thích cánh, một phái thịnh thế cảnh tượng phồn hoa. Trong không khí tràn ngập các loại khí vị, vừa ra khỏi lồng bánh bao hương, hạt rẻ rang đường ngọt ngào, tiệm bán thuốc cay đắng, son phấn trải mùi thơm ngào ngạt, cùng la ngựa thị ra xúc khí vị, hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại độc thuộc tại thành lớn, sinh cơ bừng bừng khí tức. Tiên trưởng Quý quen cửa quen mẹo xe chỉ huy đội tiến về quen biết kho hàng dỡ hàng giao nhận, cũng an bài đám người vào ở một nhà tên là Duyệt Lai danh tiếng lâu năm khách sạn. Một đường căng cứng thần kinh tới nơi đây, cuối cùng thoáng buông lòng chút. Khương tiên sinh, tới Tương Dương khu vực, cuối cùng an toàn chút. Ngài là trước theo ta đi bái phòng mấy nhà sống chung hiệu bơn, vẫn là tiền trưởng Quý an bài tốt dừng chân sau, tới trưng cầu Khương Thái Bình ý kiến. Trong mắt hắn, vị này đông gia của y an bài tiên sinh kế toán hơn phân nửa có khác giải quyết việc công. Khương Thái Bình mỉm cười, đa tạ tiền trưởng Quý một đường chiếu ứng. Ta có chút việc tư cần xử lý, tạm thời sau khi từ biệt. Nếu có sự tình, có thể khách đến tham sạn tìm ta. Tiên trưởng Quý hiểu ý, cũng không nhiều hỏi, chắp tay nói, tiên sinh xin cứ tự nhiên, tất cả cẩn thận. Tương Dương thành mặc dù phồn hoa, nhưng rồng rắn lẫn lộn, nhất là ban đêm, chớ có đi kia vắng vẻ ngõ hẻm làm. Khương Thái Bình gật đầu cảm ơn, lập tức đổi thân càng không đáng chú ý vải xám trường sam, đem một thân khí tức thu liễm đến như cùng một cái bình thường nhất chán nạn văn nhân, lặng yên không một tiếng động dung nhập Tương Dương Thành mãnh liệt trong dòng người. Hắn cũng không nóng lòng thẳng đến thứ sử phụ loại kia dễ thấy chỗ, mà lại như cùng một cái chân chính lữ nhân, nhìn như chẳng có mục đích ở trong thành đi dạo. Bước chân lại không bàn mà hợp một loại nào đó huyền ảo vật luật, mỗi lần tại nhìn như tùy ý ở giữa, liền lướt qua từng đầu trọng yếu đường đi, phường thị, thậm chí một chút nhìn như bình thường trạch viện, quán rượu. Ánh mắt của hắn nhìn như bình thản, kỳ thực nhanh chóng bắt giữ, phân tích thấy tất cả, đường đi lính tuần tra sĩ bố phòng quy luật, khu vực khác nhau chợ bữa trong lời nói ẩn hàm tin tức, một chút nhà cao cửa rộng trước cửa xe ngựa huy hiệu, thậm chí trong không khí ngẫu nhiên tiểu tán, cực kỳ yếu ớt tu sĩ khí tức. Nửa ngày đi dạo xuống tới, Khương Thái Bình đối Tương Dương Thành cách cục có đại khái hiểu rõ. Thành này chia làm ngoại thành, nội thành cùng hoạch tâm nha thành, thứ sử phủ cùng chủ yếu công sở chỗ. Ngoại thành thương nghiệp phồn hoa, ngư long hỗn tạp. Nội thành nhiều cư phú hộ thân hảo, cùng một chút nhìn như bình thường kỳ thực để phòng xâm nghiêm biệt viện. Nha thành thì thủ vệ xâm nghiêm, tường cao sâu lũy, bình thường khó mà tới gần. Lúc chạm vào tối, Khương Thái Bình dạo chơi đi vào một nhà ở vào nội thành cùng ngoại thành chỗ giao giới, có chút náo nhiệt quán rượu tùy tiên cư. Loại này địa phương, tam giáo cửu lưu hội tụ, thường thường là tin tức lưu thông nhanh nhất chỗ. Hán tuyển đại sảnh nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý chỗ ngồi xuống, điểm mấy món ăn sáng, một bình thanh rượu, tự rót tự uống, lỗ thai lại đem chúng quanh các loại tiếng nghị luận nghe hết. Qua ba ly rượu, trong cửu lâu bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Lời đàm luận để cũng theo chợ bữa tin đồn thú vị, chuyện làm ăn qua lại, dần dần chuyển hướng tình hình chính trị đương thời. Chương 42, Tương Dương 2, chương 42, Tương Dương 2. Nghe nói không? Đâm sử đại nhân ngày hôm trước lại hạ lệnh, thêm trinh ba thành phòng lũ quên nói là phải thêm cố hán thủy đê, có thể năm này năm ra cố, cũng không thấy phát quá lớn nước à. Một cái thương nhân bộ dáng mập mạp hạ giọng phàn nàn nói, "Xuyệt, nói cẩn thận." Nhường sát sự tính thai mắt nghe qua, chịu không nổi. Bây giờ cái này quan cảnh, có thể bình an làm ăn cũng không tệ rồi. "Ai, ai nói không phải đâu. Phía Bắc đánh đến kịch liệt, nghe nói triều đình thúc lương thực thúc giục gấp, chúng ta Kinh Châu sợ là cũng phải nắm chặt dây lưng quần. Ta nhìn chưa hẳn tất cả đều là triều đình ý tứ. Nghe nói thứ sử phụ gần nhất chiêu mộ không ít kỳ nhân dị sĩ, chi tiêu lớn đâu kỳ nhân dị sĩ. Không phải là muốn luyện lính mới? Luyện cái gì lính mới? Ta xem là ai khó mà nói, khó mà nói a." Bàn bên mấy cái nhìn như giang hồ hào khách hán tử cũng đang thấp giọng trò chuyện. "Đại ca, Thương Dương chúng ta cũng tới mấy ngày, chuyện này một điểm đầu mối đều không có a. Gấp cái gì? Vật kia nếu là dễ tìm như vậy, còn đến phiên chúng ta. Kiên nhẫn chút, chú ý thứ sử phụ cùng mấy cái kia thế gia động tĩnh. Nghe nói ảnh điện người cũng tới Tương Dương, hẳn là cũng là vì sự kiện kia." "Ảnh điện? Hừ, đám kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa cũng dám đến lẫn vào. Cẩn thận rước họa vào thân." Thương Thái Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. "Phòng Lục Quyên, ký nhân dị sĩ, ảnh điện, còn có bọn họ tìm kiếm đồ vật. Những này vụn vặt tin tức dường như chỉ hướng cái nào đó giấu ở bình tĩnh dưới mặt nước vòng xoáy." Đúng lúc này, rượu cửa lầu một hồi rất nhỏ bạo động. Chỉ thấy một gã người mặc sát sự tính cấp thấp sĩ quan phục sức nam tử, dẫn hai tên binh sĩ đi đến. Sĩ quan kia ánh mắt sắc bén quét mắt đại sảnh một vòng, cũng không qua dừng lại thêm, trực tiếp đi hướng quầy hàng, dường như cùng trưởng quỹ thấp giọng bàn giao mấy câu gì, sau đó liền quay người rời đi. Toàn bộ quá trình rất nhanh, nhưng trong tiểu lâu tiếng huyên náo lại không tự chủ được thấp xuống mấy phần, rất nhiều người trên mặt đều hiện lên một tia thần sắc không tự nhiên. Khương Thái Bình chú ý tới, sĩ quan kia rời đi lúc, ánh mắt dường như cực kỳ mịt mở hướng sở hữu cái này phương hướng lướt qua, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hắn nhạy cảm linh giác lại bắt được kia một kia như có như không dò xét ý vị. Bị chú ý tới, Khương Thái Bình trong lòng hiểu rõ, chính mình mặc dù cực lực che giấu, nhưng khuôn mặt xa lạ, cùng kia cùng bình thường văn nhân hơi có khác biệt trầm tĩnh khí chất, tại cái này thần hồn nát thần tính Tương Dương Thành bên trong, gây nên sát sự thính bên ngoài nhãn tuyến chú ý, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn không chút kinh hoàng, ngược lại cảm thấy đây là một cái cơ hội, có lẽ có thể nhờ vào đó tham dò một chút sát sự thính tốc độ phản ứng cùng chú ý trọng điểm. Hắn vẫn như cũ không chút hoang mang sử dụng hết tiền rượu, tính tiền sau, như là bình thường thực khách đồng dạng, khoan thai đi ra túy tiên cư. Lúc này đèn hoa mới lên, trên đường người đi đường vẫn như cũ không ít. Khương Thái Bình xen lẫn trong dòng người, nhìn như tùy ý ngoặt vào một đầu đối lập yên lặng ngõ nhỏ. Đi ước chừng trăm bước, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, sau lưng như có như không đi theo hai cái đuôi. Đối phương theo dõi kỹ xảo có chút cao minh, khí tức thu liễm đến vô cùng tốt, nếu không phải Khương Thái Bình linh giác viễn siêu thường nhân, cơ hồ khó mà phát giác. Quả nhiên tới, Khương Thái Bình nết miệng lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn cũng không tăng tốc bước chân, cũng không ý đồ thoát khỏi, ngược lại giống như là chẳng có mục đích tiếp tục tại ngõ hẻm làm bên trong ghé qua, khi thì ngừng chân nhìn xem quán ven đường hàng hóa, khi thì ngẩng đầu phân biệt một chút phương hướng, hoàn mỹ đóng vai một cái mới đến, đối Tương Dương đường phố không lắm quen thuộc nơi khác văn nhân. Kia hai cái đuôi từ đầu tới cuối duy trì lấy một khoảng cách, giữ khoảng cách nhất định, hiển nhiên là muốn thăm dò hắn điểm dừng chân cùng chân thực ý đồ. Khương Thái Bình trong lòng tính toán, vừa vặn nhờ vào đó nhìn xem cái này sát sự tính năng lực, cùng bọn hắn đối với mình loại này nhân vật khả nghi phương thức xử lý. Hắn cố ý dẫn hai người kia hướng phía nội thành cùng nha thành giao giới một phiến khu vực đi đến, nơi đó công sở san sát, tuần tra binh sĩ càng nhiều. Ngay tại hắn trải qua một đầu càng hẹp, ánh đèn mở tối cửa ngõ lúc, dị biến nảy sinh. Một đạo cực kỳ yếu ớt, lại sắc bén vô cùng hàn ý, không có dấu hiệu nào tự thân bên cạnh trong bóng tối bạo khởi, đâm thẳng ba sườn của hắn. Một kích này lặng yên không một tiếng động, nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn xảo trá, tuyệt không tầm thường binh sĩ hoặc sát sự thính thám tử có khả năng phát ra, rõ ràng là sát thủ chuyên nghiệp thủ đoạn. Khương Thái Bình con ngươi hơi co lại, trong lòng còi báo động đại tác. Không phải sát sự tính, là một cỗ thế lực khác. Hơn nữa thời cơ nắm đến như thế chi chuẩn, vừa lúc ở hắn bị sát sự tính theo dõi, tâm thần có chút phân tán sát na. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Khương Thái Bình thân thể bản năng làm ra phản ứng. Dưới chân hắn nhìn như một cái lảo đảo, hiểm lại càng hiểm tránh đi yếu hại, kia xóa hàn quang lau góc áo của hắn lướt qua, xuy một tiếng vang nhỏ, đem trên vách tường đối diện một khối gạch xanh vô thanh vô tức cắt đứt một góc. Cùng lúc đó, hắn trong tay áo ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái sớm đã chụp tại đầu ngón tay đồng tiền y mang bắn ra, cũng không phải là bắn về phía kẻ tập kích, mà là bắn về phía sau lưng theo dõi kia hai tên sát sự tính thám tử phương hướng phụ cận một mặt song cửa sổ. 3. Một tiếng rất nhỏ giòn vang tại yên tĩnh ngõ hẻm làm bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Người nào? Sau lưng lập tức chuyển đến kia hai tên thám tử tiếng quát khẽ cùng tiếng bước chân dồn dập. Trong bóng tối kẻ tập kích một kích không trúng, không chút gì ham chiến, thân hình giống như quỷ mị hướng về sau co rụt lại, trong nháy mắt dung nhập hắc ám, khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa hề xuất hiện qua. Mà lúc này, kia hai tên sát sự thính thám tử cũng đã đuổi tới cửa ngõ, vừa mới bắt gặp Khương Thái Bình một bộ chấn kinh thất thố, lảo đảo lui lại bộ dáng, cùng trên mặt đất kia bị cắt rơi gạch sừng. Chuyện gì xảy ra? Trong đó một tên thám tử nghiêm nghị hỏi, ánh mắt cảnh giác quét mắt mở tối ngõ nhỏ. Khương Thái Bình trên mặt tức thời lộ ra chưa tỉnh hồn chi sắc, chỉ vào kẻ tập kích biến mất phương hướng, ngựa khí mang theo vẻ run rẩy, có kẻ xấu. Vừa rồi bỗng nhiên lao ra, dục hành bất quý. May mắn được hai vị quan gia tới kịp thời, dọa lui kia kẻ xấu hai tên thám tử liếc nhau, ánh mắt kinh nghi bất định. Bọn hắn sắc thực thấy được một đạo mơ hồ hắc ảnh lướt đi, cũng cảm nhận được kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc bén sắc khí. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra hiện trường, ngoại trừ khối kia bị cắt rơi gạch sừng, lại không bất cứ dấu vết gì. Người là ai? Vì sao đêm khuya ở đây lưu lại? Thám tử ngược lại bắt đầu đề ra nghi vấn Khương Thái Bình, ngữ khí vẫn như cũ nghiêm khắc. Khương Thái Bình xuất ra sớm đã chuẩn bị xong văn thư, lần nữa giải thích chính mình lòng xương hiệu phòng thu chi thân phận, cũng nói mình là mới tới Từng Dương, muốn tìm một vị cố nhân, vô ý lạc đường đến tận đây. Thám tử kiểm tra thực hư văn thư không sai, lại đề ra nghi vấn vài câu, thấy hỏi không ra sơ hở gì, lại nhìn Khương Thái Bình xác thực một bộ văn nhược bị hoảng sợ bộ dáng, không giống giả mạo, lúc này mới cảnh cáo nói, Tương Dương ban đêm không lắm Thái Bình, nhất là cái loại này vắng vẻ ngõ hẻm làm, ít đến bi rượu. Mau trở về khách sạn đi. Là, đa tạ quan gia, đa tạ quan gia. Khương Thái Bình luôn miệng nói tạ, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, bước nhanh rời đi ngõ nhỏ. Xoay người sát na, trên mặt hắn kinh hoàng cấp tốc rút đi, ánh mắt biến trầm tĩnh như nước. Ám sát, không phải sát sự thính người. Thủ pháp chuyên nghiệp, một kích không trúng, trốn sang ngàn dặm, là đỉnh tiêm sát thủ tác phong. Là ảnh điện. Bọn hắn vì sao muốn giết mình một cái vừa mới vào thành tiên sinh kế toán? Là nhận lầm người. Vẫn là, chính mình ngụy trang cũng không phải là thiên ý vô phùng, đã sớm bị một ít người để mắt tới. Sát thủ kia lựa chọn tại sát sự tính thám tử phụ cận động thủ, là trùng hợp. Vẫn là cố ý gây nên. Là muốn giá họa. Vẫn là gây ra hỗn loạn. Khương Thái Bình cảm giác được, Tương Dương vũng nước này, so với hắn dự đoán còn muốn sâu. Thứ sử phụ, tiền triều Dương Nghiệt, ảnh điện, khả năng tồn tại thế lực khác. Các phương lực lượng ở đây xen lẫn va chạm. Hắn ngẩng đầu quan sát Kinh Châu thứ sử phụ kia nguy nga cao ngất, ở trong màn đêm như là cự thú ẩn nút hình dáng, ánh mắt thâm thúy. Lưu Côn, ngươi đến cùng đang đóng vai cái gì nhân vật? Cái này Tương Dương thành, thật đúng là càng ngày càng thú vị. Hắn không có trực tiếp về khách sạn, mà là lượn quanh mấy con phố, xác nhận lại không theo dõi sau, lặng yên biến mất tại Tương Dương thành rắc rối phức tạp trong bóng đêm. Chân chính dò xét, giờ phút này vừa mới bắt đầu. Chương 43, đem làm dám, 1, chương 43, đem làm dám, 1, bóng đêm như mực, đem Tương Dương tòa này hùng ngồi hán thủy chi tân vạn năm cự thành dịu dàng bao khỏa. Nhà nhà đốt đèn thứ tự sáng lên, phát họa ra mái con đấu cùng, tầng lầu trồng tạ phồn hoa hình dáng, trên đường dài vẫn như cũ bảo mã điêu xe, hoa mai tùy ảnh, thuyền hoa lang ba, xin ca mơ hồ theo những cái kia nhà cao cửa rộng. Tần lâu sở quán bên trong bay ra, hỗn hợp có gió đêm cùng nước chảy thanh âm, bệnh ra một bức ngập trong vàng son, ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế cảnh đêm. Nhưng mà, tại cái này phù hoa biểu tượng phía dưới, nhạy cảm linh giác lại có thể bắt được một chút không bình thường căng cứng. Tuần tra binh sĩ đội ngũ so thường ngày càng thêm thường xuyên, bộ pháp nặng nề. Một ít đường phố bóng ma chỗ sâu, có so bóng đêm càng đậm bóng đen tại uy mắng lưu động. Trong không khí, ngoại trừ son phấn hương, rượu thịt khí, dường như còn mơ hồ trộn lẫn lấy một tia cực kỳ nhạt dị sắt cùng diêm tiêu hương vị, kia là âm nhu cùng nguy hiểm lặng yên lên men khí tức. Thương Thái Bình thân ảnh liền như là hoàn toàn tan vào trong nước một giọt mực, lặng yên không một tiếng động hành tẩu tại đèn đuốc rã rời cùng thâm đen bóng đen xen lẫn ngõ hẻm trong hẻm nhỏ. Vừa rồi túy tiên cư bên ngoài kia thoáng qua liền mất, sắc bén âm hàn sắc ý, cùng sau đó sát sự thính thám tử Trương Trình Hóa lại giấu giếm lời nói sắc bén để ra nghi vấn, với hắn mà nói, bất quá là đầu nhập tĩnh hồ hai viên hơi hòn đá nhỏ, mặc dù trên mặt hồ tràn ra một chút gợn sóng, nhưng còn xa chưa thể nhiễu loạn đáy hồ kia vạn năm hàn đạm giống như thâm thúy trầm tĩnh. Hắn sắc mặt bình thản như nước, ánh mắt không hề bận tâm, vừa rồi điểm này gợn sóng thậm chí chưa thể nhường cái kia thu liễm tới cùng thiên địa hô hấp đồng bộ cực hạn khí tức có chút tiết ra ngoài. Sát thủ kia, thủ pháp còn có thể, tại tiềm hành biệt tích, bạo khởi tập kích một đạo xem như đang đường nhập thất, thả trên giang hồ, có lẽ đủ để khiến rất nhiều lục cảnh thậm chí mới vào thất cảnh tu sĩ nghe mà biến sắc. Nhưng ở Khương Thái Bình cảm giác bên trong, khí tức hôn tạp không thuần, lộ vẻ sở học công pháp cũng không phải là đỉnh tiêm, hành động ở giữa linh lực vận chuyển vẫn có dịu đục biệt tích, chưa thể hòa hợp một thể, chân thực cảnh giới, nhiều nhất bất quá mới vào thất cảnh, thậm chí khả năng còn kém lâm môn một cước, chưa thể hoàn toàn vững chắc. Cái loại này tu vi, chớ nói giờ phút này tận lực vận chuyển ẩn tinh quyết, thể xác tinh thần giữ đạo hợp chân, gần như thiên nhân hợp nhất trạng thái hắn, cho dù hắn trọng thương sắp chết, khí tức tán loạn nằm ở chỗ này, đối phương kia thô giáp linh giác cũng chưa chắc có thể khám phá kia nhìn như bình thường văn nhược thể xác hạ bao hàm, tựa như mênh mông tinh hải giống như bàng bạc nội tình. Sở dĩ tinh chuẩn ra tay, chỉ sợ là phía sau có khác cao minh hơn nhãn tuyến cung cấp tình báo, đem nó như là quân cờ giống như dẫn đến đây, chấp hành một trận đã định trước phí công thăm dò hoặc diệt khẩu. Quân cờ mà thôi, đáng thương cũng phục đáng tiếc. Thương Thái Bình trong lòng hiểu rõ, bước chân lại càng thêm nhẹ nhàng phiêu hốt, khí tức quanh người hòa hợp không tì vết, hoàn toàn cùng dưới chân trải qua ngàn năm giẫm đạp mà nhăn bóng ôn nhuận bàn đá xanh, bên cạnh dãi dầu xương gió sặc sỡ bức tường màu trắng, thậm chí đỉnh đầu chảy xuôi, mang theo nước sông hơi ẩm gió đêm hòa làm một thể, không phân khác biệt. Hắn như cùng một cái siêu nhiên vật ngoại, thở lạnh nhạt đánh cờ bên người, thông dong hành tẩu ở rắc rối phức tạp trong ván cờ, trên bàn cờ thế lực khắp nơi chém giết tính toán, âm nhu dương nhu, đều trong mắt hắn rõ ràng chiếu rọi, mà thế cuộc bên trong tất cả mọi người, lại không một người có thể nhìn thấy vị này chấp cờ người nửa phần chân dung. Hắn cần một chỗ tuyệt đối tĩnh mịch, không bị quấy nhiễu chỗ. Cũng không phải là vì ẩn nút, tương dương thành bên trong, có thể khám phá hắn quan tâm viện bí truyền ẩn tinh quyết nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại không có chỗ nào mà không phải là tọa trấn một phương, thanh danh hiển hách hạng người, tuyệt sẽ không là những này giấu đầu lộ đuôi, hoạt động tại chỗ tối yêu ma quỷ quái, mà là vì có thể tâm vô bảng vụ thi triển toàn cơ ánh thế độ dùng cái này vô thượng bí thuật, động xem tòa này đầm rồng hang hổ giống như thành chỉ khí. Vẫn như thế nào lưu chuyển, mạch nước ngầm lại ở nơi nào giao hội mãnh liệt. Bằng vào đối tương dương địa mạch khí cơ lưu chuyển cảm giác bén nhạy, Thương Thái Bình như là ngựa quen đường về, tại giáp rối phức tạp, mật như mạng nhện ngõ hẻm làm ở giữa tự nhiên xuyên thẳng qua. Cuối cùng, hắn dừng lại tại nội thành biên giới, tới gần nha thành ngoại vi một phiến khu vực. Nơi đây phần lớn là chút niên đại xa xưa, sớm đã xuống dốc quen cũ trạch viện, ở lại người phần lớn là chút người dân nhỏ bình thường hoặc người xa cơ thất thế, vào đêm sau liền sớm tắt đèn nghỉ ngơi, chính hợp hắn dùng. Hắn lặng yên không một tiếng động lướt qua tường cao, rơi vào một tòa hiển nhiên hoang phế đã lâu, liền kẻ lang thang đều ghét bỏ biệt lạc. Tàn phá chính đường bên trong mạng nhện dày đặc, bụi bặm dày tích, gỗ mục cùng nấm mốc biến khí vị hỗn hợp lại cùng nhau, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông mốc meo tĩnh mịch. Hắn không cần tận lực dò xét, linh giác khẽ nhúc nhích, liền biết nơi đây không có gì ngoài chút rắn, côn trùng, chuột, kiến, lại không cái gì hơi lớn một chút vật sống khí tức, càng không có chút nào trận pháp hoặc nhân là cạm bẫy dấu vết lưu lại. Tại một chỗ đối lập sạch sẽ, dựa tường sau nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, Thương Thái Bình hai tay mười ngón như xuyên hoa hồ điệp giống như cấp tốc biến ảo, kết xuất cái này đến cái khác phức tạp huyền ảo, ẩn chứa sao trời trí lý phát ấn. Đầu ngón tay có từng điểm tinh huy chạy xuôi mà ra, tĩnh mịch mà thâm thúy, tại trước người hư giữa không trung phát họa ra từng đạo tinh tế mà sáng tỏ, ẩn chứa vô tận tin tức quy tích. Rất nhanh, một cái hơi co lại vô cùng tinh tế, sinh động như thật lập thể tương dương thành hư ảnh, ở trước mặt hắn chậm rãi ngưng tụ thành hình, quang hoa lưu chuyển, rõ ràng rành mạch, chính là quan tâm viện bí truyền nhìn rõ bí thuật, toàn cơ ánh thế đồ. Đồ bên trong, vô số điểm sáng lưu chuyển sáng tắt, đường cong giao thoa tung hành, hiện ra bình thường thị giác căn bản là không có cách nhìn thấy vết tích cùng khí lưu. Đại biểu Túy Tiên cư cùng bị tập kích ngõ hẻm làng khu vực, kia một đạo sắc bén âm hàn, tràn ngập sát ý màu đỏ sẫm quý tích có thể thấy rõ ràng, nhưng năng lượng cấp độ tại mênh mông toàn cơ ánh thế đồ bên trong lộ ra yếu ớt mà hỗn tạp, trốn vào tây bắc phương hướng phức tạp đường phố sau liền cấp tốc mơ hồ khó phân biệt, cuối cùng tiêu tán ở một mảnh đại biểu dân cư phường thị hỗn tạp trong vầng sáng. Mặt khác hai đạo thuộc về sát sự thính thám tử màu vàng nhạt quý tích, thì mang theo quan phương chuẩn mực cứng nhắc cùng uy nghiêm khí tức, lần theo cố định lại tái diễn lộ tuyến, cuối cùng quy về nội thành nơi nào đó để phòng xâm nghiêm bị lạc, kia xác nhận sát sự thính một chỗ điểm tự. Thương Thái Bình ánh mắt bình tĩnh đảo qua những này, trong lòng cũng không gợn sóng, những này đều tại hắn trong dự liệu. Hắn tâm niệm vừa động, toàn cơ ánh thế đồ quang hoa lưu chuyển, tầm mắt cấp tốc rút ngắn, tập trung, trọng điểm chiếu dọi tây bắc phương hướng kia phiến sát thủ tung tích cuối cùng biến mất khu vực. Chỉ thấy một khu vực như vậy lầu các đỉnh viện san sát nối tiếp nhau, vầng sáng hỗn tạp, phú quý khí, khói lửa, thậm chí một chút tạm đạm dục vọng chi khí đan vào một chỗ. Trong đó có vài chỗ trạch viện khí tức càng kỳ lạ, không chỉ có lây trận pháp che đậy yếu ớt chấn động, càng mơ hồ lộ ra cùng sát thủ kia đồng nguyên, lại càng thêm nồng đậm tinh thuần, cũng càng thêm âm lãnh quỷ quyệt huyết sát chi khí, như là dấu ở phồn hoa phố xá dưới mấy chỗ ngủ đau nhức. Tàng ô nạp cấu chỗ. Thương Thái Bình trong lòng lưu vào trí nhớ hạ mấy người này khả nghi vị trí kỹ càng phương vị cùng khí tức đặc thù, cũng không có chút nào tâm tình chập chờn, như là thầy thuốc tỉnh táo ghi chép ổ bệnh. Chương 43, đem làm giám, 2, chương 43, đem làm giám, 2, sau đó, đồ bên trong rõ ràng hiện ra sát sự thính tâm kia nhìn như nghiêm mật, bao trùm toàn thành giám thị mạng lưới. Màu vàng nhạt khí cơ quý tích giống như mạng nhện kéo dài, kết nối lấy nội thành rất nhiều hào trạch, quán rượu, bến tàu, thậm chí nha thành chỗ sâu thứ sử phủ. Nhưng mà, tấm lưới này cũng không phải là bền chắc như thép, rất nhiều khí cơ chỗ nối tiếp lộ ra ngưng trệ tối nghĩa, quang mang sáng tối chập chờn, lộ vẻ nội bộ phe phái săn sát, khai thông không khoái, hoặc là một ít tiết điểm hiệu suất thấp xuống, thậm chí khả năng tồn tại tận lực giấu giếm ám biến. Ánh mắt của hắn cuối cùng nhìn về phía toàn cơ ánh thế đồ hệ tâm, kia bị tường cao sâu lũy, vô số sáng tối trận pháp quang hoa ẩn ẩn bao phủ, khí vận nhất là hương thịnh cũng hỗn loạn nhất nha thành, Kinh Châu thứ sử phủ chỗ. Nơi đó khí cơ nhất là hùng vĩ bằng bạc, đại biểu quan phương chuẩn mực trật tự màu vàng sáng khí vận như là hoa cái bao phủ, nhưng hạ lại ám lưu hùng dũng, đan xen các loại nhan sắc khí lưu, có tinh thuần lại thuộc tính khác nhau tu sĩ linh lực ba động, có quân đội đặc hữu tốc sát huyết khí, có phụ tá các quan văn suy nghĩ tính toán chi khí, có qua lại truyền lại tin tức nhanh chóng chi phong. Thậm chí còn có một tia cực kỳ mịt mờ, mờ nhạt như khói, lại làm cho Khương Thái Bình mi tâm nhỏ không thể thấy nhảy một cái, mang theo cổ lão, mục nát, nhưng lại ngoan cố không thay đổi ý vị ám kim khí tức. Tiền triều, cơ tính hoàng tộc lưu lại long khí. Thương Thái Bình ánh mắt ngưng tụ, mặc dù cực kỳ yếu ớt, lại bị tầng tầng quan khí, trận pháp cùng chúng sinh tạp niệm che giấu, vạn mẹo, nhưng hắn đối cố khí tức này tuyệt sẽ không nhận lầm. Cái này cùng vạn năm trước, Đại Chu Cơ thị hoàng tộc hạch tâm thành viên tu luyện hoàng cực kinh thế điển đặc hữu công pháp khí tức đồng nguyên, chỉ là càng thêm u ám, ẩn nhẫn, dường như ẩn nút tại cựu địa phía dưới, chờ đợi phong vân biến ảo, phục nhiên thôn thiên thời cơ. Thứ sử phủ bên trong, quả nhiên giấu kín lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng si mị. Trong lòng của hắn lạnh lùng. Kia một tia tiền triều dương nhiệt khí tức tuy bị xảo diệu che lấp, lại cuối cùng chạy không khỏi toàn cơ ánh thế đồ chiếu rọi. Ngay tại hắn ý đồ tập trung thần niệm, tiến một bước khóa chặt kia một tia ám kim khí tức cụ thể đồ vườn, cũng dò xét cùng thứ sử phủ bên trong cái khác khí cơ liên quan lúc, trước người toàn cơ ánh thế đồ đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, đồ bên trong cảnh tượng có chút vặn vẹo mơ hồ. Một cỗ cường đại mà mịt mờ phản vệ chi lực theo thần niệm kết nối lặng yên vào tới, ý đồ xung kích thức hải của hắn. Có cao thủ tọa trấn, hoặc là có cực kỳ cao minh phản thăm dò đại trận. Thương Thái Bình lập tức thu liễm thần niệm, tán đi toàn cơ ánh thế đồ, sắc mặt như thường. Kia phản vệ chi lực với hắn mênh mông cứng cỏi thần hồn mà nói, như là luồng gió mát thổi qua vạn năm bản thạch, chưa có thể dao động mảy may. Chỉ là thương thế hắn chưa lành, cưỡng ép thôi diễn cái loại này hao tổn tâm thần bí thuật, hai đầu lông mày không khỏi lướt qua một tia cực kỳ nhạt, không dễ dàng phát giác vẻ mệt mỏi, nhưng này song thâm thúy đôi mắt, vẫn như cũ thanh minh như sao, thấm nhuần điều ớt. Điều tức một lát, khôi phục một chút tâm thần hao tổn. Thương Thái Bình lần nữa lặng yên không một tiếng động rời đi phía biệt, như là một sợi không thể nắm lấy, vô hình vô chất ú ảnh, hướng phía nha thành bên dưới, toàn cơ ánh thế đồ chỉ thị tiền triều khí tức đầu nguồn tiềm hành mà đi, kia phiến lệ thuộc vào công sở, phụ trách quân giới chế tạo cùng công sự tu sửa tương tác giám chỗ khu vực. Càng đến gần nha thành, phòng vệ đẳng cấp hiện lên dãy số nhân tăng lên. Trạm gác công khai san sát, giáp trụ tươi sáng, ám vẻ dày đặc, hô hấp mấy không thể nghe thấy. Từng đội lính tuần tra sĩ giao thoa mà đi, cơ hồ không có chút nào khoảng cách. Càng có nhàn nhạt, lại tầng tầng lớp lớp trận pháp chấn động bao phủ bốn phía, hình thành một trường vô hình lưới lớn, bình thường tu sĩ chớ nói chui vào, chính là thoáng tới gần đều có thể phát động cảnh báo, dẫn tới lôi đình đả kích. Không sai mà hết thảy này, tại Thương Thái Bình linh giác cảm giác bên trong, lại như là xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng. Thân hình của hắn tại quang ảnh giao thoa ở giữa tự nhiên lưu chuyển, dường như có thể dự báo tương lai giống như, luôn có thể sớm một cái chớp mắt dự phán đội ngũ tuần tra ánh mắt cùng bộ pháp giao thế hoàn mỹ khoảng cách. Những cái kia nhất cao không quá nhị tam cảnh thủ vệ binh sĩ, thậm chí những cái kia duy trì trận pháp, tu vi hơi cao tu sĩ, cảm giác của bọn hắn mạng lưới đối với Khương Thái Bình mà nói, khắp nơi đều là lỗ thủng, căn bản không thể nào cảm giác hắn trải qua. Hắn nhẹ nhàng thoải mái đến tương tác giám khu vực, lướt qua tường cao, rơi vào cao nhất một chỗ nóc nhà bóng ma phía dưới, thân hình đệ thấp, cùng nóc nhà bóng đen hoàn toàn hòa làm một thể. Ánh mắt rơi xuống, phía dưới như vậy đại viện lạc bố cục, lẻ tẻ đi lại nhân viên, các nơi khí tức lưu chuyển mạnh yếu, thu hết đáy lòng, rõ ràng trong lòng. Linh giác khẽ nhúc nhích, liền đã khóa chặt hắn mục tiêu của chuyến này, chỗ kia ở vào viện lạc chỗ sâu nhất, nhìn như bình thường cổ xưa, kỳ thực bên trong có cả khôn, tản ra yếu ớt không gian ba động cùng dị thường khí tức nhà kho. Nhưng mà, ngay tại hắn linh giác cẩn thận đảo qua nhà kho trung quanh kia có chút tinh xảo, vòng vòng đan xen ẩn nấp cảnh giới trận pháp lúc, hắn cảm giác được một cô khác khí tức, một cái dấu cực sâu, cơ hồ cùng nhà kho bản thân bóng ma, băng lãnh, tĩnh mịch khí tức hoàn toàn dung hợp tồn tại. Tu vi của người này hơn xa Túy Tiên cư bên ngoài tên sát thủ kia, ước chừng tại thất cảnh đỉnh phong, lại cực kỳ sở trường về ẩn nấp ẩn nút chi thuật, hô hấp, nhịp tim, thậm chí nhiệt độ cơ thể cùng quanh thân lỗ chân lông khí tức phát ra đều áp chế tới gần như quy tức giả chết trạng thái, quanh thân khí cơ thu liễm. Hắn mai phục góc độ cực kỳ xảo trá, chính đối chui vào nhà kho khả năng nhất trải qua, cũng là trận pháp đem đối yếu kém con đường, hiển nhiên là kinh nghiệm cực kỳ phong phú, kiên nhẫn 10 phần lão luyện thợ săn. Nhưng ở Khương Thái Bình kia mênh mông như tinh không thần niệm cảm rất hạ, sự tồn tại của người nọ liền như là vô biên trong đêm tối một chiếc mặc dù cực lực che lấp lại vẫn tồn tại như cũ yếu ớt đong đóm, có thể thấy rõ ràng, không chỗ che thân. Kết lực thu liễm, dương cung mà không phát sừng sững sắc ý, kia nhỏ bé đến cực hạn năng lượng ba động, tại Khương Thái Bình cảm giác bên trong đều bị vô hạn phóng đại, thấy rõ. Khương Thái Bình chỉ là nhàn nhạt lườm cái hướng kia một cái, ánh mắt bình tĩnh không lay động, như là thần linh quan sát sâu kiến dãy rùa, thậm chí mang theo một tia như có như không thương hại. Hắn thậm chí không có tận lực đi tránh đi đối phương cảm giác phạm vi, bởi vì hắn biết rõ, lấy đối phương năng lực, căn bản không có khả năng cảm giác được gần tình trạng thái dưới chính mình. Hắn như cùng ở tại nhà mình trong đình viện dạo chơi nhàn nhã giống như, lựa chọn một đầu hoàn toàn khác biệt, nhìn như cuốn xa lại đường đi càng thêm phức tạp, hoàn toàn vượt qua mai phục người cảm giác cùng phạm vi công kích lộ tuyến, quanh co cuốn hướng nhà kho phía sau. Cái kia mai phục, tự nhận là vạn vô nhất thất cảnh đỉnh phong sát thủ, vẫn như cũ như là trầm mặc thạch điêu giống như ẩn nút tại bóng ma bên trong, toàn bộ linh giác đều độ cao tập trung, gắt gao tập trung vào hắn tự cho là khả năng nhất xâm phạm con đường, đối theo một phương hướng khác, chỉ cách một chút lặng yên xẹt qua cái kia đạo hư vô thân ảnh, cùng mang tới, yếu ớt tới hầu như không tồn tại gợn sóng không gian, ngẫu nhiên vô chi, không có chút nào phát giác. Thương Thái Bình thuận lợi đi vào nhà kho phía sau, ánh mắt trầm tĩnh đảo qua kia phức tạp tinh vi, vòng vòng đan xen cảnh giới trận pháp. Hắn cũng không phí sức đi giải tích phá giải toàn bộ trận pháp, làm sao lưu lại vết tích. Hắn chỉ là như là luồng gió mát thổi qua bình tĩnh mặt nước, tại thỏa đáng nhất thời điểm, tại tầm thường nhất tiết điểm chỗ, lấy một tia nhỏ không thể thấy, thuộc tính công chính bình hòa tự thân khí cơ, em ai dán vào tại trận pháp vận chuyển lúc này thiên nhiên tồn tại, chớp mắt tức thì khoảng cách phía trên, cực kỳ ngắn ngủi lừa gạt trận pháp cảm giác căng khớp. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, liền đã bình yên tiến vào nhà kho bên trong. Từ đầu đến cuối, nhà kho bên ngoài cái kia hết sức chăm chú, trận địa sẵn sàng đón quân địch thất cảnh đỉnh phong sát thủ, vẫn tại phí công chờ đợi lấy cái kia đã định trước không có một hai mai phục điểm. Kho hàng nội bộ, cảnh tượng cùng ngoại bộ thấy cũ nát bình thường hoàn toàn khác biệt, có động thiên khác. Chương 44, Lạn Long Nguyên chương 44, Lạn Long Nguyên tướng tác giám thương khố nội bộ, cảnh tượng cùng ngoại bộ thấy hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tại Khương Thái Bình trong dự liệu. Trong kho hàng, một cỗ âm lãnh, khô ráo, hỗn hợp có cổ xưa vật liệu gỗ cùng nhàn nhạt bụi bặm khí tức đập vào mặt. Không gian vận dụng một loại nào đó không tính cao minh lại đầy đủ thực dụng không gian phát triển trận pháp, lộ ra so ngoại bộ nhìn thâm thúy rộng lớn. Cao cao mái vòm vần vào hắc ám, phía dưới sắp hàng chỉnh tề lấy nặng nghề giá gỗ cùng sắt tủ, chất đống lấy quân giới linh kiện, giáp trụ bán thành phẩm, thuộc ra, dây cung những vật này, tất cả nhìn như đều phù hợp một cái cỡ lớn quân công tác phường nhà kho nên có bộ dáng. Nhưng mà, Thương Thái Bình tại bước vào nơi đây trong nháy mắt, liền đã theo mảnh này nhìn như bình thường cảnh tượng bên trong, bắt được kia vài tia không cân đối dị dạng vận sóng. Trong không khí, ngoại trừ vốn có vật liệu khí tức, còn tràn ngập một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại không cách nào bị nhà kho bản thân khí vị che giấu kỳ dị hương thơm. Thanh nhã, cổ lão, cái này tuyệt không phải nơi đây phải có chi vật. Càng quan trọng hơn là, kia một tia tại toàn cơ ánh thế đồ bên trong cảm ứng được, mang theo cổ lão mục nát ý vị ám kim khí tức, ở chỗ này biến có thể thấy rõ. Bọn chúng như là nhất mảnh khảnh tơ nhện, quấn quanh ở không khí lưu động nhất vướng víu nơi hẻo lánh, im lặng chỉ hướng nhà kho chỗ càng sâu. Thương Thái Bình thân ảnh tại to lớn kệ hàng bóng ma ở giữa im ắng xuyên thẳng qua, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua từng dãy vật tư, thần niệm lại như thủy ngân chảy, cẩn thận cảm giác mỗi một tấc không gian năng lượng lưu động, như là thần linh quan sát chính mình trong lòng bàn tay đường vân. Kho hàng nội bộ thủ vệ, trong mắt hắn thùng rỗng kêu to. Mấy chỗ cố định, quang mang ảm đạm cảnh giới phụ lục, hai tên dựa vào ở phía xa nơi hẻo lánh ngủ gật, khí tức yếu ớt niên kỳ lão binh sĩ, những này bất quá là bày ở ngoài sáng, để mà ứng phó bình thường tuần tra ngụy trang. Chân chính phòng hộ, ở chỗ ngoại bộ cái kia còn tính tinh xảo cảnh giới trận pháp cùng cái kia thất cảnh đỉnh phong ẩn nút sát thủ, mà bọn hắn đều không thể phát giác hắn đến. Hắn rất nhanh lần theo kia ám kim khí tức cùng dị dạng hương thơm chỉ dẫn, đi vào nhà kho chỗ tốt nhất một mặt đá vân xanh xây thành vách tường trước. Mặt tường cùng cái khác chỗ không khác, che kín ba chạm vết tích cùng cho bụi. Nhưng ở Khương Thái Bình cảm giác bên trong, mặt này sau tường không gian ba động có cực kỳ nhỏ dị thường, kia ám kim khí tức đang từ tường đá khe hở bên trong mơ hồ lộ ra. Hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay một sợi nhỏ không thể thấy tinh huy nhẹ nhàng phất qua băng lãnh mặt đá. Một chỗ coi như xảo diệu linh khu cường ẩm. Khương Thái Bình trong lòng hiểu rõ, mở ra cần lấy đặc biệt tần suất cùng thuộc tính linh lực, đồng thời rót vào mấy cái cực kỳ ẩn nấp tiết điểm. Cưỡng ép phá hư sẽ dẫn động cảnh báo thậm chí tự hủy. Nhưng chuyện này với hắn mà nói, cùng đẩy ra một cái hở khép cổng tre cũng không bản chất khác nhau. Đầu ngón tay hắn như xuyên hoa hồ điệp, tại trên tường đá mấy cái nhìn như bình thường lồi lõm chỗ cực nhanh địa điểm qua, mỗi một chỉ đều rót vào một tia thuộc tính hoàn toàn khác biệt, lại đều vừa đúng tinh huy chi lực, động tác hành vân nước chảy. Ông một tiếng rất nhỏ tới hầu như không tồn tại cơ quan chuyển động tiếng vang lên. Trước mặt kín kẽ tường đá, một khối to lớn tảng đá im lặng hướng vào phía trong lõm, trượt ra, lộ ra một cái hướng phía dưới tĩnh mịch nhập khẩu. Một cỗ càng thêm nồng đậm băng lãnh, hỗn hợp có kỳ dị hương thơm cổ xưa khí tức tuôn ra. Thương Thái Bình thân hình khẽ nhúc đích, đã không có vào trong miệng. Sau lưng tảng đá im mắng trượt về tại chỗ, dường như chưa hề mở ra. Hướng phía dưới thềm đá dốc đứng, cuối cùng là một đầu dũng đạo hẹp, nhân công mở vết tích rõ ràng, bích khảm ổn định bạch quang tinh thạch, thường xuyên có người qua lại. Thương Thái Bình khí tức thu liễm đến cực hạn, hành tẩu ở đường hành lang bên trong, hắn cùng bóng ma, cùng băng không khí lạnh, cùng vách đá bản thân lại không phân biệt. Hắn tồn tại cảm giác đã xuống tới hư vô. Cho dù giờ phút này có một vị bắt cảnh tu sĩ đứng ở trước mặt hắn, như bất lưu thần, cũng cực khả năng đem hắn xem nhẹ đi qua. Đây cũng là ẩn tinh quyết huyền ảo, giữ đạo hợp chân, thân tức hư không. Đường hành lang khúc chiết, tiến lên nước một nén nhang, phía trước chống ngoặc hậu chuyện đến nhỏ bé tiếng người nói. Thương Thái Bình dừng lại, thân thể tự nhiên dán vào băng lãnh vách đá, dường như vốn là vách đá một bộ phận. Linh giác im ắng lan tràn đi qua. Chống ngoặc sau là một chỗ hơi lớn thạch thất. Hai người ngồi đối diện mà nói. Đại nhân phân phó, nhóm này hàng cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất, nhất định phải đúng hạn đưa đạt bên kia. Khàn khàn giọng nam, cung kính cẩn thận. Yên tâm, thông đạo giờ tí liền có thể mở ra. Chỉ là gần đây trong thành phong thanh gấp, sát sự thính một thanh âm khác lanh lảnh, mang theo thần sắc lo lắng. Hừ, sát sự thính, lưu thứ sử tự có sắp xếp. Bọn hắn chỉ quản nhìn chằm chằm phía bắc tới tháng tử, như thế nào ngờ tới ngay dưới mắt có khắc cả khôn. Làm tốt thuộc bổn phận sự tình. Khàn khàn âm thanh hừ lạnh. Thương Thái Bình trong lòng khẽ nhúc đích. Hàng bên kia, thông đạo giờ tí, tin tức cùng hắn phỏng đoán đang cướp. Hắn lặng yên dò ra nửa cái đầu nhìn lại. Trong thạch thất có cái bàn, tàn mát địa đồ văn thư thịt rượu. Một người lấy tương tác giám cấp thấp quan lại phục, sắc mặt khôn khéo. Một người khác làm tiểu nhị ăn mặc kiểu, ánh mắt sắc bén, huyệt thái dương gồ cao, ước lục cảnh tu vi. Thất bên cạnh chất đống mấy cái nặng nề vải dầu bao trùm, dây thừng gấp chói dương dài, trong dương mơ hồ phát ra yếu ớt lại tinh thuần cổ lão năng lượng ba động, ngăn cách dò xét. Hán kiên nhẫn ẩn nút, tiếp tục lắng nghe. Hai người kia lại nói chuyện chút chuyển vận chi tiết, đối đại nhân cùng bên kia cực kỳ kính sợ, lại chưa nói cụ thể danh hào địa điểm. Một lát sau, người võ giả kia đứng dậy. Ta đi cửa thông đạo lại làm một lần cuối cùng kiểm tra, giờ tí trước về. Lập tức đi hướng thạch thất khác một bên càng thấp bé hơn cửa hàng, thân ảnh biến mất. Thạch thất chỉ còn kia còn lại. Hắn đọc uống rượu buồn, tâm thần có chút không tập trung, thỉnh thoảng lật xem trên bàn văn thư. Thương Thái Bình biết thời cơ đã tới, hắn cần kỹ lưỡng hơn tin tức. Hắn theo góc rẽ đi ra, động tác tự nhiên tới không có gây nên một tia khí lưu cải biến, không có mang theo bất kỳ năng lượng vận sóng. Kia quan lại cúi đầu tìm đọc một phần hồ sơ, đối phía sau hắn tồn tại hồn nhiên không hay. Thương Thái Bình ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua mặt bàn. Tản mát văn thư phần lớn là chút bình thường vật liệu danh sách, công xưởng ghi chép, nhưng trong đó một phần mở ra hồ sơ bên dưới, mơ hồ lộ ra mấy cái đặc thù chữ truyện ký hiệu, cùng hắn trong trí nhớ một loại nào đó tiền triều mật văn biến thể cực kỳ tương tự. Quan lại trong tay còn có một cái nửa đậy tại công văn hạ lệnh bài, chất liệu không phải vàng không phải mộc, khắc lấy bản lòng ám văn, mắt rồng chỗ một chút màu son, lộ ra quỷ dị. Ngay tại quan lại đưa tay uống rượu, ánh mắt rời trong nháy mắt, Thương Thái Bình đầu ngón tay tinh huy chớp lên, trên mặt bàn vài miếng nhìn như không quan trọng giấy bút mảnh, vô thanh vô tức cuốn vào hắn trong tay áo. Đồng thời, hắn một cái tay khác cực nhanh ở đằng kia trên miếng lệnh bài phất qua, một tia nhỏ không thể thấy tinh huy lướt qua, đem nó bên trên khí tức cùng đường vân trong nháy mắt ký ức xuống tới. Quan lại không phát ra gì, đặt chén rượu xuống, luốt luốt mi tâm, lộ ra càng thêm nôn nóng. Thương Thái Bình đã đạt được cần thiết, thân hình tối lui, lần nữa dung nhập bóng ma, dường như chưa hề xuất hiện. Hắn cấp tốc xem trong tay áo mảnh giấy vụn, phía trên chữ viết biết ngoáy, lưu lại tiềm long nguyên. Tế, cần phải giờ tí. Tiếp ứng, cơ chờ đứt quãng chữ, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ kinh tâm. Trên lệnh bài kêu bản long văn cùng chu con người, càng là tiền triều hoàng thất cận vệ xích long vệ tiêu chí. Tiềm long nguyên, tế khí, họ cơ. Lưu Côn Khương Thái Bình ánh mắt băng hàn. Quả nhiên, Lưu Côn lại thật cùng tiền triều dư nghiệt cấu kết, lợi dụng chức quyền, bí mật chuyển vận có thể là dùng vì loại nào đó cổ lao tế tự, cùng tiền triều phục hồi mật thiết tương quan đồ vật. Mục đích là Tây Nam quần sơn bên trong Tiềm Long Nguyên. Hắn nhất định phải biết rõ ràng những cái kia trong dương đến cùng là cái gì. Thương Thái Bình lần nữa đưa ánh mắt về phía kia mấy cái dương dài. Vài dầu hạ là ám trầm dương kim loại, biểu khắc vặn vẹo phù văn, ngăn cách gió xét. Dương miệng có phức tạp phù văn hóa. Hắn quan sát phù văn kết cấu, thôi diễn vận chuyển quy luật. Ngay tại hắn chuyên chú vào lúc này, trong lòng báo động hơi sinh, không phải đến từ sau lưng đường hành lang, mà là đến từ dưới chân. Ông, long long long, toàn bộ thạch thất, thậm chí toàn bộ dũng đạo dưới đất, đột nhiên chấn động kịch liệt. Địa long xoay người giống như đá vụn bụi đất gì rào rơi xuống, chiếu sáng tinh thạch sáng tối chập chờn. Đồng thời, thạch thất chỗ sâu kia thấp bé trong cửa hang truyền đến một tiếng nột ngạt kinh khủng, không phải người không phải thú gào thét, tràn ngập bạo ngược, điên cuồng cùng cổ lao gán động. Một cỗ khổng lồ, hỗn loạn, tràn ngập khí tức hủy diệt năng lượng ba động như núi lửa bộc phát giống như theo trong động phun ra ngoài. Bị chấn động, kia mấy cái dương kim loại bên trên phủ văn tự hành sáng lên, ong ong vang lên, cùng trong động có thể sản xuất hàng loạt sinh quỷ dị của mình. Giống. Lại một tiếng càng kinh khủng gào thét, đương theo xiềng xích đứt đoạn chói hai tiếng vang cùng người võ giả kia một tiếng ngắn ngủi thê lương đến cực hạn tiêu thảm. Một ô mắt trần có thể thấy, mang đỏ sẫm huyết quang sóng xung kích theo cửa hàng tôn trào ra, trong nháy mắt quét sạch thạch thất. Cái bàn, địa đồ, thịt rượu khoảnh khắc xé nát chôn bụi. Kia quan lại liền tiêu thảm đều không thể phát ra, liền tại sóng xung kích bên trong hóa thành một biển. Thương Thái Bình quanh thân tự nhiên lưu chuyển tinh huy ánh sáng nhạt lóe lên, một đạo cứng cỏi vô cùng trong suốt màn sáng đã bảo vệ toàn thân. Sóng xung kích đụng vào màn sáng, phát ra ngột ngạt tiếng vang, màn sáng kịch liệt dập dờn, lại vững như bàn thạch. Thương Thái Bình thân hình lay nhẹ, tan mất cự lực, cổ họng hơi ngọt, đầu vai vết thương cũ chỗ truyền đến rất nhỏ xé rách cảm giác, bị hắn trong nháy mắt lấy càng tinh thuần tinh huy áp chế, chữa trị. Lực lượng ngang ngược, gần như cựu cảnh cánh cửa, lại hỗn loạn vô trường, linh trí thấp xuống. Hắn trong nháy mắt đánh giá ra trong động chi vật nội tình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kia không ngừng tuôn ra khí tức hủy diệt cửa hang. Trong bóng tối, hai điểm tinh hồng như máu, lớn như đèn lồng điên cuồng đôi mắt sáng lên. Nhất định phải lập tức rời đi, không phải bởi vì e ngại, mà là nơi đây đã thành vòng xoáy trung tâm, một khi bị cuốn lấy, tất nhiên bại lộ thân phận. Hắn quay người liền từ trước đến nay đường hành lang tối lui, động tác vẫn như cũ thong dong, lại nhanh như quỷ mị. Trở tay vô vết đá, một đạo tinh huy chi lực đánh vào mở ra cửa ngầm tiết điểm. Giang rắc, ầm ầm. Phía trên truyền đến cơ quan khởi động âm thanh, chuẩn bị càng chấn động kịch liệt sụp đổ âm thanh che giấu. Mặt đất nhà kho cũng chịu tác động đến. Hắn xuôi theo bắt nguồn phi nhanh, sau lưng kinh khủng gào thét cùng hủy diệt năng lượng đối sát, đường hành lang kịch liệt lay động, cự thạch sụp đổ. Không sai, thân hình như hư ảo lưu quang, đều ở cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi tất cả đá rơi cùng năng lượng loạn lưu. Đến cửa ngầm chỗ, cửa đã bị cự thạch cắt chết. Phá. Hắn nói nhỏ, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay sáng chói tinh huy ngưng tụ, hóa thành không gì không phá kiếm mang, hời hợt một chạm. Bèn, cự thạch vỡ nát, bụi mù tràn ngập bên trong, cửa ngầm mở rộng. Hắn lách mình mà ra. Nhưng mà, ngay tại hắn xông ra nhà kho cửa ngầm trong nháy mắt, bốn cỗ băng lãnh sát ý thấu xương, như là sớm đã mở ra lưới, đột nhiên giáng lâm. Bốn tên đen nhánh trang phục, mặt che mặt nạ ác quỷ thân ảnh, như theo trong hư vô hiện hiện, chiếm nhà kho bốn góc, phong kín tất cả đường lui. Đều là thất cảnh đỉnh phong tu vi. Khí cơ tương liên, kết quỷ dị hợp kích chiến trận, sát ý được ra, lại có uy hiếp bát cảnh chi thế. Cùng lúc đó, nhà kho đại môn phương hướng chuyển đến gấp rút tiếng bước chân tiếng hò hét, mặt đất thủ vệ đang chen chúc mà đến. Trước có mai phục, sau có điên cuồng truy binh, ngoài có đại lượng thủ vệ. Trong nháy mắt, Thương Thái Bình nhìn như lâm vào tình thế nguy hiểm. Ánh mắt của hắn đảo qua kia bốn tên nghiêm chỉnh huấn luyện, kiên nhận chờ đợi sát thủ, cảm giác sau lưng kia điên cuồng tới gần khí tức cùng ngoài cửa ồn ào. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bởi vì động dùng sức mạnh mà có chút khí huyết sôi trào, trong mắt tinh mang đột nhiên sáng, lại mang theo một tia quan sát sâu kiến hở hững. Đã tránh cũng không thể tránh, vậy liền giết ra ngoài.